Chương 61. Kẻ đến không thiện chương 61, kẻ đến không thiện. Một đạo âm trầm âm thanh từ phi thuyền mũi tàu truyền đến. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một cái 4-5 tuổi hài đồng. Nhưng đám người đang cẩn thận xem xét lúc, mới phát hiện người kia mặc dù là tiểu hài tử thân thể, nhưng tướng mạo lại dị thường dàn mua, giống như một cái già 70-80 tuổi già trên 80 tuổi lão giả. Toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ suy sụp khí tức. Người là người nào? Tần Phá Quân âm thanh lạnh lùng nói. Ta là người như thế nào? Ta là cái kia Lãnh Vô Trần mời tới giúp đỡ. Tiểu lão đầu khặc khặc cười hai tiếng. Ngươi nếu là thích gọi danh hảo của ta mà nói, ta còn có cái một cái tên, gọi Hủ Mục Lão Quái. Lời này vừa nói ra, Tần Phá Quân sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Hủ Mục Lão Quái là một cái không môn không phái tán tu, lại cứng rắn tu luyện đến hôn nguyên cảnh tứ trọng. Chợt nhìn, đây là một cái kinh khủng thiên tài. Nhưng trên thực tế, người này có thể tu luyện tới hôm nay, thuần túy là dựa vào giết người và bảo, tiếp thủ tất cả đại tông môn tu luyện vật tư xung qua. Nhưng người này luôn luôn giàu hạn, cơ hồ chưa từng cùng tứ đại tông môn phát sinh xung đột. Dưới mắt lại bị Lãnh Vô Trần du thuyết tới chặn giết bọn hắn vô tung minh đội ngũ, chỉ sợ cái kia Lãnh Vô Trần hứa hẹn xuống cái gì thiên đại ban thưởng, lần này chỉ sợ không có cách nào làm tốt. Nghĩ tới đây, Tần Phá Quân thần sắc càng nghiêm túc, hắn một cái tay lấy ra thượng phẩm linh thạch, một lần nữa nhét vào đầu rồng bên trong, tính toán một lần nữa khởi động phi thuyền. Một cái tay khác nhưng là chậm rãi mò tới trường kiếm bên hông phía trên. Cái kia Hủ Mục Lão Quái thấy được Tần Phá Quân động tác, cười to vài tiếng, hai tay vây quanh, càng là không có chút nào muốn động ý tứ. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì phi thuyền không động được? Tần Phá Quân phát hiện phi thuyền tựa hồ xuất hiện hư cái gì, hoàn toàn không cách nào phát động. Đừng phí sức. Trong vòng một canh giờ, đừng nói là ngươi phi thuyền, chính là các ngươi tông chủ tới, cái này phi thuyền cũng đừng nghĩ động một cái. Ta Hủ Mục Lão Quái có thể hôn cho tới hôm nay, dựa vào là chính là chiêu này hắc ám màn trời. Chỉ cần là tiến vào ta hắc ám màn trời người cùng phi thuyền, không có một cái nào canh giờ, cũng đừng nghĩ rời đi. Hủ Mục Lão Quái tiếng cười quái dị truyền vào vô tung minh trong thai của mọi người, cũng là đưa tới rối loạn tương mừng. Cái này tiểu lão đầu nói không sai. Căn cứ tông môn thưởng kim các tư liệu, hắn hắc ám màn trời một khi bày ra, liền sẽ đem trong phạm vi nhất định tất cả mọi thứ đồ vật hạn chế lại. Liền xem như ngươi chạy lại nhanh, tại hắc ám màn trời kết thúc phía trước, cũng chỉ có thể bị thúc ép ở bên trong ở lại, đừng nghĩ ra ngoài một chút. Hắn chính là dựa vào một chiêu này, một đường tiếp thủ người tu luyện cùng mấy đại tông môn tài nguyên, cứng rắn tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Cố Hải Xuyên sắc mặt nghiêm trọng. Một bên Sở Trường Sinh nghe xong, cũng là nhíu mày. Dưới mắt bọn hắn nơi này hỗn nguyên cảnh chỉ có Tần Phá Quân một người, nếu là chỉ có Hủ Mục Lão Quái một người mà nói, vẫn còn là có thể ứng phó. Nhưng nếu là, giống như là kiểm chứng Sở Trường Sinh lo nghĩ đồng dạng, cái kia hắc ám màn trời bên trong ra lại xuất hiện bóng người. Bóng người kia từ xa mà đến gần, cuối cùng chậm rãi đứng tại phi thuyền phía trước. Rõ ràng là Lãnh Vô Trần, hắn giờ phút này, ánh mắt từ Vô Tung Minh đám người trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Sở Trường Sinh trên thân. Lại gặp mặt Sở Trường Sinh. Còn nhớ rõ ta lúc trước nói qua cái gì không? Không đem ngươi nghiền xương thành tro, ta Lãnh Vô Trần thể không là người. Bây giờ, chính là ta thực hiện lời hứa thời điểm. Nói đi, cái kia Lãnh Vô Trần trực tiếp rút ra bên hông trường đao, hướng về phía Sở Trường Sinh liền lao đến. Đồ hỗn trướng, ngươi dám? Tần Phá Quân rút kiếm chắn Lãnh Vô Trần trước mặt. Hai người đao kiếm chạm vào nhau, tại mờ mịt dưới bầu trời bộc phát ra lóe sáng tia sáng. Tần Phá Quân, cút ngay cho ta. Ngươi mơ tưởng? Hảo, vậy ta trước tiên giết chết ngươi. Nói đi, Lãnh Vô Trần trực tiếp trường đao chém ngang, một đạo mãnh liệt đao quang xâm nhập mà ra. Tần Phá Quân đem hắn thoáng qua, đao quang thế đi không giảm, trực tiếp đánh vào một bên trên vách núi. Oeng, một hồi đất rung núi chuyển vang động băng lên. Cái kia vách núi càng là bị cứng rắn từ giữa đó đập gãy. Vô Tung Minh các đệ tử chân truyền trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái này lực tàn phá kinh khủng, trong lúc nhất thời cảnh có chút tuyệt vọng. Cái này hỗn nguyên cảnh thực lực, căn bản không phải bọn này ngưng thần cảnh có thể ngăn cản. Nếu là nói chỉ có một cái Lãnh Vô Trần, cái kia Tần Phá Quân đại trưởng lão còn có thể đỡ một chút. Nhưng mà, cái này còn có một cái Hủ Mục lão quái đâu? Ai tới đối phó hắn? Sở Trường Sinh sao? Vấn đề là, Sở Trường Sinh cũng chỉ có thể đối phó hỗn nguyên cảnh nhất trọng tăng tà đạo. Cái này Hủ Mục lão quái thế nhưng là hỗn nguyên cảnh tứ trọng lão quái vật. Liền xem như Tần Phá Quân đại trưởng lão cũng chưa chắc có thể đánh thắng hắn. Bây giờ để chỉ có ngưng thần cảnh tam trọng Sở Trường Sinh đi đánh hỗn nguyên cảnh tứ trọng Hủ Mục lão quái. Cái này cùng tiểu hài tử đánh thành niên nhân khác nhau ở chỗ nào? Căn bản chính là thập tử vô sinh tình cảnh. Vô Tung Minh trong mọi người tâm một mảnh tuyệt vọng. Kiệt kiệt kiệt, bây giờ không có người quấy rầy ta. Hủ Mục lão quái nhìn xem một bên loạn chiến Tần Phá Quân cùng Lãnh Vô Trần, cười quái dị lên tiếng. Ánh mắt của hắn tại Vô Tung Minh các vị chân truyền đệ tử trên thân vừa đi vừa về đi tuần tra, cuối cùng phong tỏa Sở Trường Sinh. Ngươi chính là cái kia Lãnh Vô Trần trong miệng thiên tài. Ân, liền ngưng thần cảnh tam trọng thực lực, lại có thể giết chết một cái hôn nguyên cảnh. Khó trách cái kia Lãnh Vô Trần như vậy vội vã mời ta tới trợ giúp. Liền như ngươi loại này tư chất, nếu là phóng ngươi trở về tông môn về mặt tu luyện cái mấy năm, sợ là thật không có người có thể trị được ngươi. Chỉ tiếc a, tiểu tử ngươi vận khí không tốt, đụng phải ta. Hủ Mục lao quái một tiếng quát thiếu, đừng hướng về Sở Trường Sinh phi tốc mà đến. Trong ánh mắt hung quang so cái kia hổ đói còn phải lại hung lệ bên trên ba phần. Thiên tài, chỉ có sống tiếp mới xứng gọi là thiên tài. Mắt thấy cái kia Hủ Mục lão quái càng ngày càng gần, Tiêu Ỷ Thiên cũng là giãy giụa đứng lên, cưỡng ép rút ra bên hông linh kiếm. Tuy nói thân thể trọng thương để hắn bây giờ mỗi động một cái đều đau đớn ba phần, nhưng kể cả như thế, hắn vẫn như cũ đem trong tay linh kiếm nhắm ngay bay nhào mà đến Hủ Mục lão quái. Muốn giết ta sư đệ, cái kia trước tiên vượt qua ta. Một bên Cố Hải Xuyên thấy thế, cũng là trầm mặc rút ra trường đao của mình, nhắm ngay cái kia hủ mục lão quái. Trong lúc nhất thời, đao kiếm ra khỏi vỏ âm thanh bên tai không dứt. Trên thuyền bay các đệ tử chân truyền đều rút ra vũ khí của mình, chắn sợ trường sinh trước người. Sở sư đệ, cháy mau, đến đây đi lão giả. Ta ngược lại muốn nhìn cái gọi là hỗn nguyên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Đơn giản chết một lần mà thôi, ta không sợ. Sở sư đệ, nhớ kỹ cho ta đầy báo thủ. Cái kia hủ mục lão quái nhìn xem ngăn tại trước người các đệ tử chân truyền, cũng là ngửa mặt lên trời cười ha ha, ha 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 ha. Hào nghĩa khí. Đã như vậy, vậy ta sẽ đưa các ngươi cùng lên đường. Đến phía dưới, các ngươi lại đi giảng nghĩa khí a. Nói đi, hủ mục lão quái bỗng nhiên nâng cao lên móng phải, kinh khủng chân nguyên ba động ngưng kết ở trên đó. Đi chết đi. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc công kích, Tiêu Ỷ Thiên đã triệt để từ bỏ. Ngay tại hắn chuẩn bị nên đón tử vong vung xuống thời điểm, một bóng người từ phía sau thoát ra, chắn trước người hắn. Chương 62. Lấy ngưng thần cảnh chiến gỗ mục lão quái chương 62, lấy ngưng thần cảnh chiến gỗ mục lão quái sở trưởng sinh mặt lạnh rút ra trường kiếm, xảo diệu vô cùng điểm vào cái kia hủ mục lão quái lòng bàn tay. Chỉ nghe đinh một tiếng, lưỡi kiếm cùng lòng bàn tay nơi tiếp xúc, lại phát ra kim thiết giao kích nổ đùng. A. Nho nhỏ một cái ngưng thần cảnh, lại có thể có một thanh linh kiếm. Ngược lại thật là mở con mắt. Hủ mục lão quái bị sở trưởng sinh một kích này đánh trúng lòng bàn tay nửa điểm, ngược lại là không tiếp tục đội vã ra tay, mà là một mặt tham lam nhìn chăm chú sở trưởng sinh. Tiểu tử này, như vậy thấp kém tu vi liền có thể cầm tới như thế bảo vật. Chỉ sợ là trên người hắn đồ tốt càng nhiều. Cứ như vậy, chính mình thì càng phải giết hắn. Nghĩ tới đây, cái kia hủ mục lão quái cũng là lại độ cơ sóng trảo, hướng về sở trưởng sinh đánh tới. Cẩn thận. Trung quanh vô tung minh đệ tử cùng nhau hét lên kinh ngạc. Sở trưởng sinh mặt trầm như nước, lại độ cơ múa lên linh kiếm trong tay, giống như tiên hạc nhảy múa đồng dạng, cùng cái kia hủ mục lão quái chiến đấu lại với nhau. Cương đại kinh nghiệm võ đạo để sở trường sinh đối mặt hủ mục lão quái lúc công kích lộ ra dị thường nhẹ nhõm. Vô luận hủ mục lão quái như thế nào biến chiêu, từ đâu loại góc độ bị dị đánh lén, đều bị sở trường sinh dễ như trở bàn tay ngăn cả tới. Nếu là từ vô tung minh đông đạo chân truyền đệ tử góc độ đến xem, cơ linh kiếm sở trường sinh giống như là một cái kiếm đạo tông sư đồng dạng, một cái linh kiếm đem toàn thần cao thấp bảo vệ nước tắt không loạn. Không có khả năng. Đây không có khả năng. Ngươi làm sao có thể biết ta sẽ theo ở đây công kích ngươi? Hủ mục lão quái lại một lần nữa công kích bị sở trường sinh nhìn thấu, cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận. Chính mình đường đường hôn nguyên cảnh tứ trọng lão quái, đánh chặn đường vô số hôn nguyên cảnh cường giả tồn tại, lại bị một cái ngưng thần cảnh mao đầu tiểu tử xem thấu. Cái này căn bản liền không có khả năng. Ngươi tu luyện võ kỹ là ta vô tung minh võ kỹ. Vị trí tại nội môn tàng kinh các lầu 2 thứ 2 cái giá sách hàng thứ 3 quyển thứ 5. Là một bản địa cấp thấp võ kỹ, gọi là khô mục trưởng. Sở trường sinh nghe hủ mục lão quái rít gào gọi, cười nhạt một tiếng. Không có khả năng. Làm sao ngươi biết? Ngươi không phải dùng kiếm sao? Hủ mục lão quái gương mặt kinh ngạc. Khô mục trưởng quyển vũ kỹ này là hắn trước kia đánh chặn đường một cái vô tung minh chân truyền đệ tử sau từ trên người hắn lật ra tới. Tại nhiều năm như vậy bên trong chưa bao giờ có người phát hiện qua. Nhưng sở trường sinh lại là một mắt đem hắn võ kỹ lối vào cho nhận ra. Thậm chí còn có thể dùng cái này để phán đoán hắn phương hướng tấn công. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một việc. Đó chính là sở trường sinh không chỉ có biết quyển vũ kỹ này tồn tại, còn tự thân tu luyện qua. Hơn nữa tuyệt đối không phải qua loa tu luyện, mà là tại đường đường chính chính tu luyện đến cảnh giới đại viên mãn. Nói đùa cái gì? Tiểu tử này nhìn tướng mạo tuyệt đối không đến nhược quán niên kỷ, kiếm pháp liền đã như thế cao minh, làm sao có thể còn có thể nắm giữ bộ này cùng hắn hoàn toàn không phối hợp khô mục trưởng? Hắn ở đâu ra nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực đi tu tập? Sở Trường Sinh nhìn ra hủ mục lão quái trong ánh mắt kinh ngạc, hắn tiến lên một bước, linh kiếm trực chỉ hủ mục lão quái, ngươi rất kỳ quái, chẳng lẽ Lãnh Vô Trần không cùng ngươi đã nói sao? Ta là một thiên tài, một cái tuyệt đối thiên tài. Vô Tung Minh trong tàng kinh các phía dưới tất cả lớn nhỏ bí tịch công pháp và võ kỹ ta tất cả đều nhìn qua. Hơn nữa, ta đều sẽ. Nghe được Sở Trường Sinh lời nói, cái kia hủ mục lão quái đầu tiên là sửng sở, sau đó lại ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn rũa ra cái kia gầy còm đầy nếp nhăn ngón tay, tái nhợt móng tay trực chỉ Sở Trường Sinh mi tâm. Ha 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 ha. Hoàng Cầu tiểu nhi, ngươi làm lão phu là dọa lớn không thành. Bực này cuồng vọng vô chi mà nói cũng nói ra được. Đang khi nói chuyện, hủ mục lão quái toàn thân cao thấp khí thế bỗng nhiên bộc phát ra. Cương đại hỗn nguyên cảnh tứ trọng chân nguyên hướng thẳng đến Sở Trường Sinh phương hướng đánh tới. Vô Tung Minh các đệ tử chân truyền tại này cổ khí thế cường đại trùng kích vào, tất cả đều bị cứng rắn đẩy ra. Có một chút thực lực hơi yếu một ít chân truyền đệ tử, tức thì bị cái kia khí thế cường đại sóng xung kích đánh ngã trên mặt đất. Nhìn xem người ngưỡng mã phiên Vô Tung Minh các đệ tử, hủ mục lão quái trên mặt cũng là lộ ra đủ cười, tiết kiệt tiệt, một đám ngưng thần cảnh phế vật. Quả ngươi thật sự thiên tài vẫn là tại nói hiệu nói vượn, lão phu chỉ cần dùng bên trên toàn lực, ngươi cũng chỉ có thể rơi vào bị ta đánh chết hạ tràng. Nói đi, cái kia hủ mục lão quái không còn che lấp, lúc này bay nào mà lên. Song chảo giống như âm độc phi xà đồng dạng, thẳng tắp hướng về sở trưởng sinh cổ họng mà đi. Khô mục trưởng thức thứ 3, trong mộ sư cô. Bình thường lấy yết hầu của địch nhân hạ âm các bộ vị làm mục tiêu, âm tàn cay độc. Sở Trường Sinh rút về linh kiếm, đâm nghiêng mà ra. Không nghiêng lệch đem hủ mục lão quái hai chảo đều ngăn trở. Thế nhưng hai cái móng vuốt bên trên bổ sung thêm hỗn nguyên cảnh tứ trọng chân nguyên lại là thực sự. Sở Trường Sinh tuy có linh kiếm gia trì, nhưng ở cái kia cố cường đại lực trùng kích tác dụng phía dưới, vẫn là bị đánh lui mấy bước. Tiết kiệt tiệt, ngươi là rất thiên tài, thế mà thật có thể nhìn ra mục đích của lão phu. Nhưng mà, ngươi chẳng qua là một cái ngưng thần cảnh phế vật. lão phu cho dù bị ngươi xem thấu lại như thế nào, đi chết đi cho ta. Nói đi, cái kia hủ mục lão quái lại lần nữa ra tay. Lần này, hắn trên vuốt chân nguyên ba động càng mãnh liệt, nghiêm nhiên là dùng toàn lực, muốn trực tiếp đè chết Sở Trường Sinh. Một bên Tiêu Ỷ Thiên cũng là nhìn ra hủ mục lão quái dụng ý, lúc này hô lớn, "Sở sư đệ!" Hắn dùng toàn lực, mau tránh ra. "Trốn! Ngươi tránh được sao?" Hủ mục lão quái song chảo sắp chạm tới Sở Trường Sinh cổ họng. Cái này khiến bộ mặt của hắn hưng phấn đến bặm mẻo. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn thấy được Sở Trường Sinh bị hắn xé mở cổ họng, kéo ra huyết nhục huyết tinh tràn diện. Chó má gì thế tại? Đụng tới hắn như cũng là một con đường chết. Nhưng ngay tại Hủ Mục lão quái tự nhận là năm chắc phần thắng thời điểm, Sở Trường Sinh trên thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ lăng lợi kiếm ý, Hủ Mục lão quái trong nháy mắt biến sắc. Kiếm ý? Không, kiếm tâm. Không đối với, là kiếm thể. Làm sao có thể? Tại Hủ Mục lão quái không thể tin trong tiếng thét chói tai, Sở Trường Sinh vung vậy linh kiếm, vẫn là giống lần trước một dạng, linh kiếm đâm nghiêng mà ra. Chỉ có điều lần này, hắn tăng thêm bốn thành kiếm ý trong nháy mắt, lăng lợi kiếm ý trực tiếp đụng vào Hủ Mục lão quái song trảo phía trên. Chỉ nghe răng rắc hai tiếng tàn nhẫn vang động, hai cái khô mục hai tay đều rơi vào phi thuyền trên. Cùng với làm bạn là Hủ Mục lão quái cái kia thê thảm thét lên, "A, không, không có khả năng, ngươi làm sao lại?" Tiếng kêu thảm thiết của hắn còn chưa kết thúc, Sở Trường Sinh liền trực tiếp sử dụng tân pháp, lấy một loại quỷ mị tư thái lấn đến gần đến bên cạnh hắn. Tiếp lấy, giơ kiếm, đeo đầu. Hủ Mục lão quái còn không có phản ứng lại, hắn biên kia xấu xí vô cùng đầu liền bị Sở Trường Sinh trực tiếp chém xuống. Lăng lợi kiếm quang thậm chí đem phi thuyền bong thuyền chém ra một đạo rãnh sâu hoắm. Hủ Mục lão quái, hôn nguyên cảnh tứ trọng, vẫn lạc. Chương 63. Sở sư đệ, vẫn là người sao? Chương 63, Sở sư đệ, vẫn là người sao? Một màn này cũng là rơi vào còn tại đấu Lãnh Vô Trần cùng Tần Phá Quân trong mắt. Hai người cái kia lẫn nhau liều mạng công phạt cũng là bởi vậy đột nhiên chỉ trệ. Lãnh Vô Trần không thể tin nhìn xem Hủ Mục lão quái cái kia thi thể không đầu cả người ngã lên tại phi thuyền trên, trong miệng lẩm bẩm nói, "Bốn thành kiếm ý, bốn thành kiếm ý, không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Làm sao lại có người đồng thời lĩnh ngộ bốn thành quyền ý cùng kiếm ý? Nói đùa cái gì? Đây vẫn là người sao?" Một bên Tần Phá Quân cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn bạn bạn không nghĩ tới, Sở Trường Sinh thiên phú vậy mà kinh khủng đến loại này cảnh giới. Riêng là vượt cấp giết chết sử dụng bí pháp tăng tạ đạo liền đã đủ thái quá. Bây giờ lại còn vượt cấp giết hỗn nguyên cảnh tứ trọng Hủ Mục lão quái. Đây cũng không phải là thiên tài hai chữ có thể hình dung. Yêu nghiệt, triệt triệt để yêu nghiệt. Một bên khác, Vô Tung Minh Đông Đạo chân truyền đệ tử cũng là ngơ ngác nhìn Sở Trường Sinh. Ánh mắt của bọn hắn không ngừng tại chết đi Hủ Mục lão quái cùng Sở Trường Sinh trên thân vừa đi vừa về liếc nhìn, giống như là không rõ xảy ra chuyện gì. Mới vừa rồi còn giễu võ dương oai, một bộ muốn đuổi tận giết sạch Hủ Mục lão quái, cứ như vậy chết, cứ như vậy bị Sở Trường Sinh một kiếm đeo đầu. Đây có phải hay không có chút quá bất cần chút. Trong lúc nhất thời, lớn như vậy phi thuyền trên càng là nhã tước im lặng, bởi vì Hủ Mục lão quái đã chết. Bao phủ đang tàu cao tốc bầu trời hắc ám màn trời cũng giải trừ, mờ mịt bầu trời lần nữa khôi phục qua mình, mà một mực không cách nào khởi động phi thuyền cũng là lần nữa khôi phục vận hành. Lãnh Vô Trần nheo mắt lại, đầu tiên là liếc mắt nhìn bên người Tần Phá Quân, sau đó lại nhìn mắt cách đó không xa Sở Trường Sinh. Tần Phá Quân bén nhạy bắt được Lãnh Vô Trần tiểu động tác. Nhiều năm kinh nghiệm tác chiến để hắn cấp tốc hiểu được bên người Lãnh Vô Trần muốn làm thứ gì. Nhưng còn chưa kịp chờ hắn ngăn tại Lãnh Vô Trần trước mặt, Lãnh Vô Trần đã bay lượn mà ra, hướng về Sở Trường Sinh đánh tới. Phi thuyền đã bắt đầu một lần nữa khởi động. Hủ Mục lão quái cũng đã chết. Đây là ta giết chết Sở Trường Sinh cơ hội cuối cùng. Một kích này cơ hội, ta nhất thiết phải dùng hết toàn lực. Lãnh Vô Trần thân hình cực nhanh, giống như một tia chớp đồng dạng cấp tốc bay lượn đến Sở Trường Sinh trước người. Trên người hắn chân nguyên cực kỳ ngưng thực, phóng ra ngoài khí thế cũng đạt tới kinh khủng hỗn nguyên cảnh thất trọng cảnh giới. Sở Trường Sinh, né tránh. Thân pháp hơi kém Lãnh Vô Trần Tần Phá Quân không kịp đuổi theo, đành phải lên tiếng cảnh báo. Nhưng ở hỗn nguyên cảnh thất trọng thực lực trước mặt, âm thanh truyền bá tốc độ vẫn là chậm hơn một bậc. Đi chết. Lãnh Vô Trần từ trên trời giáng xuống, trường đao trong tay bộc phát ra kinh khủng tia sáng, đổ ập xuống hướng về Sở Trường Sinh nghiền ép mà đến. Cái kia khí thế ngập trời, liền giống như Thái Sơn nghiêng đổ đồng dạng, để chung quanh Vô Tung Minh các đệ tử chân truyền cảm thấy hô hấp khó khăn. Rất nhiều tu vi thấp đệ tử càng là không chịu nổi cỗ này trọng áp, bị cứng rắn ép đến trên mặt đất. Mà thế công này trung tâm nhất Sở Trường Sinh, cũng là được nhiều nhất áp lực. Hắn chỉ cảm thấy có phảng phất có vẫn thạch thiên hàng, nhưng hắn Sở Trường Sinh, há lại là sợ hai hạng người. Hôn nguyên cảnh thất trọng tất nhiên đáng sợ, nhưng thắng bại cũng còn chưa biết. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Sở Trường Sinh chẳng những không có lui lại cùng chạy trốn, ngược lại nâng cao trường kiếm, nhắm ngay từ trên trời giáng xuống Lãnh Vô Trần. Lãnh Vô Trần gặp Sở Trường Sinh rút kiếm, đầu tiên là sửng sở, sau đó mặt lộ vẻ mừng như điên. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới, tự tìm cái chết. Lãnh Vô Trần trực tiếp đem toàn thân chân nguyên quán chú tại trường đao của mình phía trên. Trong nháy mắt, tinh hồng sắc lưỡi đao hiện đầy vết sắc hoa văn. Cái kia sắc bén đao khí càng là ly thể ba tấc, tràn ngập khí tức khát máu. Nếm thử ta một chiêu này, Huyết Ma Đao. Sở Trường Sinh mặt không đổi sắc, vận khí ngưng thần. Vô số kiếm pháp từ trong đầu của hắn bay vút qua, cuối cùng chỉ để lại cái kia phản pháp uy chân một kiếm. Bá. Sở Trường Sinh trên trường kiếm vung, bàng bạc kiếm ý bám vào bên trên. Lập tức, cuồn cuộn kiếm mang thấu thể mà ra. Cái kia khí thế kinh khủng, để chung quanh các đệ tử chân truyền cảm giác chính mình tựa hồ muốn bị xé thành mảnh nhỏ. Sau một khắc, đao kiếm chạm vào nhau. Keng. cùng bạo ba động cùng tiếng vang vang vọng tại phi thuyền trên. Cái kia mãnh liệt khí lưu lấy hai người đao kiếm nơi tiếp xúc làm tâm điểm, tan ra bốn phía, trực tiếp đem chung quanh cây cối đất đá gãy thổi lên, trọng trọng rơi đập ở phía xa. Cách đó không xa phủ vân cũng bị lôi xé nát bấy. Cái kia kinh khủng âm thanh càng là tràn ngập màng nhĩ của mỗi người. Trong lúc nhất thời, đám người cũng lại nghe không được những thứ khác âm thanh, chỉ có trong thai ông tác hưởng. Mà giao chiến hai người, bây giờ cũng không chịu nổi. Sở Trường Sinh sắc mặt ửng hồng, nắm lấy linh kiếm cảm thấy được một hồi tê dại. Phải biết, hắn nhưng là có bất động minh vương chi lực, nhục thể càng là trải qua hoang mạc thanh liên tăng lên, nói là hình người hung thú đều không quá phận. Nhưng dưới một kích này, thế mà để thân thể của hắn có chút không chịu được nổi. Có thể thấy được lần này đụng nhau trình độ kinh khủng. Mà cái kia Lãnh Vô Trần, thời khắc này sắc mặt càng là cực kém. Cực lớn lực phản tác dụng để hắn bị bắn ra mấy chục mét. Tuy nói cũng không có bị thương gì, thế nhưng nội tâm Tôn Nghiêm thụ thương mới là tối làm hắn không tiếp thụ nổi. Chính mình đường đường một cái hôn nguyên cảnh thất trọng, một kích toàn lực, thế mà giết không được một cái ngưng thần cảnh tam trọng. Nói đùa cái gì? Lãnh Vô Trần lúc này liền muốn vung đao lại lần nữa ra tay, nhưng đã chạy tới Tần Phá Quân sao lại cho hắn cơ hội. Làm cản. Tần Phá Quân lạnh rên một tiếng, tay phải vũ động một cây chùm tua đỏ trường thương, hướng về phía Lãnh Vô Trần ngực đâm tới. Lãnh Vô Trần bị thúc ép chỉ có thể trở về thủ. Đã như thế, hắn cuối cùng có thể giết chết Sở Trường Sinh cơ hội liền hoàn toàn biến mất. Tại Tần Phá Quân dưới sự che chở, đừng nói giết chết Sở Trường Sinh, liền chính hắn đều có chút nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Trần sắc mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn nhìn chăm chú Sở Trường Sinh, lạnh rên một tiếng, ha ha. Hôm nay nhờ ngươi trốn qua một kiếp, nhưng ngươi đừng cảm thấy tự mình đi vận. Sở Trường Sinh, chỉ cần ngươi dám rời đi ngươi tông môn một bước, vậy thì chờ ta nộ diễm môn chúng thật tốt tay truy sát ta. Thú này, chúng ta không chết không thôi. Nói đi, Lãnh Vô Trần trực tiếp quay đầu rời đi. Tần Phá Quân lạnh lùng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn, thẳng đến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt sau đó, mới về đến phi thuyền đầu giống chỗ, đem một khối thượng phẩm linh thạch nhét vào trong đó. Theo một tiếng bù bù, phi thuyền hướng về Vô Tung Minh phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này, đông đảo Vô Tung Minh đệ tử mới rốt cục thở dài một hơi. Bọn hắn nhìn xem đem linh kiếm một lần nữa cắm vào hông Sở Trường Sinh, nhịn không được nghị luận lên. Quá kinh khủng. Sở sư đệ hắn thật sự còn là người sao? Ngươi liền vui chung a. Sở sư đệ là chúng ta Vô Tung Minh. Nếu là nộ diễm môn mà nói, chúng ta sợ là tối ngủ đều ngủ không tốt. Cũng không biết lần này sau khi trở về, tông chủ sẽ cho ban thưởng gì. Chắc chắn không phải chúng ta có thể tưởng tượng, liền Sở sư đệ thực lực này cùng tiềm lực, đã là Long Phượng bảng bên trên nhân vật. Đang lúc mọi người trong tiếng nghị luận, phi thuyền cũng là đi tới Vô Tung Minh bầu trời. Chương 64. Bái kiến tông chủ chương 64, bái kiến tông chủ không bao lâu, phi thuyền liền đã đến Vô Tung Minh bầu trời. Tại Tần Phá Quân thao tùng dưới, phi thuyền rất nhanh liền đứng tại tông chủ cửa vào đại điện. Các đệ tử chân truyền từ phía trên nối đuôi nhau xuống. Tần Phá Quân đứng tại phi thuyền bên cạnh, đưa mắt nhìn thần sắc mệt mỏi các đệ tử chân truyền đi xa. Lần này truyền qua bí cảnh hành trình có thể nói là kinh tâm động phách, những thứ này ngưng thần cảnh các đệ tử chân truyền lần thứ nhất cảm nhận được to lớn như thế áp lực. Cũng liền Sở Trường Sinh cái quái vật này mà không thay đổi, một bộ căn bản không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng bộ dáng. Tần Phá Quân thấy thế cũng là có chút cảm thán, vội vàng kéo lại chuẩn bị rời đi Sở Trường Sinh. Chớ vội đi, đi theo đi gặp một chuyến tông chủ. Ân. Sở Trường Sinh sững sờ, sau đó phản ứng lại. Lần này truyền qua bí cảnh hành trình náo ra động tĩnh lớn như vậy, gặp một lần tông chủ cũng là nên. Tại xác nhận tất cả chân truyền đệ tử đều an toàn sau khi rời đi, Tần Phá Quân cũng là mang theo Sở Trường Sinh tiến nhập tông chủ đại điện. Bên trong đại điện, Vô Tung Minh tông chủ Đông Dương Vân bây giờ đang ngồi ở thượng thủ trên ghế. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ đã sớm đang chờ đại trưởng lão Tần Phá Quân trở về. Chỉ là hắn nhìn thấy Tần Phá Quân bên cạnh Sở Trường Sinh lúc, lộ ra có chút thần tình ngoài ý muốn. "Ân, Tần trưởng lão, ngươi như thế nào mang theo Sở Trường Sinh cùng một chỗ tiến vào?" Đông Dương Vân vừa nói, bởi vì lần này truyền qua bí cảnh hành trình, Sở Trường Sinh phát huy quá xuất sắc. Tần Phá Quân hồi đáp, "Xuất sắc có chút, chẳng lẽ còn có thể cầm một cái đệ nhất không thành?" Đông Dương Vân trêu ghẹo nói. Ngoài dự liệu của hắn là, phía dưới hai người cũng không có cười, ngược lại lộ ra rất vẻ mặt nghiêm túc. Đông Dương Vân thấy thế cũng là có chút chần chừ, hơi nghi hoặc một chút ánh mắt tại trên thân hai người vừa đi vừa về liếc nhìn. Cuối cùng lấy được một cái đáng sợ kết luận. Cái gì? Lần này truyền qua bí cảnh hành trình, tên thứ nhất không phải Tiêu Ỷ Thiên Tiêu sư mình, cũng không phải những tông môn khác chân truyền đệ nhất. Đầu tiên là Sở Trường Sinh. Nội môn thượng kim cát, mấy cái nội môn đệ tử hô to gọi nhỏ đứng lên. Tại bọn hắn một bên, Cố Hải Xuyên đang ngồi ở trên ghế, trắng trợn khoe khoang lần này kinh nghiệm. Mà người chung quanh cũng là càng nghe càng kinh ngạc, càng nghe càng kinh hãi. Người không có nói đùa chớ. Sở Trường Sinh cầm đệ nhất. Hắn còn đem nộ diễm môn chân truyền đệ nhất, Hỗn Nguyên cảnh tăng tạ đạo giết đi. Lại là một tràng thốt lên tiếng vang lên. Nghe Cố Hải Xuyên có chút thoải mái. Không hưởng công chính mình lần này tới nội môn thượng kim các thổi ngữ bức, cái này người xem phụng tràng cảm giác cũng quá sướng rồi. Ha ha, chắc chắn là giả. Sở Trường Sinh hắn một cái ngưng thần cảnh tam trọng thực lực, làm sao có thể giết Hỗn Nguyên cảnh? Chính là, ta xem tám thành là hắn đang nói lưu nói bựa. Hai cái một sướng một họa âm thanh vang lên. Cố Hải Xuyên quay đầu nhìn lại, phát hiện là Phó Thanh Thư cùng Phó Ngọc Sách hai huynh đệ. Ha ha, có phải thật vậy hay không? Hai huynh đệ các ngươi đi thử xem chẳng phải sẽ biết sao? À, ta đem quên đi, Sở Trường Sinh tại luyện khí cảnh thời điểm giống như liền tùy tiện đánh các ngươi đi. Hiện tại hắn đều ngưng thần cảnh, đánh các ngươi đoán chừng đều đừng dùng một ngón tay. Huynh đệ các ngươi hai người, giờ khác này ở Sở Trường Sinh trong mắt, sợ là cùng một con run dế không kém bao nhiêu đâu. Cố Hải Xuyên tin tức linh thông, tự nhiên là biết hai người này đã từng cùng Sở Trường Sinh ân oán, cho nên cũng là mượn cơ hội rêu cợt một phen. Phó Thanh Thư cùng Phó Ngọc Sách hai người lúc này khuôn mặt liền đỏ lên. Hai người bọn họ cứng cổ muốn nói gì, nhưng lại nói không nên lời, cuối cùng chỉ có thể xám xịt rời đi. Tại hai người sau khi đi, Thượng Kim các phó các chủ Kim Ba cũng là bu lại, tiếp tục truy vấn nói, mau nói à, đằng sau thế nào? Đằng sau Sở Trường Sinh lĩnh ngộ bốn thành quyền ý, còn lĩnh ngộ bốn thành kiếm ý, thậm chí còn tại phi thuyền dừng lại thời điểm, một đối một giết hỗn nguyên cảnh tứ trọng thực lực hủ một lão quái. Đông Dương Vân cũng lại bảo trì không được tư thế ngồi, hắn kinh ngạc từ trên ghế ngồi đứng lên, không thể tin nhìn về phía Sở Trường Sinh, giống như là tại nhìn một cái quái vật. Ngươi xác định ngươi nói đều là thật, không có lừa gạt ta? Đông Dương Vân vẫn còn có chút không thể tin. Chữ chữ là thật, bằng không ta cũng sẽ không trực tiếp mang theo Sở Trường Sinh tới gặp ngươi. Tần Phá Quân trong giọng nói mang theo vẻ khổ sở. Cùng Sở Trường Sinh dạng này biến thái thiên phú cùng một chỗ, hắn cảm giác tự mình đi tới nhiều năm như vậy khổ tu, giống như một cái hiển nhiên thằng hề. Gặp Đông Dương Vân trong ánh mắt vẫn còn có chút chất vấn, Tần Phá Quân cũng là thở dài. Tông chủ đại nhân, ngươi nếu là còn không tin mà nói, liền tự mình thử một lần đi. Nói đi, liền lui qua một bên. Đông Dương Vân nhìn về phía Sở Trường Sinh, thấy hắn không có ý phản đối, cũng là trực tiếp đem thực lực mình áp chế đến hỗn nguyên cảnh tứ trọng thực lực, hướng về phía Sở Trường Sinh chụp ra một trường. Chỉ một thoáng, trong đại điện lớn như vậy trống rông xuất hiện một cái cự trường, từ chỗ cao chụp về phía Sở Trường Sinh. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, linh kiếm điểm nhẹ mà ra. Đang bên trong chân nguyên kia hóa thành cự trường bộ vị yếu kém. Bàng bạc kiếm ý trực tiếp kích phát mà ra, đem bàn tay khổng lồ kia cắt chém trở thành mảnh vụn. Thế mà thật sự nắm giữ bốn thành kiếm ý, Đông Dương Vân nhìn xem cái kia tiêu tán cự trường cùng Sở Trường Sinh trên người lăng lợi kiếm ý, lại nhất thời có chút nói không ra lời. Hắn trước đây đặc biệt đem Sở Trường Sinh thu làm chân truyền đệ tử là bởi vì thiên phú của hắn rất cao, tương lai tươi sáng. Nhưng hiện tại xem ra, Sở Trường Sinh thiên phú nào chỉ là dùng cao cái từ này có thể hình dung. Đơn giản chính là quái vật. Quái vật trong quái vật. Cho dù là chính hắn, Vô Tung Minh tông chủ, khi nhìn đến Sở Trường Sinh thiên phú như thế sau, cũng cảm nhận được một tia hâm mộ. Nhưng rất nhanh, cái này tia hâm mộ liền biến thành cuồng hỉ. Đông Dương Vân kích động từ trên bài trên ghế đứng lên, nhanh chân đi đến Sở Trường Sinh trước người. Cẩn thận chu đáo lấy người trẻ tuổi này. Bất quá nhược quán nhân kỷ, liền đã ngưng thần cảnh tam trọng. Đối với võ đạo ý cảnh nắm giữ càng là đạt đến kiếm ý bốn thành cùng quyền ý bốn thành. Tư chất như vậy, nhất định có thể lên Chu Quốc Long Phượng bảng. Hán Vô Tung Minh cũng biết bởi vì Sở Trường Sinh tồn tại, mà nhảy lên trở thành cái này vũ châu bốn đại tông môn người đứng đầu giả. Thượng, nhất định phải thượng. Sở Trường Sinh như thế thiên tài, nhất thiết phải đại lực bồi dưỡng. Nghĩ tới đây, Đông Dương Vân cười híp mắt nhìn về phía Sở Trường Sinh, mở miệng dò hỏi, "Sở Trường Sinh, ngươi lần này tuyển qua bí cảnh hành trình làm rất không tệ, ngươi muốn khen thưởng cái gì? Chỉ cần ta Vô Tung Minh có thể lấy ra được tới, ngươi cũng có thể sách." Nghe lời nói này, một bên Tần Phá Quân ánh mắt rất là hâm mộ. Loại đãi ngộ này, Vô Tung Minh sử thượng thế nhưng là đầu một vị. Liên Sở Trường Sinh đều có chút ngoài ý muốn, hắn cũng không nghĩ đến trước mặt Vô Tung Minh tông chủ Đông Dương Vân sẽ như thế lại khí. Đã như vậy mà nói, vậy hắn cũng không khách khí. Sở Trường Sinh suy nghĩ một lát sau, mở miệng nói ra, "Tất nhiên tông chủ đều nói như vậy chương 65. Đối với Sở Trường Sinh treo thưởng chương 65, đối với Sở Trường Sinh treo thưởng như vậy, ta muốn một chút công pháp bí tịch." Sở Trường Sinh cũng là trực tiếp làm nói, "Trong tàng kinh các những cái kia ta đều xem xong, trong tông còn có hay không những công pháp khác bí tịch?" Đối với hắn mà nói, võ kỹ cùng công pháp là tăng cao thực lực thủ đoạn hay nhất. Không cần bất kỳ thời gian và điều kiện tiên quyết, chỉ cần có thể cầm tới, liền có thể học được, hơn nữa tu luyện đến đại viên mãn. Nghe Sở Trường Sinh lời ấy, Đông Dương Vân cũng là sững sờ. Chợt cười ha hả, "Tốt tốt tốt, quả nhiên là con đường tu luyện bên trên thiên tài. Nếu là những người khác, vậy dĩ nhiên sẽ muốn chút pháp bảo đan dược, lại có lẽ là có thể thực hiện linh thạch. Ngược lại là ngươi Sở Trường Sinh, cái gì khác đều không cần, muốn bí tịch võ kỹ." Nói tới chỗ này, cái kia Đông Dương Vân cũng là từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bài, đưa tới Sở Trường Sinh trong tay, "Đây là ta trẻ tuổi du lịch lúc tại Chu Quốc các nơi thu thập công pháp bí tịch. Từ hoàng cấp hạ phẩm đến địa cấp thượng phẩm toàn bộ đều có. Mặc dù không nhiều, nhưng cái này mấy chục vốn cũng đủ ngươi vừa ý một trận." Nói xong những lời này, Đông Dương Vân nhìn Sở Trường Sinh đem ngọc bài cất kỹ, là thế nào nhìn Sở Trường Sinh như thế nào thuận mắt, thế là lại đem tay trái mình ngón út bên trên một cái chữ vật giới chỉ hái xuống, trọng trọng đập vào Sở Trường Sinh trong lòng bàn tay. Cái này Sở Trường Sinh cũng có chút ngộp. "Đây là làm gì nha? Trong này có chút linh thạch, không coi là nhiều, chính ngươi nhìn xem dùng, nếu là không đủ, lại đến hướng ta mượn." Nói đi, Đông Dương Vân vỗ vỗ Sở Trường Sinh bả vai. "Đi thôi, ngươi bây giờ chỉ cần đem toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trên tu hành là được, những chuyện khác, tông môn hội thay ngươi giải quyết." Sở Trường Sinh gật đầu một cái, tại Đông Dương Vân đưa mắt nhìn phía dưới rời đi đại điện. Đến bên ngoài đại điện mặt, Sở Trường Sinh cũng là hiếu kỳ đem ý thức đưa vào viên kia chữ vật giới chỉ bên trong. Lần này, kém chút không cho hắn lóe mở mắt. Trong giới chỉ, dậm dạp chẳng chỉ tất cả đều là linh thạch, ước chừng chất thành một ngọn núi. Chỉ dùng mắt thường căn bản là không có cách phán đoán số lượng. Dù là Sở Trường Sinh ý chí kinh người, cũng không nhịn được sổ một câu nói tụng. Đợi đến hắn tinh tế đếm bên trên một lần sau đó, hắn cũng là ánh mắt có chút ngốc trệ. 10 vạn khối, ước chừng 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch. So Sở Trường Sinh đời này thấy qua nhiều nhất linh thạch còn nhiều hơn trên 1000 lần. Cái này Vô Tung Minh Minh chủ Đông Dương Vân ra tay cũng quá rộng rãi. Cùng so sánh, tuyển qua bí cảnh đệ nhất ban thưởng đơn giản chính là mưa bụi. Khó trách qua nhiều năm như vậy sau, cái kia thượng cổ tông môn chỉ có một cái bí cảnh lưu lại. Một bên khác, Tại từ Sở Trường Sinh rời đi đại điện sau đó, Đông Dương Vân nụ cười trên mặt cũng là chậm rãi tiêu tan. Hắn nhìn xem Tần Phá Quân, trong ánh mắt có chút băng lãnh, ngươi chuyển về tin tức thật sự. Là, Nộ Diễm Môn đã đối với Sở Trường Sinh xuống lệnh truy nã, treo thưởng 1 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, nếu là không phải Nộ Diễm Môn đệ tử giết chết Sở Trường Sinh lời nói, còn có thể dùng cái này xem như bằng chứng, gia nhập vào hắn Nộ Diễm Môn chân truyền đệ tử hàng ngũ. Tần Phá Quân biểu lộ nghiêm túc. Ha ha, đám kia cầu vật ngược lại thật là bỏ xuống được bốn gốc. Đã như vậy, chúng ta Vô Tung Minh cũng không thể nhìn không náo nhiệt, bằng không thì để những người khác biết, còn tưởng rằng là ta Vô Tung Minh sợ đám này phế vật. Đông Dương Vân ánh mắt lạnh lẽo, ánh mắt bên trong sát khí chớp động. Một bên khác, Sở Trường Sinh mới rời khỏi tông môn đại điện không đến bao lâu, đã nhìn thấy chân núi xông lên một đám người. Cầm đầu là Cố Hải Xuyên, ở phía sau còn đi theo một đám chân truyền đệ tử. Trong tay của bọn hắn cầm mấy tờ giấy, thần sắc kích động dị thường. Sở Trường Sinh thấy thế dừng bước lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía đám người kia. Tình huống gì? Không phải đều về nghỉ ngơi sao? Như thế nào lại trở về? Sở Trường Sinh còn chưa kịp mở miệng, Cố Hải Xuyên liền một mặt phấn khởi vọt tới Sở Trường Sinh bên cạnh, đem trong tay tờ giấy kia trọng trọng đập vào lòng bàn tay của hắn. Sở sư đệ, ngươi nổi danh, gia mẹ nhà hắn đại danh. A, Sở Trường Sinh có chút sở không được đầu não. Hắn đem tờ giấy kia cầm lên, cẩn thận nhìn một hồi, mới biết được Cố Hải Xuyên trong miệng nổi danh là có ý gì. Thiên Cơ Các Long cửa bảng, tân tấn danh sách, Vũ Châu Vô Tung Minh, Sở Trường Sinh, nắm giữ 4 thành quyền ý, 4 thành kiếm ý. Từng lấy sức một mình, lấy ngưng thần cảnh tam trọng thực lực chém giết hỗn nguyên cảnh tứ trọng tán tu hủ một lão quái. Nguyên nhân đem hắn đứng hàng tại Long Phượng bảng thứ 35 tên. Lời bình luận, Thiềm Long Tại Uyên. Cố Hải Xuyên trọng trọng một cái tát đập vào Sở Trường Sinh trên bờ vai. Trên mặt phấn khởi lộ rõ trên mặt, Sở sư đệ, ngươi quá mẹ nhà hắn như bức ngươi biết không? Ta Chu Quốc nhiều năm như vậy Long Phượng bảng, liền không có đi ra U Châu nhân vật. Ngươi là người đầu tiên. Người phía dưới cũng là nhao nhao đối với Sở Trường Sinh giơ ngón tay cái lên, Sở sư đệ, lần này ngươi thật là chúng ta U Châu thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Thực sự, thật lợi hại. Lập tức liền mẹ hắn 35 tên. Đây thật là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Đây chính là Long Phượng bảng 35 tên a. Đừng nói là U Châu, coi như chúng ta toàn bộ Trung Quốc, ngươi cũng là có tên tuổi thiên tài. Ha 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 ha. Không biết Nộ Diễm Môn cái nhóm này 250 sau khi nhìn thấy có thể tức chết hay không. Ta đã không kịp chờ đợi muốn thấy được bọn hắn thu đến tình báo sau tấm mặt thối kia. Chính như Vô Tung Minh chân truyền đệ tử suy đoán như thế, Nộ Diễm Môn tông chủ đại điện bên trong, bầu không khí âm trầm có thể chảy ra nước. Đại trưởng lão Lãnh Vô Trần cầm cái kia trương tin tức tin bắn, cả người tức đến run rẩy cả người. Tại hắn thượng thủ, Nộ Diễm Môn tông chủ nhìn như bình tĩnh ngồi ở chỗ đó. Kỳ thực tay phải sớm đã chết cầm cái kia thanh kim làm thành chỗ ngồi, tại cự lực phía dưới, trên tay vịn cái ghế thậm chí xuất hiện một đạo vết rạn. Có thể nghĩ mà ra bây giờ tâm tình của hắn có nhiều phẫn nộ. Bạch Nguyệt Tông, Tinh Nguyệt các đám tông chủ cũng thu đến tin tức, nhưng không giống với Nộ Diễm Môn phẫn nộ, ghen ghét. Bọn hắn chỉ có bất đắc dĩ. Chính mình nhà hàng xóm bên trong đột nhiên xuất hiện một cái tiểu quái vật, chính mình lại có thể thế nào đâu? Chỉ có thở dài một tiếng. Chu Quốc còn lại các châu, tất cả đại tông môn môn nội. Tại thu đến Long Phượng bảng biến hóa sau khi, biểu hiện cũng là còn nhiều nữa. Có sau khi xem tức đốt, nên tu luyện liền tu luyện. Có nhưng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng nguy hiểm. Còn có, nhưng là đưa tới thủ hạ, để thám tử hỏa tốc đi tới U Châu. Mà tại cái kia Chu Quốc lớn nhất trong cung điện, một cái ngồi dựa vào trên giường rồng người trẻ tuổi, có chút lười biếng từ bên cạnh mỹ nhân trên thân cầm qua tin bắn. A, U Châu cái này man hoang chi địa ngược lại là thật ra một cái tiểu thiên tài. Lang Quân, bất quá là một cái ngưng thần cảnh mà thôi. Có cái gì tốt để ý? Bên cạnh mỹ nhân lột ra một quả nho, bỏ vào trong miệng nam nhân. Nam nhân lẹ lưỡi, đem nho cuốn vào trong miệng, dùng sức nhai nhai nhấm nuốt mấy lần. Tươi non nước từ khóe miệng chảy ra, tựa như máu tươi đồng dạng. Không biết cái này Sở Trường Sinh nếu là lại trưởng thành một thời gian, an có thể hay không càng có lực hơn một chút đâu. Chương 66. Kim Ba đưa tới tình báo chương 66, Kim Ba đưa tới tình báo đang cáo biệt Cố Hải Xuyên cùng một đám chân truyền sư minh sau, Sở Trường Sinh cũng là về tới cửa tiểu viện của mình. Làm hắn vừa dự định mở cửa đi vào lúc, một cái quen thuộc răng vàng xuất hiện ở trước mặt hắn, là Thưởng Kim Các Kim Tam. Hắn bây giờ cười rạng rỡ đứng tại Sở Trường Sinh tiểu viện trước cửa, một mặt dáng vẻ cung kính. Có chuyện gì không? Sở Trường Sinh dò hỏi. Kim Tam lần này tới là cho Sở công tử ngài đưa tình báo tới. Kim Tam một mặt định nọ. Tình báo gì? Tình báo tổng cộng có 2 cái. Trước tiên nói gần nhất tin tức đi. Chúng ta Kim Nguyên Hội gần nhất chuẩn bị tổ chức mỗi năm một lần Kim Nguyên đấu giá hội, lần này địa điểm ổn định ở Kim Nguyên Thành, cách Vô Tung Minh cũng không tính xa. Hơn nữa, nghe nói lần hội đấu giá này sẽ có rất nhiều đồ tốt. Sở công tử nếu là cảm thấy hứng thú, có thể nể mặt tới chiếu cố một chút. Kim Tam nhẫn không được xoa xoa đôi bàn tay. Sở Trường Sinh nghe vậy, cúi đầu mắt nhìn trên tay mình chữ vật giới chỉ, liên tưởng đến phía trước cái kia Ngô tổng mạnh tông chủ Đông Dương Vân đưa cho chính mình 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch, vừa vặn có thể tiêu phí một đợt. Nghĩ tới đây, hắn hướng về phía cái kia Kim Tam điểm gật đầu. Có thể, ta sẽ cân nhắc. Vậy thì chờ đợi Sở công tử đại giá quang lâm. Nói đi, Kim Tam từ rộng lớn trong tay áo lấy ra một phong mạ vàng ủy thiếp, đưa tới Sở Trường Sinh trong tay. Đây là chúng ta Kim Nguyên hội khách quý thiệp mời. Cầm cái này tiến vào đại hội đấu giá mà nói, có thể được đến một cái tư nhân phòng khách cùng chúng ta Kim Nguyên hội khách quý phục vụ. Sở Trường Sinh tiếp nhận thiệp mời, tùy ý dùng ngón tay ma sát một chút cái kia thiệp mời phong bì. phát hiện phía trên thế mà vây quanh một chút tán toái thượng phẩm linh thạch xem như tô điểm. Cái này Kim Nguyên hội quả nhiên là Chu Quốc lớn nhất thương hội, chỉ là thiếp mời đều có thể nhìn ra hào khí ngất trời. Sở Trường Sinh đem thiếp mời cất kỹ, nhìn về phía Kim Tam, một cái khác tin tức là cái gì? Một cái khác tin tức chính là nói tới chỗ này, Kim Tam thần sắc cũng nghiêm túc mấy phần, chính là chúng ta Chu Quốc hoàng thất chuẩn bị tổ chức Long Phượng đại hội. Long Phượng đại hội? Sở Trường Sinh còn là lần đầu tiên nghe nói từ này, biểu lộ hơi nghi hoặc một chút. Kim Tam thấy thế cũng là vội vàng giải thích, cái gọi là Long Phượng đại hội là căn cứ vào Long Phượng bản tới. Ước chừng có mười mấy năm mới có thể tổ chức một lần, thời gian cũng không cố định. Bình thường chỉ có Long Phượng bảng danh sách xuất hiện lớn biến động lúc hoàng thất mới có thể tổ chức Long Phượng đại hội. Nó mục đích cũng rất đơn giản, chính là mời chào những cái kia có tiềm lực tu sĩ, vì Chu Quốc hoàng thất hiệu lực. Sở Trường Sinh nghe vậy cũng là sáng tỏ gật đầu một cái. Hoàng thất mời chào đại nội cao thủ đi, rất dễ lý giải. Chỉ là, Kim Tam nói mỗi lần tổ chức Long Phượng đại hội đều là bởi vì Long Phượng bảng xếp hạng xuất hiện cực lớn biến động. Như vậy lần này tổ chức, có phải hay không là bởi vì hắn chính mình bất khởi? Sở Trường Sinh vừa có ý nghĩ này liền bị chính mình chọc cười. Chính mình một cái ngưng thần cảnh, coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không đến nỗi gây nên toàn bộ hoàng thất chú ý nghĩ đến lần này Long Phượng triệu khai đại hội là có khác biệt nguyên nhân. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh cũng là mở miệng hỏi, cái này Long Phượng đại hội cụ thể là cái gì hình thức? Không biết. Kim Tam lão trung thực thật mở miệng nói, cái này Long Phượng đại hội để bảo đảm có thể sàng lọc chọn lựa có đủ tiềm lực nhất hạt giống tới vì hoàng thất hiệu lực, phòng ngừa gian lận tình huống phát sinh. Mỗi lần đại hội hình thức cũng là hoàn toàn không giống. Phía trước mấy lần có tiến vào bí cảnh tiến hành thăm dò, có trên lôi đài quá quan chẳng tướng, thậm chí còn có mấy trăm người tại một cái trên lôi đài dưỡng cổ. Tóm lại mỗi một giới cũng không có một cái định số, thậm chí ngay cả Chu bên trong hoàng thất người đều không chắc chắn có thể dò xét đến Long Phượng đại hội cụ thể tin tức. Kim Tam không ngại lắc đầu. Bọn hắn xem như cái này Chu Quốc lớn nhất thương hội, có thể nói là mánh khóe thông thiên. Nhưng qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có ở Long Phượng đại hội bắt đầu phía trước làm đến qua tin tức cụ thể. Cùng bọn hắn có chiều sâu hợp tác thiên cơ các cũng là như thế. Mặc dù bọn hắn có thể sắp xếp ra Long Phượng bảng, nhưng đối với Long Phượng đại hội nội tình, cũng là bó tay luôn cuống. Đúng, còn có một chuyện. Kim Tam cắt đứt Sở Trường Sinh trầm tư. Hắn từ trong ngực tay lấy ra quyển trục, đưa tới Sở Trường Sinh trong tay. Đây là kỳ mới nhất Long Phượng bảng, mới từ thiên cơ các bên kia đưa tới. Chúng ta thưởng kim các lại tại phía trên tăng thêm một chút tiêu ký, để cái này Long Phượng bảng kỹ lưỡng hơn một chút, cũng tốt để Sở công tử ngươi nắm giữ tình báo càng nhiều hơn một chút. Sở Trường Sinh tiếp nhận quyển trục, tùy ý đem hắn bày ra. Đại khái quét mắt vài lần sau, Sở Trường Sinh phát hiện quyển trục này nội dung cùng vừa rồi Cố Hải Xuyên lấy tới cho hắn nhìn không sai biệt lắm. Nhưng mà cụ thể đến cá nhân lúc, liền có thêm không thiếu tưởng tận tin tức. Tỷ như người kia cảnh giới, xuất thân quê quán, am hiểu sử dụng vũ khí, thậm chí là cảnh giới võ đạo đều nhất nhất đánh dấu ở phía trên. Để Sở Trường Sinh đối với toàn bộ Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu đều có hiểu đại khái, mà không phải như lúc trước một dạng, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy vũ châu, giống như một cái hai điếc mắt mù người mù. Gặp Sở Trường Sinh đem quyển trục cất kỹ, Kim Tam cũng là đã đạt thành mục đích của chuyến này. Hắn hướng về phía Sở Trường Sinh vừa chắp tay, "Sở công tử, đồ vật cùng tin tức ta đều đã dẫn tới, liền không nhiều quấy rầy. Nếu là ngài đối với đó sau Kim Nguyên hội lớn đấu giá vừa hứng thú mà nói, có thể tới thưởng kim các tìm ta." Nói đi, Kim Tam liền quay đầu rời đi. Sở Trường Sinh nhìn xem hắn bóng lưng biến mất, cũng là âm thầm tính toán. Đầu tiên, Kim Nguyên hội đại hội đấu giá hắn chắc chắn là muốn đi. Trong tay hắn có trọn vẹn 10 vạn linh thạch, cũng là không xài được tài nguyên. Phải tranh thủ hiện thành chiến lực, dù sao cũng giữ lại cũng sẽ không sinh tệ không phải. Nếu là có thể làm đến một chút tốt võ kỹ, đan dược hoặc bí tịch các loại, lực chiến đấu của hắn cũng sẽ nhận được một cái lớn tăng lên. Đến nỗi phía sau Long Phượng đại hội, hắn cũng phải cân nhắc đi thử một chút. Chu Quốc hoàng thất triệu khai đại hội, cơ bản đại biểu toàn bộ Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi đỉnh phong trình độ. Tuy nói độ khó là địa ngục cấp, nhưng tương phản, lợi tức tự nhiên cũng không phải vũ châu những thứ này tiểu đả tiểu nháo có thể so sánh. Vô luận là vì cái kia khách quan hồi báo, vẫn là đi chướng dâng lên kiến thức, cũng không thể bỏ lỡ. Cho nên, cái này Long Phượng đại hội hắn cũng phải đi. Như vậy, dưới mắt hắn ngưng thần cảnh thực lực liền không quá đủ. Hắn vừa rồi cẩn thận xem xét Long Phượng bảng trên bảng danh sách nhân viên lúc, liền bén nhạy phát hiện, trên bảng danh sách 100 người, liền hắn một cái ngưng thần cảnh, còn lại đều là hôn nguyên cảnh tồn tại. Nghiên kỷ cũng đều dị thường trẻ tuổi. Nếu như hắn muốn tại Long Phượng trên đại hội cầm tới hạng lời nói, nhất định phải đột phá đến hôn nguyên cảnh. Nếu không, hắn chắc chắn đi không được bao xa. Dù sao đám người kia cũng không giống như Tang Tạ đạo cái này hôn nguyên cảnh yếu như vậy. Thực lực a, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Sở Trường Sinh cảm thán một câu, liền đẩy ra tiểu biệt môn. Hắn muốn tiềm tu một hồi, vì đằng sau đến kỳ ngộ cùng khiêu chiến làm chuẩn bị. Chương 67. Nhất định phải được chương 67, nhất định phải được nửa tháng sau, Sở Trường Sinh từ trong trạng thái tu luyện lui ra. Hắn tiện tay vung lên, đem bên cạnh Tiểu Sơn một dạng mất đi lộc lấy linh thạch lần nữa khôi phục đến một tháng trước. Tiếp lấy đem hắn thu sạch trở về chữ vật giới chỉ. Hắn giờ phút này đã là ngưng thần cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, đang quần quật không ngừng linh thạch phụ trợ, cái này cũng là nước chảy thành sông một bộ. Chỉ tiếc linh thạch tuy nhiều, lại không thể giúp hắn đột phá bình cảnh, đến hôn nguyên cảnh. Điều này cũng làm cho Sở Trường Sinh có chút tiếc nuối. Thiên phú của ta mặc dù bị Hoang Mạc Thanh Liên để thăng qua, nhưng cũng chính là người bình thường trình độ. Muốn dựa vào chính mình năng lực đột phá hôn nguyên cảnh vẫn là quá khó khăn. Bất quá, Kim Tam nói Kim Nguyên hội đại hội đấu giá hẳn là ngay tại mấy ngày gần đây nhất ta. Có lẽ Sở Trường Sinh sờ lên trong ngực cái kia mạ vàng thiết mời, liền hướng Kim Nguyên Các đi đến. Kim Nguyên trong các, Kim Tam liếc mắt liền thấy được đến đây Sở Trường Sinh. Hắn trực tiếp cầm trong tay tiếp đãi chân truyền đệ tử ném đến một bên, hùng hục chạy tới. "Sở công tử, ngài lần này tới, nhưng là muốn đi tới Kim Nguyên Thành tham gia đại hội đấu giá." "Là." Sở Trường Sinh gật đầu một cái. "Đã sớm chờ lấy ngài đã tới." Kim Nguyên xoa xoa đôi bàn tay, trực tiếp gọi tới một cái vóc người yêu kiều quản sự. "Xe đã chuẩn bị xong rồi sao?" "Chuẩn bị xong." Nữ quản sự nũng nịu hồi đáp. Trong lúc đó nàng còn cố ý đối với Sở Trường Sinh bức ra một cái mỹ nhãn. Chỉ tiếc Sở Trường Sinh đối với cái này nhìn như không thấy. Loại này son phấn tụ phấn, hắn thực sự không nhắc lên nổi hứng thú. "Tới tới tới, Sở công tử ngươi thế nhưng là tới đúng lúc, xe ngựa này thế nhưng là chúng ta Kim Nguyên hội mới đẩy ra hàng ngũ. Dung tuân phục ngựa chiến tới kéo xe. Đối với chúng ta loại này mua không nổi phi thuyền mà nói, đơn giản chính là hoàn mỹ thay thế." Nói, Kim Tam lôi kéo Sở Trường Sinh lên giáp mã xa, cảm thụ một chút ngựa chiến kéo xe tốc độ. Không thể không nói, cái này hung thú ngựa chiến cùng thông thường phàm mã có thể nói là trên trời dưới đất, vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, hai người liền đi tới Kim Nguyên Thành. Vừa xuống xe ngựa, Sở Trường Sinh liền cảm nhận được một cỗ đậm đà xa hoa khí tức. Toàn bộ Kim Nguyên Thành giống như là một cái tụ bảo buồn đồng dạng, khắp nơi đều là phục trang đẹp đẽ hoa lệ bộ dáng. Liền xem như ven đường quán nhỏ phiến, cũng cả đám đều mặc hoa lệ tơ lụa trang phục, nhìn qua tựa như nhân gian phú thương. Sở Trường Sinh lần đầu thấy được loại này kỳ cảnh, cũng là chợt chợt tán thưởng. "Hắc hắc, chúng ta Kim Nguyên Thành cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu chính là tiền." Một bên Kim Tam nhìn xem một màn này, cũng là có chút tự hào. Xem như Kim Nguyên hội tổng bộ, cái này Kim Nguyên Thành có thể nói là mặt của bọn hắn, tự nhiên sẽ không lưu dư lực trang trí. Chỉ là nhìn xem chung quanh kiến trúc còn có ven đường người qua đường liền có thể biết, trong thành này bách tính trải qua cũng là cỡ nào thoải mái dễ chịu sinh hoạt. Tại Kim Tam lôi kéo Sở Trường Sinh đi dạo một vòng Kim Nguyên Thành sau, hắn cũng là mang theo Sở Trường Sinh đi tới cái này Kim Nguyên Thành trung tâm nhất. Nguy nga đấu giá lầu đứng sững ở đám người phía trước, giống như đế hoàng đồng dạng nhìn xuống ngôi thành thị phồn hoa này. Toàn này đấu giá lầu tên gọi Chân Bảo Hiên, chính là Kim Nguyên hội hoa phí trọng kim chế tạo thành, nếu là luận xa hoa trình độ, chỉ sợ mười mấy cái vô tung minh tông môn đại điện đều không thể so sánh cùng nhau. Chỉ là cái kia chân bảo các mặt tường, liền điêu khắc đầy vô số kỳ dị mỹ lệ hoa văn. Cái kia khảm nạm tại trên bậc thang trân châu phỉ thúy, càng là làm cho người khắc sâu ấn tượng. Dù là Sở Trường Sinh đời trước đã thấy rất nhiều đủ loại đủ kiểu nổi danh kiến trúc, khi nhìn đến cái này chân bảo các lúc, vẫn bị rung động một chút. "Như thế nào? Chúng ta Kim Nguyên hội phòng đấu giá không có nhường người thất vọng a?" Danh bất hư truyền. Sở Trường Sinh thật tâm thật ý tán thán nói. Hắn xuyên qua cái kia xa hoa mỹ lệ đại môn, đi vào chân bảo các đại sảnh. Trong đại sảnh, còn quấn đủ loại quý hiếm dị bảo bày ra tủ cùng tinh điêu tế chắc hoa mỹ pho tượng. Tại ban đêm, toàn bộ đại sảnh sẽ từ phía trên trần nhà khảm nạm vô số dạ minh châu thắp sáng, để cho người ta phảng phất đưa thân vào tinh thần đại hải bên trong. Mà mỗi một cái bày ra trong tủ, cũng là giá trị liên thành bảo vật, như là linh kiếm, pháp khí, quý hiếm đan dược các loại, rạng ngời rực rỡ, làm cho người không kịp nhìn. Đại sảnh phần cuối là một tòa cực lớn bàn đấu giá. Đấu giá sau quầy là một khối cực lớn chân nguyên hình chiếu bảo vật, bày ra lấy lần này bán đấu giá mỗi chân quý bảo vật tin tức. Cái bàn hai bên nhưng là từng hàng hào hoa phòng khách, mỗi cái trong phòng khách đều có người phục vụ tại hầu hạ. Bọn chúng phần lớn từ tài liệu đặc biệt chế thành, có thể thấy được trong cả sân động thái, cũng không người có thể nhìn thấy tình huống bên trong, bảo vệ khách nhân tư ẩn. Khi nhìn đến Sở Trường Sinh cùng Kim Tam tiến vào đại sảnh sau, một bên cũng là đi tới một vị người phục vụ, cung kính vấn nói: "Vị tiên sinh này, xin hỏi ngài cho mời tiếp sao?" Sở Trường Sinh nghe vậy, đem trong ngực thiếp vàng sắc thiếp mời lấy ra. Người thị giả kia đem trên tiếp mời một cái xi kéo xuống, cung kính nói: "Bởi vì ngài là kim sắc khách mời, cho nên đã giảm bớt đi nghiệm tư cách câu. Vị tiên sinh này, mời tới bên này, ngài phòng khách ở đây." Nói đi, người phục vụ liền dẫn Sở Trường Sinh đi tới bao xương vị trí. Mà Kim Tam thì đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn Sở Trường Sinh rời đi. Xem như Kim Nguyên hội thương nhân, quy củ là trọng yếu nhất. Khách nhân ban đầu giá quá trình là tư mật, hắn tự nhiên sẽ không cùng Sở Trường Sinh cùng một chỗ. Sở Trường Sinh đi theo người phục vụ tìm tới chính mình phòng khách. Đẩy cửa vào, rộng rãi phòng khách chiếu vào tầm mắt của hắn. Tơ lụa thảm, gỗ lim đồ gia dụng, không một không lộ ra ra Kim Nguyên hội ngang tàng. "Tiên sinh, trong bao xương hoa quả cùng ăn uống đã chuẩn bị xong, bán đấu giá sổ cũng đặt ở trên mặt bàn, nếu là ngài còn có khác cái gì nhu cầu lời nói, có thể chung lắt triệu hắn người phục vụ đến đây. Kim Nguyên hội sẽ tận lực thỏa mãn khách nhân ngài hết thể nhu cầu." Nói đi, người phục vụ cung kính hành một cái lễ, liền ra khỏi phòng khách, nhẹ nhàng đem môn khép lại. Sở Trường Sinh đi ra phía trước, xác nhận cửa phòng đã khóa kỹ, liền đi tới trước sofa ngồi xuống. Ở trước mặt của hắn, là một phiến cực lớn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh. Xuyên thấu qua tấm này cửa sổ sắt đất liền có thể nhìn thấy phòng đấu giá bàn đấu giá, thô sơ giản lược tính ra, đại khái chỉ có mấy chục bước khoảng cách. Dưới đây phòng đấu giá tán khách chỗ ngồi, cũng là nhìn một cái không sót gì. Nếu là có người đấu giá, có thể rất rõ ràng nhận ra người kia vị trí cùng tướng mạo. Mà đối phương là không có cách nào thông qua cái này đi đơn pha lên nhìn thấy Sở Trường Sinh tướng mạo. Có thể nói, Kim Nguyên hội đem phòng khách người sở hữu phục vụ thỏa thỏa thiết thiết. Liền xem như nghĩ trêu chọc, đoán chừng cũng không tìm ra được. Sở Trường Sinh thuận tay cầm lên một cái quả đào, cắn một cái, tiếp lấy cầm lấy trên bàn đấu giá sách nhỏ. Là xem, lần này đấu giá hội mục lục cực kỳ phong phú, dù là Sở Trường Sinh đọc nhanh như gió, cũng đầy đủ nhìn nhanh 10 phút. Các loại, đây là cái gì? Sở Trường Sinh tại lật đến nhanh cuối cùng chỗ, đột nhiên ngừng lại. Ánh mắt bên trong thoáng qua một tia khát vọng. Thứ này, nhất định phải cầm xuống. Chương 68. Đại hội đấu giá chương 68, đại hội đấu giá Sở Trường Sinh ngồi ở sốp trên ghế nằm, lấy tay cầm lấy một khối tinh xảo bánh ngọt để vào trong miệng, tinh tế bắt đầu nhai nướt. Ánh mắt xuyên thấu qua cái kia phiến cửa sổ sắt đất quan sát đến trong phòng đấu giá tâm nhân viên đi lại. Theo thời gian tới gần, nguyên bản có chút trống trải bên trong phòng đấu giá bộ cũng là dần dần ồn ào đứng lên. Lần này trong buổi đấu giá tới không thiếu các phương thế lực nhân vật cao tầng. Chẳng qua trước mắt xem ra, đáng giá Sở Trường Sinh chú ý tạm thời còn không có. Sắt vách trong rạp cũng ẩn ẩn có bóng người thoáng qua. Cuối cùng, tại phòng đấu giá một tầng người ngồi đầy sau đó, một người mặc màu đỏ sườn xám tuổi trẻ nữ tử đi tới bàn đấu giá phía trước. Tay nàng nắm lấy một thanh nho nhỏ truy, nhẹ nhàng gõ một cái. Tiếng vang lanh lảnh vang vọng toàn bộ phòng đấu giá. Lập tức, nguyên bản huyên náo hoàn cảnh lập tức an tĩnh lại, ánh mắt mọi người đều đầu hàng nàng. Nữ tử kia thấy thế cũng là mỉm cười, thanh âm trong trẻo cười nói, chắc hẳn chư vị cũng chờ đã không kịp à. Ta tuyên bố, mỗi năm một lần Kim Nguyên hội đại hội đấu giá bây giờ bắt đầu. Nữ đấu giá sư trọng trọng đánh xuống đấu giá truy, một bên một cái người phục vụ lập tức bưng một cái khay đi lên phía trước. Xốc lên nắp lên trên khay màu đỏ nhung tơ vải dài, một đóa màu đỏ tiểu hoa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cửu Dương hoa, thành thục kỳ, luyện chế tụ khí đan chủ yếu tài liệu. Giá khởi điểm 20 khối hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5 khối hạ phẩm linh thạch. Tiếng nói vừa ra, liền có người không kịp chờ đợi giơ trong tay lên lệnh bài. Ta ra 30 khối, 40 khối, 50 khối, 100 khối. Liên tiếp ra tiếng vang lên, cũng là để Sở Trường Sinh hơi kinh ngạc. Hắn ban đầu ở hắc thú trong dãy núi tìm được qua một gốc Cửu Dương hoa, dược linh so phòng đấu giá này bên trên còn nhiều hơn thiếu mấy năm. Nhưng hắn lúc đó đổi cho cái kia kim đầy kho giá cả, cũng chính là không sai biệt lắm tiếp cận 80 khối hạ phẩm linh thạch xung quanh giá cả. Tại Sở Trường Sinh trong nhận thức biết, cái này đã nhanh đến Cửu Dương hoa giá cả mức cực hạn. Bây giờ trong phòng đấu giá gốc cây này Cửu Dương hoa lại là đã đến 100 khối, hơn nữa còn có khuynh hướng tiếp tục tăng lên. 150 khối. Ai đang kêu giá cả ta liền cùng người đó cấp bách. Một tiếng bạo a tiếng vang lên. Sở Trường Sinh cúi đầu nhìn lại, phát hiện kêu giá nam nhân mặt đỏ tới mang tai, nghiêm nhiên là cấp trên. Cái này 150 khối giá cao cũng là dọa lui những thứ khác tất cả người đấu giá. Liền trên đài đấu giá nữ đấu giá sư cũng nhịn không được lộ ra nụ cười. 150 khối một lần, 150 khối hai lần, 150 khối ba lần. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh này. Cầm xuống Cửu Dương hoa. Nữ đấu giá sư trọng trọng một truy nện ở trên mặt bàn, tuyên bố vật phẩm đấu giá này thuộc về. Mà vị kia cầm tới Cửu Dương hoa nam nhân, trên mặt đầu tiên là vui mừng, sau đó lại lộ ra có chút hối tiếc thần sắc. Bị Sở Trường Sinh nhìn một cái rõ ràng, xem ra là cảm thấy chính mình tiêu tiền nhiều lắm. Sở Trường Sinh rất dễ dàng liền đoán được hắn tâm tư. Nam nhân này rất muốn Cửu Dương hoa, cho nên bị cái này lửa nóng bầu không khí cùng cạnh tranh hoàn cảnh làm cho lên đầu, báo ra một cái rõ ràng tràn ra giá cao. Bây giờ hối hận cũng không kịp. Cái này cũng cho Sở Trường Sinh cảnh tỉnh. Không nên bởi vì chung quanh xa hoa hoàn cảnh cùng sao động đám người liền đã mất đi đối với vật phẩm đấu giá giá trị tính ra. Tiếp xuống mấy món vật phẩm đấu giá không thể nói là bình thường không có gì lạ, nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói lại là không có một chút tác dụng. Hắn lúc này đã là ngưng thần cảnh cựu trọng đỉnh phong, cách đột phá hỗn nguyên cảnh chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Cho nên những cái kia luyện khí cảnh đã ngưng thần cảnh đồ vật hắn đều không để vào mắt. Đang lúc Sở Trường Sinh có chút buồn ngủ thời điểm, lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đã bưng lên. Món này đồ cất giữ vị linh mộng cổ ngọc, chính là hỗn nguyên cảnh linh mộng tán nhân lưu lại di vật. Chỉ cần đem hắn đặt ở mi tâm, liền có thể đem tự thân tinh thần lực rót vào trong đó. Cổ ngọc bên trong có lưu linh mộng tán nhân từ luyện thể cảnh một đường đột phá đến hỗn nguyên cảnh cảm ngộ. Đối với đột phá cảnh giới có rất tốt trợ giúp. Giá khởi điểm 2000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 hạ phẩm linh thạch. Nữ đấu giá sư nhẹ nhàng gõ vang mặt bàn, liên tiếp tiếng gọi giá lập tức từ các ngõ ngách vang lên. 3000 khối, 3500, 5000. Người đấu giá số đông cũng là phía dưới một tầng tán khách, nhưng cũng có tầng 2 trong bao xương quý khách kêu giá. Nhưng từ kêu giá tần suất đến xem, bọn hắn đối với cái này hứng thú cũng không cao. Sở Trường Sinh đang quan sát một đoạn thời gian, xác nhận về giá cả hạ sau, cũng là nhẹ nhàng nhấn trên bàn cái nút. 1500 khối hạ phẩm linh thạch. Lời này vừa nói ra, toàn trường lập tức an tĩnh một cái chớp mắt. Đột nhiên tăng lên hơn phân nửa giá cả lập tức để không ít người lòng sinh kích ý, trực tiếp buông tha cạnh tranh. Mà có chút phía dưới một tầng tán khách, khi nhìn đến kêu giá giả đến từ tầng 2 sau đó, cũng là do dự một chút, cuối cùng lựa chọn từ bỏ. Không có cách nào, tầng 2 không phú thì quý, cùng bọn hắn cạnh tranh, hơn phân nửa là đoạt không được. Mà những cái kia những thứ khác tầng 2 quý khách, đối với Sở Trường Sinh ra giá cũng rất kinh ngạc. Nhưng cái này linh mộng cổ ngọc đối bọn hắn giá trị cũng không tính cao, cho nên cũng không có ai mở miệng tranh đoạt. Đã như thế, cái này linh mộng cổ ngọc lợi dụng 15000 khối hạ phẩm linh thạch giá cả đã rơi vào Sở Trường Sinh trong tay. Theo lý tới nói, cái này linh mộng cổ ngọc ít nhất có thể chụp ra ước chừng 2 vạn linh thạch giá cả. Nhưng ở Sở Trường Sinh đột nhiên tăng giá làm rối phía dưới, bị hắn chiếm một món hời lớn. Cái kia mặc sườn xám nữ đấu giá sư cũng là ngẩng đầu, một đôi mắt đẹp quét mắt Sở Trường Sinh phòng khách, đem cái này tinh thông tính toán quý khách đi xuống. Không bao lâu, viên kia cổ ngọc liền được đưa đến Sở Trường Sinh phòng khách. Hắn thuận tay cầm lên cổ ngọc, quan sát một phen, liền đem hắn thu vào chứa vật giới chỉ bên trong. Có cái này cổ ngọc, đột phá hỗn nguyên cảnh đã là dễ như trở bàn tay. Kế tiếp vô luận là đối mặt nộ diễm môn có thể tồn tại đánh lén, vẫn là sau cái kia Chu Quốc Long Phượng đại hội, hắn đều đã có lực lượng. Giải quyết dưới mắt tối lo lắng vấn đề sau, Sở Trường Sinh cũng là buông lỏng cơ thể, một lần nữa tựa ở sốp trên ghế salon, lặng lặng nhìn lên đấu giá. Một lần này Kim Nguyên hội đại hội đấu giá, hắn mục tiêu chân chính chỉ có một cái kia. Không bao lâu, đấu giá hội đồ cất giữ cũng là như là nước chảy bị người chụp đi. Rất nhanh thì đến Sở Trường Sinh mong đợi trọng đầu hí. Bốn cái tráng hán riêng phần mình bắt được khay một góc, tốn sức đem cái kia vật phẩm đấu giá bưng đến bàn đấu giá bên cạnh. Từ bọn hắn run rẩy cánh tay không khó coi ra, cái này vật phẩm đấu giá trọng lượng đã đến một cái 10 phần khoa trương tình cảnh. Gặp tình hình này, Sở Trường Sinh cũng là ngồi dậy, biểu lộ nghiêm túc nhìn về phía bàn đấu giá. Dưới đây tán khách nhóm cũng là ý thức được tới lớn hàng, từng cái nín thở ngưng thần, lại không trước đây lên áo. Chỉ một thoáng, toàn bộ phòng đấu giá lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung ở nữ đấu giá sư Tiêm Tiêm trên ngọc thủ. Theo tơ hồng vải nung bị xốc lên, cái này trọng lượng kinh người đồ cất giữ cũng là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Một trái tim, một khỏa đa hóa đá trái tim. Chương 69. Hóa đá kiếm tâm chương 69, hóa đá kiếm tâm đây là vật gì? Một cái lầu một tán khách nhịn không được lên tiếng kinh hô. Nữ đấu giá sư sau khi nghe thấy cũng không có sinh khí, mỉm cười, hào phóng tiến lên, ngón tay ngọc nhỏ dài chỉ vào viên kia hóa đá trái tim chậm rãi nói, đây là lượt này vật phẩm đấu giá. Thạch chi kiếm tâm, chính là thượng cổ nào đó tông môn kiếm tu cường giả tọa hóa sau lưu lại di vật. Bên trong ẩn chứa cường đại kiếm đạo cảm ngộ. Nữ đấu giá sư êm hài nói, cường đại kiếm đạo cảm ngộ, có thể có bao nhiêu mạnh? Chẳng lẽ có thể để cho chúng ta bọn này không hiểu kiếm đạo lĩnh ngộ kiếm ý không thành? Mấy cái tán khách nhịn không được phá lên cười. Chưa từng nghĩ, cái kia nữ đấu giá sư khi nghe đến mấy người trêu chọc sau, thế mà lộ ra mỉm cười, đương nhiên, nói tuyệt đối có thể lĩnh ngộ kiếm ý chứ vị chắc chắn là không tin. Nhưng mà, căn cứ vào chúng ta Kim Nguyên hội đại triều phụng giám định, mặc kệ ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ là nhiều, vẫn là thiếu, hoặc là hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần ngươi lợi dụng đá này chi kiếm tâm tiến hành tìm hiểu lời nói, cái kia lĩnh ngộ kiếm ý khả năng tinh chất chính là tám thành. Nữ đấu giá sư giọng điệu cứng rắn vừa nói ra khỏi miệng, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều có chút không thể tin nhìn xem cái kia trầm trọng tảng đá, có chút không có phản ứng kịp. Nhưng nữ đấu giá sư tiếp xuống một câu nói, lại giống như là tại hồ nước bên trong bỏ lại một tảng đá lớn đồng dạng. Nếu là đã lĩnh ngộ kiếm ý, cái kia tự thân kiếm ý cũng sẽ đạt được thạch chi kiếm trong lòng thượng cổ kiếm đạo rèn luyện, hắn để thăng trình độ nói là thoát thai hoán cốt cũng không đủ. Cho nên, vô luận khách nhân ngài là cần lĩnh ngộ kiếm ý, hoặc là cần rèn luyện tăng cường chính mình kiếm ý, đá này chi kiếm tâm đều có thể cho đến ngài trợ giúp không nhỏ. Nói tới chỗ này, nữ đấu giá sư nhẹ nhàng gõ một chút cái bàn, cao giọng nói, lần này vật phẩm đấu giá, thạch chi kiếm tâm, giá khởi điểm 10.000 hạ phẩm linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 hạ phẩm linh thạch. Tiếng nói vừa ra, mới vừa rồi còn yên lặng như tờ phòng đấu giá trong nháy mắt sôi trào lên. Vô số âm thanh từ các ngõ ngách truyền ra. Vô luận là một tầng tán khách, vẫn là tầng hai những cái kia quý khách, từng cái toàn bộ đều khàn cả giọng, tính toán đem cái kia thạch chi kiếm tâm cướp đến tay. Bất quá cái này cũng không kỳ quái. Mọi người đều biết, võ đạo ý cảnh lĩnh ngộ cho tới bây giờ đều dựa vào cá nhân ngộ tính. Không chỉ có lĩnh ngộ dị thường khó khăn, liền sau khi lĩnh ngộ tăng lên, cũng phần lớn không có dấu vết mà tìm kiếm. Căn bản vốn không giống như bình thường tu luyện đồng dạng, chỉ cần làm từng bước vận hành công pháp liền có thể nhận được đề thăng. Phần lớn thời gian, võ đạo ý cảnh tăng lên thậm chí ra người tu luyện dự tính của mình. Có thể là một lần chiến đấu, có thể là một bát cơm, có thể là một giấc ngủ. Nhưng tương đối như thế, võ đạo ý cảnh tăng lên mang tới thực lực thay đổi thường thường là bay vọt tính chất. Sở Trường Sinh chính là dựa vào cái kia quyền ý nghiên ép, mới dễ như trở bàn tay chiến thắng Hỗn Nguyên cảnh tăng tà đạo. Cũng là bởi vì hắn tại kiếm ý bên trên khoa trương lĩnh ngộ, cái kia Hỗn Nguyên tứ trọng gỗ mục lão quái bị hắn giống giết gà một dạng giết chết. Đây vẫn là vượt cấp khiêu chiến, nếu là đồng cấp ở giữa, một cái có thể lĩnh ngộ võ đạo ý cảnh, một cái không thể lĩnh ngộ, cơ bản có thể nói thắng bại không chút huyền niệm. Cái này cũng là đám người vì cái gì điên cuồng như vậy nguyên nhân. Cơ hồ 100% có thể lĩnh ngộ, hoặc tăng lên kiếm ý có thể sử dụng linh thạch mua được, ai có thể từ bỏ? Căn cứ nữ đấu giá sư tuyên bố đấu giá bắt đầu còn không có một phút, cái kia thạch chi kiếm tâm giá cả liền đã tiêu thăng đến 70.000 khối hạ phẩm linh thạch. Sở Trường Sinh cũng là vội vàng ra giá 90.000 hạ phẩm linh thạch. Đây là hắn có thể lấy ra toàn bộ tài sản. Nếu là thông thường vật phẩm đấu giá, tự nhiên là vững vàng cầm xuống. Nhưng tiếc là chính là, đá này chi kiếm tâm đã đem tầng 2 trong bao xương những cái kia hảo môn quý tộc hứng thú hoàn toàn câu dẫn lên tới. 10 vạn hạ phẩm linh thạch, 11 vạn, 12 vạn. Liên tiếp tiếng gọi giá vang lên, không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Một tầng những cái kia tán khách nhóm miệng há lớn, ngơ ngác nhìn trong bao xương các phú hào lẫn nhau đấu giá. Đối với bọn hắn mà nói, đây đã là thiên văn sổ tự. Có lẽ cố gắng cả một đời, cũng chưa chắc có thể cầm tới nhiều như vậy linh thạch. Liên mới từ Vô Tung Minh trưởng môn Đông Dương Vân cái kia lấy được 10 vạn khối linh thạch Sở Trường Sinh cũng thở dài. Giá tiền này đã vượt xa khỏi hắn thanh toán năng lực. Đấu giá vẫn còn tiếp tục. Đã từ 12 vạn tiêu thăng đến 15 vạn. Cái này trắng bóng linh thạch tại mấy cái này phòng khách người trong miệng, giống như là con số đồng dạng, tùy ý liền có thể nói ra một cái cao hơn con số. 25 vạn. Một cái tuổi trẻ âm thanh từ Sở Trường Sinh bên trái trong dạng truyền ra. Sở Trường Sinh ngẩng đầu nhìn lại, ẩn ẩn nhìn thấy một người trẻ tuổi đứng tại phía trước cửa sổ. Xem ra, người trẻ tuổi kia đối với đá này chi kiếm tâm nắm chắc phần thắng. Nhưng ngay lúc này, lại một cái có chút thanh âm giản mua từ Sở Trường Sinh đối diện phòng khách truyền đến. 26 vạn. Ngữ khí bình thản, nhưng để lộ ra một cố dễ như trở bàn tay ý vị. Tại hạ là Chu Quốc Long Phượng bảng thứ 60 năm vị, Lý Hạ Lan. Lao tiên sinh, đá này chi kiếm tâm đối với tại hạ cực kỳ mấu chốt. Ít ngày nữa sau đó, chính là ta Chu Quốc Long Phượng ngày đại hội. Ta nếu muốn tại cái kia Long Phượng trên đại hội lấy thật tốt thứ tự, nhất định phải cầm tới đá này chi kiếm tâm. Mong rằng Lao tiên sinh thành toàn. Ta ra 27 vạn. Nói đi, Lý Hạ Lan cũng không để ý đối diện trong bao xương người có nhìn hay không thấy mình, xa xa chắp tay. Đối diện bao xương lão giả khi nghe đến Lý Hạ Lan mà nói sau, trầm mặc một cái chớp mắt. Đang lúc Lý Hạ Lan cho là mình liền muốn nắm bắt tới tay, trong lòng vui mừng lúc, cái kia thanh âm giàn mua lại độ chuyển đến, 28 vạn. Ngữ khí bình thản, nhưng ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng. Không để. Nghe được lão giả lại độ báo giá sau, theo Lý Hạ Lan cũng là khí huyết dâng lên, lập tức giận dữ hét, "Hảo, đã ngươi muốn cướp, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu tiền." 30 vạn. Lời này vừa nói ra, toàn bộ phòng đấu giá đều yên lặng. Nữ đấu giá sư càng là kích động bưng kín chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. 30 vạn. Dòng giá 300.000 hạ phẩm linh thạch. Nếu là thật lấy cái giá tiền này bán đấu giá ra, nàng chỉ là cầm trích phần trăm đều có thể cầm điên rồi. Vấn đề duy nhất là, lão giả kia sẽ còn tiếp tục đấu giá sao? Nữ đấu giá sư nhịn không được ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia ghế lô. Sau chốc lát im lặng, cái kia trong hồng đáo lão giả cũng đã làm cười vài tiếng, thanh âm bên trong xen lẫn mấy phần cừu hận, "Tốt tốt tốt. Hào một cái Long Vượng bảng 65. Quả nhiên là thiếu niên anh tài, rất có tiền a. Lão phu nhớ kỹ ngươi." Lời này vừa nói ra, đám người cũng là biết rõ lão giả từ bỏ cạnh tranh. Sở Trường Sinh tựa ở trên ghế salon, nhìn xem cái kia hai cái phòng khách, ánh mắt lấp lóe, nghe lão đầu kia ý tứ, cảm giác sau đó sẽ có cố sự xảy ra a. Sẽ không phải có nửa đường cướp bảo chuyện giết người a? Có ý tứ, chờ đấu giá kết thúc ta muốn đi theo đi xem một chút, nói không chừng chương 70. Nửa đường chặn giết chương 70, nửa đường chặn giết chính như Sở Trường Sinh dự tính như thế. Lý Hạ Lan đang cầm đến thạch chi kiếm tâm sau trước tiên liền chọn rời đi phòng đấu giá. Sở Trường Sinh thấy thế cũng là lập tức đi theo. Hai người một trước một sau, một sáng một tối, dùng tốc độ cực nhanh ra Kim Nguyên Thành. Rất nhanh liền đi lên Kim Nguyên Thành bên cạnh quan đạo. Lúc này, bởi vì Kim Nguyên Thành đại hội đấu giá nóng nảy, trên quan đạo không có mưa hay, coi như thuận tiện Lý Hạ Lan gấp rút lên đường. Đang lúc Sở Trường Sinh cho là Lý Hạ Lan sẽ dốc toàn lực đi tới lúc, người trẻ tuổi kia đột nhiên quay đầu lại, hướng về phía hắn vị trí mở miệng nói ra, "Đừng ẩn giấu, ta biết ngươi ở đâu. Phát hiện ta." "Không, ta tu hành tiềm hành võ kỹ đã là địa cấp thượng phẩm công pháp, hắn không thể nào xem thấu." Sở Trường Sinh đè thấp thân thể, không có chút nào muốn đi ra ngoài ý tứ. Ngược lại là một bên cách đó không xa trong bụi cây, chậm rãi đi ra một người mặc áo dài trắng bóng người. Người kia râu tóc bạc phơ, thô ráp mặt mũi bên trong mang theo mấy sợi sát khí. "Hậu sinh tử, ngươi nhãn lực ngược lại không kém, lại có thể phát hiện lão phu." Lão giả kia đưa tay vuốt vuốt râu mép của mình, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng. "Hừ, đi theo ta đến nơi đây, sợ là vì cái kia thạch chi kiếm tâm tới a." Lý Hạ Lan lấy ra sau lưng một cây trường thương, đem lập loè hàn mang mũi thương nhắm ngay lão giả. "Hậu sinh tử ngược lại là thật thông minh. Thức thời một chút ngươi liền đem thạch chi kiếm tâm giao ra, tiết kiệm ta ra tay đem ngươi đả thương, đến lúc đó ngược lại không đẹp." Lão giả đi về phía trước mấy bước, trong ánh mắt không nhìn thấy một tia đối với Lý Hạ Lan trường thương sợ hãi. "Có, chỉ là đối với thạch chi kiếm tâm bực này kỳ vật tham lam." "Hừ, ngươi cái thứ lão bất tử. Tiểu gia ta nói cho ngươi, nằm mơ giữa ban ngày." Nói đi, Lý Hạ Lan đuổi nghịch một cái thương hoa, hai tay nắm chặt cán thương, hướng về phía lão giả kia liền đâm tới. Mùi thương kia thế đại lực trầm, tiến lên ở giữa mang theo cuồng phong gào thét. Nếu để cho vững chắc, sợ là trên thân muốn xuất hiện một cái độc lớn. Đối mặt như thế lăng lợi thế công, lão giả kia cũng không dám kinh thường. Hắn bỗng nhiên hất lên hai tay áo của mình. Lập tức, cái kia rộng lớn trắng đoán tay áo liền tựa như có sinh mệnh đồng dạng, bỗng nhiên dài ra, giống như rắn trườn đồng dạng, hướng về đâm tới mũi thương quận tất cả lên. Lý Hạ Lan thấy thế, hai tay bỗng nhiên phát lực, đem cái kia cán thương lung lay đứng lên, tính toán đem xoắn tới ống tay áo đánh lui. Thế nhưng ống tay áo nhưng thật giống như là đánh không chết tinh quái đồng dạng, vẫn như cũ gắt gao quấn quanh ở Lý Hạ Lan trường thương bên trên. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, cái kia trên tay áo truyền đến sức mạnh cũng là càng lúc càng lớn. Lý Hạ Lan thậm chí có chút bắt không được trường thương của mình. Lão giả kia thấy thế cũng là cười ha ha, ha 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 ha. Chó má gì Long Phượng bảng 65 tên, không gì hơn cái này. Nói đi, hắn đột nhiên kéo một cái ống tay áo. Lý Hạ Lan nắm lấy trường thương cơ thể trong nháy mắt bị lôi kéo, lảo đảo hướng về phía trước, đã mất đi đối với cơ thể cân bằng khống chế. Lão giả nắm cơ hội này, một cây cuốn chặt lấy trường thương ống tay áo trong nháy mắt tung thoát, thẳng tắp hướng về Lý Hạ Lan lồng ngực đánh tới. Đáng chết. Lý Hạ Lan thầm mắng một tiếng, lúc này thả ra trường thương, từ bên hông rút ra một cây truy thủ, hung hăng đâm về cái kia ống tay áo. Một giây sau, truy thủ cùng ống tay áo lẫn nhau đụng vào. Một hồi khó nghe xoẹt xẹt tiếng vang lên. Sở Trường Sinh ngưng thần nhìn lại, phát hiện cái kia trên tay áo cảnh bị truy thủ cắt ra một cái thật dài lỗ hổng. Mà cái kia ống tay áo cũng giống là có bản thân ý thức đồng dạng, tại bị ngăn cách lỗ hổng sau, đột nhiên hướng về sau mặt co rụt lại, cũng dẫn đến bắt được trường thương cái kia ống tay áo cũng rụt trở về. Chỉ nghe bịch một tiếng, không người cầm nắm trường thương rơi trên mặt đất. Lý Hạ Lan tiến lên, khom lưng đem trường thương nhặt lên, cắm vào bên chân của mình. Ngẩng đầu, gắt gao nhìn chăm chú cái kia đối diện lão giả ngược lại là có mấy phần thực lực, khó trách dám đến cướp tiểu gia ta đồ vật. Chỉ là, ngươi những vật này, sợ là còn chưa đủ. Tiểu gia ta lại nói cho ngươi một lần. Tiểu gia ta là cái kia Chu Quốc Long Phượng bảng thứ 60 năm. Hôn nguyên cảnh tứ trọng Lý Hạ Lan. Sư môn chính là Tịnh Châu Thiết Thương môn. Ngươi nếu là thức thời, liền mau mau cút đi. Lão giả kia nghe được Lý Hạ Lan âm thanh sau, sắc mặt tâm trầm, Tịnh Châu Thiết Thương môn. Thế nhưng là cái kia Chu Quốc bên trên năm tông Thiết Thương môn. Chính là. Lý Hạ Lan ngạo nghễ gật đầu một cái. Hắn muốn cho là mình tuân ra danh hào sau, lão giả kia sẽ biết khó mà lui. Lại không nghĩ rằng, Lão giả kia khi nghe đến Tịnh Châu Thiết Thương môn mấy chữ sau, chẳng những không có rời đi, ngược lại là lộ ra quỷ dị thần sắc. Lý Hạ Lan lập tức cảm thấy một tia không ổn. Nguyên bản 10 phần chắc 9 tâm cảnh cũng xuất hiện một tia gợn sóng. Trong lúc hắn dự định đang nói cái gì dọa lùi trước mặt lão giả lúc, lão giả kia gầy còm như cây khô một dạng gương mặt bên trên lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, ha ha, Thiết Thương môn. Ngược lại là gặp người quen biết cũ a. Hậu sinh tử ngươi cũng đã biết, ta cùng cái này Thiết Thương môn là quan hệ như thế nào. Lý Hạ Lan nắm chặt trường thương, thần sắc có chút khẩn trương. Hắn cắn chặt môi, không nói gì. Thế nhưng lão giả cũng mặc kệ những thứ này, hắn một lần hướng về Lý Hạ Lan đi đến, một bên tự mình nói, năm đó ta cũng là cái này Thiết Thương môn chân truyền đệ tử. Lời này vừa nói ra, không chỉ có là Lý Hạ Lan choáng váng, liền nút trong bóng tối Sở Trường Sinh cũng choáng váng. Lao đầu tử này, cùng cái kia Lý Hạ Lan là sư xuất đồng môn, không có khả năng. Ngươi tại sao có thể là Thiết Thương môn? Ta Thiết Thương môn cũng là dùng thương. Ngươi cái này dùng ống tay áo bực này kỳ môn binh khí đồ vật, tại sao có thể là ta Thiết Thương môn người? Lý Hạ Lan nhìn xem dần dần đến gần lão giả, nhịn không được hô to lên tiếng. Cái kia thanh âm nghi ngờ rơi vào lão giả trong tai, không cho hắn mang đến một tơ một hào xung kích. Hắn chỉ là dùng cái kia khô khan khàn khàn tiếng nói nói, Thiết Thương môn, lấy thương ý ngang dọc Trung Quốc. Nhưng mà, lão phu năm đó ở môn bên trong lại là lấy thương ý lĩnh ngộ được quyền ý. Cái gọi là thoát thương bị quyền. Người đánh giám. Thương chính là thương. Quyền chính là quyền. Hai người không có khả năng chút nào quan hệ. Lý Hạ Lan giận tím mặt. Lão giả kia thấy thế cũng là phá lên cười, duỗi ra cánh tay phải, chỉ hướng cái kia Lý Hạ Lan, ha 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 ha. Quả nhiên là cái kia Thiết Thương môn đi ra ngoài nghiệt xúc. Đã nhiều năm như vậy, nói lời vẫn là một dạng. Lão giả kia trên mặt sát khí càng rõ ràng. Hắn nhìn chòng chọc vào Lý Hạ Lan, tùy ý vung bày một chút ống tay áo, đem dưới ống tay áo hai tay lộ ra. Xa xa Sở Trường Sinh ngưng thần nhìn lại, lại là lấy làm kinh hãi. Bởi vì lão giả này hai tay, từ khuỷu tay phía dưới, chỉ có trống rỗng một mảnh. Nhìn cái kia chỉnh tề vết thương, nghiễm nhiên là bị người nào chém đứt. Trông thấy cánh tay của ta sao? Chính là bị các ngươi Thiết Thương môn người chém đứt. Lão giả âm thanh giống như cựu vũ hàn băng đồng dạng, đáng sợ khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Những cái kia lão ngoan cố cảm thấy ta tại phá hư Thiết Thương môn căn cơ, liền chặt đứt hai cánh tay của ta, đem ta trục xuất Thiết Thương môn. Qua nhiều năm như vậy, ta tham sống sợ chết, chính là vì có một ngày có thể báo thù. Nghĩ không ra, hôm nay lại còn có Thiết Thương môn tiên tiêu đưa tới cửa. Chương 71. Sở Trường Sinh ra tay chương 71, Sở Trường Sinh ra tay nghe lão giả kia mà nói, nhìn lại một chút cái kia cắt chỉnh chỉnh tề tề cánh tay. Lý Hạ Lan cái trán rịn ra một giọt mồ hôi. Hắn biết, trước mặt lão giả này nói nhiều nửa thật sự. Thiên hạ người tu luyện, phần lớn dùng chính là đao thương kiếm kích côn đồng nhóm vũ khí, cực ít hữu dụng kỳ môn binh khí. Mà trước mặt vị lão giả này, sử dụng nhưng là ống tay áo làm binh khí, có thể nói là chưa từng nghe thấy. Nhưng chỉ từ vừa rồi giao thủ đến xem, cái này hai cây ống tay áo phương thức công kích, ngược lại là cùng Thiết Thương môn chiêu pháp có thật nhiều chỗ tương tự. Đã như thế, lão giả này nói tám thành thật sự. Hắn thật khả năng là chịu đến Thiết Thương môn hãm hại, bị trục xuất sư môn tồn tại. Như vậy, chuyện hôm nay tất phải không cách nào lành. Hắn cùng lão giả này ở giữa, chỉ có một người có thể còn sống sót. Nghĩ tới đây, Lý Hạ Lan ngược lại là bình tĩnh lại. Tay hắn cầm trường thương, xa xa chỉ hướng lão giả, "Lão giả, ngươi nói nhiều như vậy, đơn giản là muốn cho lòng ta thấy sợ hãi. Nhưng tức là, vô luận là ngươi có phải hay không ta Thiết Thương môn người, ngươi hôm nay đều chỉ có một chữ chết." Lão giả kia khi nhìn đến Lý Hạ Lan phản ứng sau, đầu tiên là sửng sở, sau đó ngửa mặt lên trời cười to, "Ha ha 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 ha. Không hổ là Thiết Thương môn đi ra ngoài." Tính bướng bỉnh ngược lại là cùng lão phu trước kia giống nhau như lúc, chỉ là không biết thực lực của ngươi có lão phu trước kia mấy phần, có thể hay không sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương. Chết. Lão giả kia hai tay phồng lên, ống tay áo tăng vọt mà ra, từ không trung mặt đất liên hợp mà ra, hướng về Lý Hạ Lan bay tới. Lý Hạ Lan mắt ứng như điện, đem ống tay áo động tĩnh đều bắt giữ, lập tức vũ động trường thương, đem cái kia đánh tới ống tay áo từng cái vung cản mở ra. Bất quá thời gian mấy hơi thở, song phương liền đã giao thủ mấy chục lần. Cái kia cường đại kình phong đã là đem chung quanh cây cối xé nát, lộ ra một mảnh hình tròn đất trống. Một bên nhìn lén Sở Trường Sinh cũng là nhìn say sương ngon lành. Trong lúc hắn cho là dạng này chiến đấu còn muốn đang kéo dài một đoạn thời gian lúc, dị biến xuất hiện. Lão giả kia hai cái rộng lớn ống tay áo phía dưới, lại chia ra tới một cây nho nhỏ ống tay áo. Tại mặt đất không ngừng mà bò đi tới, liền tựa như một cái như rắn độc, bí ẩn tới gần đến Lý Hạ Lan bên người. Mà Lý Hạ Lan lực chú ý toàn bộ tập trung ở đầy trời rộng lớn trên tay áo, không có chút nào chú ý tới dưới chân lặng yên đến gần tiểu y tay áo. Hừ, liền chút thực lực ấy, khó trách trước kia bị đuổi ra Thiết Thương môn. Chết cho ta. Lý Hạ Lan vũ động trường thương, lại độ đem đánh tới ống tay áo đâm xuyên. Chợt tiến về phía trước một bước, liền muốn đột tiến đến lão giả trước người. Nhưng vào lúc này, phía trước một mực tiềm phục tại bên chân hắn cái kia một tiểu căn ống tay áo đột nhiên từ mặt đất bạo khởi, đột nhiên hướng Lý Hạ Lan hai chân đâm tới. Bất ngờ không đề phòng, cái kia Lý Hạ Lan đùi phải trực tiếp bị xỏ xuyên. Máu đỏ tươi chiếu xuống tràn đầy bụi bặm thổ địa phía trên. Lý Hạ Lan kêu lên một tiếng, cũng không còn cách nào đi tới. Thậm chí ngay cả bảo trì lại tự thân cân bằng cũng rất khó khăn. Hắn đành phải đem trường thương cắm vào mặt đất, mới có thể duy trì được cơ thể không ngã. Nhìn xem Lý Hạ Lan cái kia dáng vẻ chật vật, lão giả cười nhạo vài tiếng, "Giết ta. Thiết Thương môn những cái này đồ hỗn trướng đều không làm được, ngươi cảm thấy ngươi một cái nho nhỏ hỗn nguyên cảnh có thể làm được sao?" Lão giả ánh mắt bên trong tràn đầy khinh miệt. Trên thân cái kia khí thế cường đại cũng triển lộ mà ra. Hỗn nguyên cảnh lục trọng. dòng giã so Lý Hạ Lan cao 2 trọng. Lúc trước trong lúc giao thủ, hắn một mực tại áp chế tu vi của mình, chỉ dùng hôn nguyên tứ trọng cảnh sức mạnh cùng Lý Hạ Lan chiến đấu, vì chính là đánh bất ngờ. Bây giờ hắn ẩn nhận thu đến thành quả, Lý Hạ Lan đùi phải trọng thương, đã là không cách nào di động. Hắn hiện tại đối với lão giả tới nói chính là một cái bia sống mà thôi. Thế nhưng lão giả lại không có vội vã đối với Lý Hạ Lan hạ thủ, mà là thu hồi toàn bộ ống tay áo, vẫn ung dung nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi. Thiết Thương Môn, trước kia làm đục ta như vậy, hôm nay nhưng phải trong tay ta gãy một cái Long Phượng bảng bên trên tiên tiêu. Không biết tin tức này chuyển về Thiết Thương Môn, đám kia lão già có thể hay không bởi vậy điên cuồng. Ha ha, ngươi cái này lao phế vật ngược lại là nghĩ hay lắm, ngươi thật sự coi chính mình ăn chắc ta. Lý Hạ Lan rút ra trường thương, dựa vào còn không có thụ thương chân trái miễn cưỡng đứng ở nơi đó. Nhưng hắn cái kia tái nhợt sắc mặt, còn có không ngừng lăn xuống mồ hôi, đều là lời thuyết minh hắn trạng thái cực kém. Cái này tự nhiên chạy không khỏi lão giả hai mắt. Chỉ là, lão giả thời khắc này lực chú ý cũng không tại trên người hắn. Lão giả quay người, nhìn về phía Sở Trường Sinh nhận nút rừng cây, cao giọng nói, vị công tử này, xem kịch nhìn quá lâu đi, không bằng đi ra một lần. Sở Trường Sinh không nói gì, chớ bất động đứng nguyên tại chỗ. Lão giả kia nhíu nhíu mày, lại hô một tiếng, nếu là không còn ra mà nói, liền đừng trách lão phu vô tình. Lời này vừa nói ra, Sở Trường Sinh cũng biết đối diện không phải đang lừa hắn, thật sự phát hiện mình. Thế là trực tiếp từ trong bụi cây đi ra. Cái kia Lý Hạ Lan nhìn thấy Sở Trường Sinh xuất hiện tại ven đường sau đó, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, ngươi lại là ngưng thần cảnh. Ngươi làm sao có thể giấu lâu như vậy không bị phát hiện? Cho nên nói Thiết Thương Môn cũng là phế vật a. Lão giả nghe được Lý Hạ Lan mà nói sau, không âm không dương châm chọc hắn vài câu. Sau đó nhìn về phía Sở Trường Sinh, vị công tử này, cái này xuất diễn nhìn rất nhiều tận hứng a. Tạm được, ngược lại là so ngày bình thường gánh hát diễn thú bị nhiều. Sở Trường Sinh nói. Tất nhiên nhìn hết hưng, cái kia cũng nên giao điểm tiền thưởng. Lão giả trên mặt đã lộ ra tham lam biểu lộ, ngươi là chính mình cho đâu, hay là muốn lão phu tự mình đi cầm? Nghe được lão giả kia mà nói sau, Sở Trường Sinh cũng là hiểu rõ ra. Cảm tình lão đầu tử này lấy chính mình làm dê béo, chuẩn bị kỹ càng hảo cắt một khối thịt mỡ xuống đâu. Ngưng thần cảnh ngươi cũng cướp, ngươi là thực sự một điểm khuôn mặt đều không cần a. Sở Trường Sinh nhìn xem từng bước một hướng tự mình đi tới lão giả, nhịn không được châm chọc hai câu. Nhưng chưa từng nghĩ, lão giả kia ngược lại là lộ ra nụ cười, ngưng thần cảnh. Một cái bình thường ngưng thần cảnh có thể giấu giếm được hỗn nguyên cảnh ánh mắt. Nếu không phải là ta tu hành qua một môn chuyên dụng tại phân biệt khí tức địa cấp cực phẩm võ kỹ, chỉ sợ cũng phải cùng cái này Lý Hạ Lan một dạng, căn bản phát giác không đến ngươi tồn tại. Có bực này liễm tức gần nút võ kỹ ngưng thần cảnh, sợ là sẽ không đơn giản như vậy. Cho nên, tiểu tử ngươi thức thời một chút, liền đem trên người đồ tốt giao ra, tiết kiệm lao phu tự mình độc thủ. Sở Trường Sinh nghe vậy cũng là phá lên cười, a, ngươi nếu đều cảm thấy ta không phải là thông thường ngưng thần cảnh, còn dám cuồng vọng như vậy tới cướp ta, liền không sợ lật xe sao? Lật xe? Lão giả kia giống như là nghe được cái gì tin tức không tưởng tượng nổi đồng dạng, cười lạnh thành tiếng, ngươi một cái ngưng thần cảnh, lại mạnh lại có thể mạnh đến mức nào? Chẳng lẽ ngươi có thể lấy ngưng thần cảnh tu vi, giết ta cái này hôn nguyên cảnh lục trọng không thành? Sở Trường Sinh cười cười, rút ra bên hông linh kiếm. Không thử một chút, làm sao biết ta có làm hay không đến đâu? Chương 72. Khinh thường, không có tránh. Chương 72. Khinh thường, không có tránh. Ha 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 ha. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không. Nói đi, lão giả kia hai tay áo cổ động, hai đầu bạch xà tầm thường ống tay áo hướng thẳng đến Sở Trường Sinh đánh tới. Cái kia tay áo trắng tốc độ cực nhanh, bất quá mấy giây thời gian công phu, liền đã vượt qua vài trăm mét, đi tới Sở Trường Sinh trước người. Bá. Tay áo trắng đâm thủng không khí, hướng về Sở Trường Sinh mặt đánh tới. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc thế công, Sở Trường Sinh mỉm cười, tay phải phản rút ra linh kiếm, hướng về phía tay áo trắng mũi nhọn gọt đi. Xoẹt xẹt. Áo lụa tê liệt âm thanh truyền ra. Cái kia tay áo trắng Sở Trường Sinh lăng lợi kiếm quang phía dưới, càng là bị trực tiếp tước đoạn một bộ phận. Nhìn xem cái kia trên không trung bay xuống vài vóc, trên mặt lão giả cũng là lộ ra ngoạn vị thân sắc. Khó trách ngông cuồng như vậy, ngược lại là có chút bản sự. Chỉ tiếc, bằng vào những vật này còn chưa đủ. Nói đi, lão giả hai tay nâng cao, cái kia ống tay áo giống như cuồng mãng đồng dạng bao phủ mà ra, trong nháy mắt che phủ toàn bộ con đạo. Nhìn xem cái kia trên mặt đất không ngừng lan tràn đột tiến tay áo trắng, Sở Trường Sinh cũng là lộ ra một chút vẻ mặt nghiêm trọng. Tay hắn cầm linh kiếm, lùi lại nửa bước, trực tiếp tại trước mặt vẽ lên một cái nửa cung. Cái kia cường đại kiếm ý lập tức từ linh kiếm bên trên thả ra, đem trước mặt đánh tới tay áo trắng toàn bộ xoắn nát. Trong lúc nhất thời, thiên địa thật giống như xuống một hồi trắng mịt mở tuyết đồng dạng. Sở Trường Sinh đứng ở đó tuyết trắng bên trong, nhìn về phía lão giả, trên thân lăng lợi khí thế càng nồng hậu dày đặc, giống như một cái trường kiếm đứng ngạo nghễ trong tuyết. A, lại có như thế lăng lợi kiếm ý, khó trách dám ở trước mặt lão phu lớn lối như thế. Lão giả khặc khặc cười âm hiểm đứng lên, chỉ tiếp, ngươi bất quá là một cái ngưng thần cảnh, coi như ngươi lĩnh ngộ dòng dã ba thành kiếm ý, thì phải làm thế nào đây? Tại thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, những thứ này bất quá là thoảng qua như mây khói thôi. Nói đi, trên người lão giả khí thế bắt đầu không ngừng kéo lên, rất nhanh liền đạt đến hôn nguyên cảnh lục trọng đỉnh phong. Trong lúc nhất thời, phong vân biến hóa, uy thế cường đại không ngừng mà từ trên người lão giả tản ra. Phía trước chân bị trọng thương Lý Hạ Lan bây giờ sắc mặt trắng bệnh, tại cái này khí thế cường đại dưới sự bức bách, chỉ có thể ôm thật chặt mình trường thương, mới miễn cưỡng duy trì được thân hình không ngã. Đây vẫn chỉ là lão giả kia khí thế dư ba, hắn chân chính áp chế đối tượng là Sở Trường Sinh. nhưng chính là đối mặt cường đại như thế khí thế chèn ép Sở Trường Sinh, bây giờ lại mặt không biểu tình, thậm chí còn tại treo lên lão giả uy áp di chuyển về phía trước. Thật giống như Hỗn Nguyên cảnh lục trọng khí thế áp bách đối với hắn mà nói, bất quá là một chút phong sương thôi. Một màn này rơi vào lão giả trong mắt, cũng là để hắn có chút khó có thể tin. Ngươi là quái vật gì? Một cái chỉ là ngưng thần cảnh, coi như ngươi lĩnh ngộ ba thành kiếm ý, cũng không khả năng có thể di động. Ta đã biết, là bảo vật. Trên người ngươi nhất định có bảo vật gì? Trên mặt lão giả lộ ra tham lam thần sắc. Hắn quát miệng, một ngụm nát vụn răng bại lộ bên ngoài, nhìn chòng chọc vào Sở Trường Sinh, giống như là đang ngó chừng một con dê to béo đồng dạng. Thức thời một chút liền đem đồ vật giao ra, ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không lão giả lời còn không nói gì, liền bị Sở Trường Sinh lạnh lùng cắt đứt. Lão giả, câu nói này nên ta tới nói mới đúng. Lời còn chưa dứt, Sở Trường Sinh liền huy động linh kiếm trong tay, hướng về lão giả chém tới. Bầu trời xanh kiếm, thức thứ nhất, trong lồng tước. Sở Trường Sinh thấp giọng thì thầm. Cái kia lăng lợi kiếm quang trong nháy mắt liền xé nát tất cả ngăn tại trước mặt nó tay áo trắng, cùng bạo phóng tới lão giả, như vào chỗ không người. Lão giả trong nháy mắt biến sắc, hắn một bên đánh lui, một bên phồng lên từ bản thân ống tay áo. Trong nháy mắt, số lớn tay áo trắng lại độ từ hai cánh tay của hắn trưởng phóng ra. Giống như không sợ chết quân sĩ đồng dạng chắn cái kia cuồng bạo kiếm quang trước mặt. Xoẹt xẹt. Theo một tiếng lại một tiếng vải vóc tan vỡ âm thanh, quan đạo trên mặt đất đã là rậm rạp chẳng chịt màu trắng cho bụi. Số lượng đủ để đem người dày bao phủ. Cách đó không xa Lý Hạ Lan trợn mắt hốc mồm nhìn xem giao thủ song phương. Không có khả năng, hắn chỉ là một cái ngưng thần cảnh, làm sao lại có cường đại như vậy võ kỹ? Một chiêu này, liền xem như không có thụ thương ta đây tới, chỉ sợ cũng Lý Hạ Lan cảm nhận được một tia khó mà diễn tả bằng lời sợ hãi. Trước mặt cái này bất quá ngưng thần cảnh người tu luyện, vậy mà để hắn cảm thấy cảm giác nuột ngạt cực kỳ mạnh. Loại kia cảm giác áp bách, thậm chí là trước mặt lão giả cũng chưa từng đã cho. Không chỉ có là Lý Hạ Lan, lão giả thời khắc này sắc mặt cũng là dị thường khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, một cái chính mình tùy tiện nắm ngưng thần cảnh, lại có thể có như thế thực lực cường đại, cùng mình đánh tương xứng. Nhưng càng là như thế, hắn thì càng phấn khởi. Bởi vì Sở Trường Sinh chống cự càng ngưỡng ngạnh, liền đại biểu trên người hắn bảo vật phẩm cấp càng cao. Vậy thì mang ý nghĩa chính mình giết chết hắn lợi tức càng cao. Đây là một cái cơ hội, một cái hướng thiết thương môn cơ hội báo thủ. Lão giả hai mắt trong nháy mắt biến đỏ bừng. Hắn không còn lùi lại, mà là gào thét một tiếng, hướng thẳng đến Sở Trường Sinh phóng đi. Đầy trời tay áo trắng tại quanh người hắn bay múa, không ngừng đem Sở Trường Sinh chém ra kiếm chiêu ngăn lại. Bất quá giây lát công phu, lão giả liền đã vọt tới Sở Trường Sinh trước mặt. Chỉ là, trong mắt hắn, Sở Trường Sinh cái kia trương trên gương mặt trẻ trung, chẳng những không có một tơ một hào sợ hãi, ngược lại tràn đầy ý cười. Không tốt, có bẫy. Lão giả vừa định muốn bước ra, đã nhìn thấy Sở Trường Sinh trên người ba thành kiếm ý lại độ tăng gọn, đặt đến ước chừng bốn thành. Trong lúc nhất thời, kiếm quang ngang dọc, đem trước mặt hết thảy cắt chém trở thành mảnh vụn. Lão giả bất ngờ không đề phòng, trên mặt bị vọt tới kiếm khí cắt tràn đầy chi tiết lỗ hổng nhỏ. Từng đạo tươi mới trong vết thương, không ngừng có máu tươi chảy ra. Để lão giả cái kia vốn là già yếu khuôn mặt lộ ra càng thêm đáng sợ. Ngưng thần cảnh bốn thành kiếm ý, ta đã biết. Ngươi là Sở Trường Sinh. Nơi xa quan chiến Lý Hạ Lan khi nhìn đến Sở Trường Sinh động tác sau, cũng là lên tiếng kinh hô. Tiếng kêu này hấp dẫn lão giả chú ý, hắn quay đầu lại, lạnh lùng vấn nói, ngươi biết tiểu tử này? Sở Trường Sinh, ngưng thần cảnh tu vi, lĩnh ngộ tứ trọng quyền ý, bốn thành kiếm ý, chính là vũ châu vô tung minh chân truyền đệ tử. Trước mắt đứng hàng Long Phượng bảng thứ 35 tên. Lý Hạ Lan tại lão giả dưới uy hiếp, đem Sở Trường Sinh tin tức nói ra. Lão giả sau khi nghe được, trầm mặc một cái chớp mắt, chợt quay đầu nhìn về phía Sở Trường Sinh. Âm thanh khàn khàn nói, lại là một cái Long Phượng bảng bên trên thiên tài a. Lão phu hôm nay thật đúng là may mắn a. Các ngươi những thứ này cái gọi là thiên tài, đều nên đi chết. Lão giả dường như là liên tưởng đến chính mình lúc tuổi còn trẻ chịu nhục bị trục xuất sư môn đau đớn, hai mắt đỏ thẫm, thần sắc cuồng bạo. Hắn cắn nát đầu lưỡi của mình, đem một đoàn tinh huyết nhả ở tay áo trắng phía trên. Trong nháy mắt cái kia trắng toát ống tay áo trở nên huyết sắc ngập trời. Đi chết đi, các ngươi những thứ này cẩu thí thiên tài. Chương 73. Trảm thảo trừ căn chương 73. Trạm thảo trừ căn thuốc dục bí pháp trên người lão giả khí thế lại độ tăng bọn một đoạn, đạt tới kinh khủng hôn nguyên cảnh thất trọng. Hắn tay áo trắng cũng tại bí pháp thuốc dục tinh huyết dưới sự giúp đỡ, đã biến thành kinh khủng huyết sắc trường xà. Trong lúc nhất thời, đầy trời huyết xà đem bầu trời che đậy, ngập trời huyết khí mãnh liệt hướng về Sở Trường Sinh áp bách mà đến. Trong đó bộ phận tràn lan mà ra khí tức truyền đến Lý Hạ Lan trước mặt, càng là trực tiếp đem hắn đè gập cả người, thân thể còn xuống co giúp ở nơi đó, kết lực chống cự lại cái kia cố cường bạo khí tức ăn mòn. Mà đối mặt lão giả Sở Trường Sinh, bây giờ vẫn là bộ kia lạnh nhạt thần sắc. Tựa hồ lão giả thực lực trên diện rộng dâng lên đối với hắn mà nói căn bản là không tính là uy hiếp. Lão giả kia tại nhìn thấy Sở Trường Sinh bộ biểu tình này sau, vốn là vặn vẹo khuôn mặt trở nên càng thêm dữ tợn, còn ở lại chỗ này giả vờ giả vịt. Lão phu ngược lại muốn xem, ta đem ngươi rút gân lột ra thời điểm, ngươi còn có thể hay không bảo trì cái này tỉnh táo quỷ bộ dáng. Nói đi, lão giả kia thôi động huyết sắc ống tay áo, từ bốn phương tám hướng hướng về Sở Trường Sinh bao phủ mà đi. Đi chết. Kèm theo lão giả âm lãnh ngôn ngữ, cái kia huyết sắc ống tay áo đã bay lượn đến Sở Trường Sinh trước người. A, đây chính là toàn lực của ngươi sao? Khó tránh khỏi có chút buồn cười. Sở Trường Sinh mở ra một mực hai mắt nhắm chặt, một cỗ lăng lợi đến có thể cắt chém thế gian vạn vật kinh khủng kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra. Trung quanh tính toán cuốn chặt lấy máu của hắn sắt ống tay áo, tại tiếp xúc đến kiếm ý kia trong nháy mắt, liền bị xé thành nát bấy. Phóng tầm mắt nhìn tới, Sở Trường Sinh chung quanh ba thước chi địa, chỉ có cái kia giả dích không ngừng màu đỏ bố mảnh chậm rãi bay xuống. Phảng phất rơi xuống hồng anh đồng dạng, thế mỹ, băng lãnh. Ngươi làm cái gì? Lão giả diện mục và mèo, không thể tin nhìn xem Sở Trường Sinh. Mình đã thôi động bí pháp, thực lực càng là tăng vọt đến hôn nguyên cảnh thất trọng. Trước mặt cái này ngưng thần cảnh hậu sinh tử, dựa vào cái gì có thể thông dong như vậy ngăn trở công kích của hắn? Không có khả năng. Đây không có khả năng. Sáu thành kiếm ý. Cái này sao có thể? Ngươi một cái ngưng thần cảnh, làm sao có thể lĩnh ngộ được sáu thành kiếm ý? Lý Hạ Lan ngã ngồi trên mặt đất, hai mắt mở mịt luống cuống. Nhìn về phía Sở Trường Sinh ánh mắt giống như là tại nhìn một cái đoạt xá sau trùng sinh lão quái vật đồng dạng. Đây chính là sáu thành kiếm ý. Long Phượng bảng bên trên cũng là Phượng Mao Lân giác tồn tại. Lại xuất hiện tại một cái ngưng thần cảnh mao đầu tiểu tử trên thân. Nói đùa cái gì? Hắn Thiết Thương môn là cao quý cái này Chu Quốc hơn 5 tông một trong, môn nội thiên tài vô số kể. Liền cái này Long Phượng bảng trước 10 cũng có bọn hắn Thiết Thương môn người. Thế nhưng là, liền xem như thế, bọn hắn tông môn cũng chưa từng xuất hiện qua tại ngưng thần cảnh liền lĩnh ngộ sáu thành võ đạo ý cảnh thiên tài. Trước mắt Sở Trường Sinh, cùng nói là thiên tài, cũng không phải nói là yêu nghiệt. Một cái từ đầu đến đuôi yêu nghiệt. Nếu là chờ hắn trưởng thành mà nói, cái này Chu Quốc giới tu luyện, tuyệt đối sẽ lại xuất hiện một cái nhân vật khủng bố. Người tự sát a, còn có thể lưu một cái toàn thây. Sở Trường Sinh linh kiếm rủ xuống, nhàn nhạt nhìn xem trước mặt lão giả. Ngươi nằm mơ, chó má gì sáu thành kiếm ý? Lão phu ngược lại muốn xem, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Nói đi, lão giả kia lại độ cổ động áo bảo, muốn phát động một vòng mới thế công. Nhưng Sở Trường Sinh trên mặt đã lộ ra một tia phiền chán, hắn giơ kiếm nhẹ chạm. Một đạo sắc bén vô cùng kiếm mang trực tiếp xuyên thấu cái kia trọng trọng điệp điệp huyết sắc ống tay áo, đi tới trước mặt của lão giả. Giang giác, thanh âm thanh thúy vang lên. Bay múa đầy trời huyết sắc ống tay áo đột nhiên trì trệ, sau đó đều hạ xuống, rơi vào trên mặt đất. Lão giả kia che cổ của mình, tính toán đem trên cổ tơ máu khép lại. Nhưng ở cặp kia tiểu thụy hai tay bên trong, tơ máu dần dần bị lớn, cuối cùng khuyết tán đến toàn bộ cổ. Một cái đầu lâu phóng lên trời, ngay sau đó là giống như suối phun tầm thường xương máu. Bịch. Lão giả thi thể không đầu ngã trên mặt đất, lộ ra sau lưng Lý Hạ Lan cái kia vẻ mặt sợ hãi. Hắn ngơ ngác nhìn thi thể của lão giả, đầu óc còn không có quay lại. Lão giả này, cái này bị Thiết Thương môn trục xuất sư môn, phía trước một giây còn tại đối với chính mình kêu đánh kêu giết hỗn nguyên cảnh thất trọng lão giả, cứ như vậy chết, bị một cái ngưng thần cảnh quái vật giết đi. Giày ma sát vải vóc âm thanh vang lên. Lý Hạ Lan ngẩng đầu, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy cái kia giết lão giả người trẻ tuổi đang cúi người, từ tay của lão giả bên trên gỡ xuống hắn chứa vật giới chỉ, sau đó hướng về tự mình đi tới. Lập tức, thấy lạnh cả người từ Lý Hạ Lan đáy lòng dâng lên. Hắn tính toán đào tẩu, nhưng lão giả vừa rồi đã đem một cái chân của hắn phế bỏ. Hắn chỉ có thể lảo đảo từng bước một miễn cưỡng xê dịch. "Buông tha ta, buông tha ta, ta cái gì cũng sẽ không nói." "Đúng, ta còn có thể hướng tông môn tiến cử ngươi, nhờ ngươi gia nhập vào Thiết Thương môn. Chỉ bằng tiềm lực của ngươi, ngươi tuyệt đối sẽ trở thành tông môn đại lực bồi dưỡng đối tượng. Đến lúc đó đừng nói là cái này Long Phượng bảng thứ 35, chính là trước 10 đều có cơ hội." Lý Hạ Lan cảm thấy Sở Trường Sinh sắc ý, vội vàng quỳ rạp xuống đất, nước mắt nước mũi đồng loạt chảy xuống tới. Không có chút nào đệ tử của danh môn chính phái nên có ngạo khí. Sở Trường Sinh nghe được hắn mà nói sau, trầm mặc một cái chớp mắt. Cái này khiến Lý Hạ Lan cảm thấy tựa hồ có cơ hội. Hắn lại vội vàng từ chính mình chữ vật giới chỉ lấy ra số lớn vật tư, đẩy lên Sở Trường Sinh trước người. "Đây đều là ngươi, đều là ngươi. Chỉ cần buông tha ta, đây đều là ngươi." Bởi vì sợ hãi quá độ, Lý Hạ Lan đã có chút nói năng lộn xộn, nhưng Sở Trường Sinh trầm mặc như trước. Thấy thế, Lý Hạ Lan lắc lắc răng, dứt khoát đem trên tay chữ vật giới chỉ một cái tờ ra, bỏ vào Sở Trường Sinh bên chân. Hắn cầu sinh dục nói cho hắn biết, nam nhân trước mặt còn chưa đầy đủ. "Bỏ qua ngươi, ngươi xác định trở về sẽ không kêu người đến trả thù?" Sở Trường Sinh chậm rãi vấn đạo. "Đương nhiên, đương nhiên. Ngươi là ân nhân cứu mạng của ta, nào có lấy oán trả ơn đạo lý." Lý Hạ Lan cúi đầu xuống, một bộ khúng núng dáng vẻ. Nhưng nội tâm hắn nói nhỏ, lại là từ từ cựu hận. "Ngươi chờ, Sở Trường Sinh, chờ ta trở về, ta muốn đem ngươi ăn hết toàn bộ đều phun ra." "Ân, bỏ qua ngươi, những thứ này chính là của ta." Nghe được Sở Trường Sinh nói nhỏ, Lý Hạ Lan nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị ngẩng đầu, chỉ nghe thấy Sở Trường Sinh một tiếng cười khẽ, "Nhưng mà, giết ngươi, những vật này cũng như cũng là ta." Tại Lý Hạ Lan hoảng sợ ánh mắt bên trong, linh kiếm quét ngang mà qua. Một giây sau, Lý Hạ Lan nhìn thấy chính mình không đầu thân thể. Nổ cỏ không trừ gốc, gió xuân thổi lại mọc đạo lý ta vẫn biết được. Thật coi ta là mới ra đời bao đầu tiểu tử sao? "Lưu lại ngươi, không chỉ có ta ẩn tàng thực lực sẽ bại lộ, chỉ sợ các ngươi Thiết Thương môn cũng biết xuống tay với ta à." Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, hắn xưa nay liền không phải nhân từ nương tay người, đem trên mặt đất vật tư cùng chứa vật giới chỉ toàn bộ cầm lấy, lập tức đem ý thức thăm dò vào trong đó, kiểm tra lên thu hoạch lần này tới. Chương 74. Sát cục chương 74, sát cục đến cùng là danh môn chính phái thân truyền đệ tử. Cái này trong tay đồ tốt thật đúng là không thiếu. Sở Trường Sinh tại nhìn thấy cái kia Lý Hạ Lan chứa vật giới chỉ bên trong đồ vật sau, dù hắn gặp qua sóng to gió lớn, cũng là lấy làm kinh hãi. Cái kia Lý Hạ Lan chứa vật giới chỉ bên trong, càng là có ước chừng 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Trừ cái đó ra, còn có hơn vạn trung phẩm linh thạch. So Sở Trường Sinh toàn bộ gia sản cộng lại còn nhiều hơn trên một lần. Đây vẫn là hắn tại cái kia Kim Nguyên Thành trong phòng đấu giá cùng giá tiêu phí sau còn lại tài sản. bởi vậy có thể thấy được cái này Thiết Thương môn rốt cuộc có bao nhiêu có tiền. Khó trách nhân ra là cái này Chu Quốc hơn 5 tông đâu, đơn thuần hào khí trình độ, liền so Vô Tung Minh cao đến không biết nơi nào đi. So ra mà nói, cái này bị Thiết Thương môn trục xuất sư môn lão giả thì thê thảm nhiều hơn. Toàn thân cao thấp linh thạch cũng liền mấy vạn khối, thậm chí còn không có sở trường sinh nhiều. Kỳ quái, trên người hắn liền chút linh thạch này, là thế nào dám cùng cái này Lý Hạ Lan cấp chủ? Sở Trường Sinh cau mày, vừa cẩn thận tìm tòi một lần lão giả chữa vật giới chỉ, cuối cùng trong góc phát hiện một cái đã khóa lại hộp. Đem cái kia khóa mở ra, một đôi lập lòe linh khí chỉ hổ chiếu vào tầm mắt của hắn. Chỉ hổ bên trên bao trùm lấy một tầng nhàn nhạt cho bụi, nhìn qua đã rất lâu không có ai sử dụng tới nó. Sở Trường Sinh nhớ tới phía trước lão giả kia bị chém đứt hai tay, còn có hắn bị trục xuất Thiết Thương môn cố sự, lại nhìn về phía cái này chỉ hổ, một cái ngờ tới xuất hiện ở trong đầu của hắn. Thứ này sẽ không phải là lão giả kia không cụt tay phía trước dùng vũ khí a? Như thế nói đến, lão giả kia cũng là đáng thương. Trong tay cầm như thế hiếm thấy hạ phẩm linh khí, lại bởi vì tay cụt mà không cách nào sử dụng, cuối cùng luân lạc tới cầm vật này đi đổi phòng đấu giá bảo vật, làm cho người thổ thức. Trừ cái đó ra, Sở Trường Sinh còn tại trong nhẫn của hắn tìm được không ít bí tịch. Đại bộ phận cũng là chút cấp thấp bí tịch, chỉ có một bản có thể để cho Sở Trường Sinh miễn cưỡng dẫn lên hứng thú. Nhưng quyển bí tịch này sau khi mở ra, lại là lão giả kia phía trước sử dụng tới bí pháp, chỉ là nhìn đại thể giới thiệu liền có thể biết đây là một cái hư hao căn cơ đổi lấy lực bộc phát bí pháp. Đối với Sở Trường Sinh mà nói có thể nói là gân gà bên trong gân gà. Cho nên hắn chỉ là đại khái lần xem một phen sau, liền đem nó ném vào chứa vật giới chỉ bên trong. Kiểm tra xong những thứ này lẻ tẻ phế liệu sau, Sở Trường Sinh cuối cùng có thể đem toàn bộ lực chú ý phóng tới chuyến này mục đích cuối cùng nhất lên. Thạch Chi Kiếm Tâm. Cái này hiếm thấy di vật bây giờ đang lặng lặng nằm ở Lý Hạ Lan chứa vật giới chỉ bên trong, chờ lấy người tới lấy dùng. Sở Trường Sinh thận trọng đem chứa Thạch Chi Kiếm Tâm hộp lấy ra, đặt ở trước mặt. Cho dù cách hộp, Sở Trường Sinh cũng có thể cảm nhận được trong đó cái kia Lăng Lợi kiếm ý thận trọng đem hộp mở ra, lập tức, Lăng Lợi kiếm quang phân tán bốn phía mà ra, trực tiếp đem phương viên vài thước bên trong cỏ cây toàn bộ xoắn nát. Đợi cho kiếm quang tán đi, Sở Trường Sinh mới nhìn rõ đá này chi kiếm tâm muốn là bộ dáng. Một cái bình thường không có gì lạ hình trái tim tảng đá. Nếu không phải cái kia Lăng Lợi kiếm ý còn tại phía trên như có như không xuất hiện, chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ tới. Tảng đá kia càng là thượng cổ kiếm tu vẫn là sau, lộ sắc biến hóa mà thành bảo vật. Đang lúc Sở Trường Sinh đưa tay ra, chuẩn bị đem cái kia Thạch Chi Kiếm Tâm cầm lên lĩnh hội lúc, hắn phát hiện tại cái hộp này dưới đáy, còn thả một tấm lớn chừng bàn tay tờ giấy. Sở Trường Sinh hiếu kỳ cầm giấy lên đầu, tỉ mỉ nhìn kỹ đứng lên. Thạch Chi Kiếm Tâm, đỉnh cấp kiếm đạo lĩnh hội di vật, chính là ngàn năm trước Huyền Kiếm Tông đại trưởng lão Lô Sắc biến thành. Hắn ẩn chứa kiếm đạo chi lực tại ngàn năm bên trong không ngừng trôi đi, đến nay còn tồn lưu ở trong đó kiếm đạo chi lực đã 10 không còn một. Nguyên nhân, đem hắn giá đấu giá định vị 10 vạn linh thạch lên. Bán ra giá vì 30 vạn linh thạch lúc vì thượng giai. Kim Nguyên hội đại triều phụng Kim Sơn Lưu. Nhìn xem tờ giấy này bên trên ghi lại tin tức, Sở Trường Sinh hơi nhíu mày, một bộ mở mang nhiều hiểu biết dáng vẻ. Hắn biết cái này Kim Nguyên hội là Chu Quốc lớn nhất thương hội, nhưng nói cho cùng, Sở Trường Sinh cũng không nghĩ tới đây Kim Nguyên hội đã cường đại đến loại tình trạng này. Thậm chí ngay cả ngàn năm trước đạn sinh di vật lai lịch đều có thể tra nhất thanh nhị sở. Càng quan trọng chính là, tin tức này còn nói cho hắn biết Thạch Chi kiếm trong lòng kiếm đạo chi lực đã tiêu tán rất nhiều. Chỉ có ngàn năm phía trước mới là thời điểm dày đặc nhất. Nếu là những người khác biết tin tức này, cũng chỉ có thể đấm ngực dậm chân. Hoặc giống Kim Nguyên hội đại triều phụng Kim Sơn một dạng tiếc hận. Nhưng hắn Sở Trường Sinh, thế nhưng là có sửa chữa thời gian năng lực. Chỉ cần hắn nghĩ, trong nháy mắt liền có thể đem đá này chi kiếm tâm khôi phục lại kiếm đạo chi lực thời điểm dày đặc nhất. Sở Trường Sinh cầm lấy cái kia Thạch Chi kiếm tâm, vừa mới chuẩn bị đem hắn thời gian khôi phục lại ngàn năm trước. Đột nhiên, một cỗ chí mạng sát ý đột nhiên từ phía sau lưng của tới, kích động hắn mi tâm đau nhức, là kiếm ý hộ thể kích phát. Sở Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Hắn trong nháy mắt đem Thạch Chi kiếm tâm thu hồi, tiếp đó bay nào mà ra. Một giây sau, hắn mới vừa ở đứng trên mặt đất, liền bị cường đại công kích đánh ra một cái độc lớn. Cái kia kinh khủng công kích truyền đến tiếng oanh minh, thậm chí còn tại toàn bộ trong rừng truyền bá, chấn động đến mức ông tác hưởng. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, hướng về báo động truyền đến phương hướng nhìn lại. Một cái khuôn mặt quen thuộc xuất hiện ở trong mắt của hắn, là Lãnh Vô Trần. Trừ cái đó ra, còn có không thiếu người mặc nộ diễm môn phục sức lão giả. Bọn hắn bây giờ đang từ bốn phương tám hướng vây quanh mà đến, đem Sở Trường Sinh vững vàng khóa chặt ở trung tâm nhất. Nộ diễm môn người, quả nhiên vẫn là tới. Sớm tại Sở Trường Sinh rời đi Vô Tung Minh thời điểm, là hắn biết nộ diễm môn người sớm muộn sẽ tìm tới một tới. Đều nói thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, cái này nộ diễm môn người hận không thể đem hắn rút gần lột ra, đương nhiên sẽ không bỏ lỡ hắn đến đây Kim Nguyên Thành đại hội đấu giá cơ hội. Đối với cái này, Sở Trường Sinh cũng là đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhưng dưới mắt, nộ diễm môn người đến thời cơ, có phần cũng quá đúng dịp một điểm. Sở Trường Sinh bốn phía quét mắt một phen, lạnh lùng mở miệng nói ra, ngươi sắp xếp thám tử. Là Kim Tam. Không, không phải là Kim Tam. Hắn là Kim Nguyên hội người, sẽ không nhúng tay loại này đơn đoán. Đã như thế, biết ta người tới nơi này, cũng chỉ có hôm đó rác mã xa xa phu cùng cái kia nữ quản sự. Sở Trường Sinh rất nhanh liền làm ra suy đoán. Lãnh Vô Trần nghe được Sở Trường Sinh suy luận sau, cũng là cười ha ha, ngươi ngược lại là đoán được rất chuẩn. Các ngươi thưởng kim các cái kia nữ quản sự sớm đã bị chúng ta đón mua. Chỉ cần ngươi xuất hiện tại thưởng kim các, tin tức liền sẽ thông qua nàng chuyển đến chúng ta ở đây. Trừ phi ngươi quyết tâm một người vụng trộm xuống núi, bằng không mà nói, vô luận ngươi đi đâu, đều mơ tưởng trốn qua lòng bàn tay của ta. Lãnh Vô Trần đứng tại chỗ cao, Cư Cao Lâm Hạ nhìn xem Sở Trường Sinh, giống như là tại nhìn một cỗ thi thể đồng dạng. Sở Trường Sinh, ngươi lần trước vận khí không tệ, may mắn sống một cái mạng. Nhưng bây giờ, ngươi đã không có Tần Phá Quân lão già kia che chở, lại không có phi thuyền làm tọa giá chạy trốn. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi đến tột cùng còn có thể hay không từ lòng bàn tay của ta bên trong đào tẩu. Chương 75, liền cái này. Chương 75, liền cái này. Lên cho ta. Giết tên chó chết này, cho tang tạ đạo báo thủ. Lãnh Vô Trần ánh mắt băng lãnh, ra lệnh một tiếng, bao quanh Sở Trường Sinh các lão giả liền cùng nhau xử lý. Lập tức, đủ loại đủ mọi màu sắc chân nguyên công kích đều hướng về Sở Trường Sinh bay đi. Đối mặt loại công kích này, Sở Trường Sinh không sợ hãi chút nào. Hắn nắm chặt song quyền, đem năm thành quyền ý bám vào bên trên, hướng thẳng đến bay tới đủ loại công kích truy đi. Cái kia cường hành quyền kình đánh ra từng đạo kinh phong, trực tiếp đem giữa không trung bay múa các loại chân nguyên đánh thành mảnh vỡ. Gặp tình hình này, cái kia Lãnh Vô Trần cũng là thần sắc nghiêm một chút, trên mặt sát ý càng dày đặc. Hảo tiểu tử, mấy ngày không thấy, quyền ý thế mà lĩnh ngộ được năm thành, quả nhiên là yêu nghiệt một dạng tồn tại. Nếu là lại bỏ mặc ngươi trưởng thành một đoạn thời gian, ta nộ diễm môn sợ là thật không làm gì được ngươi. Nhưng tiếc là chính là, hôm nay ngươi chạy không thoát. Chư vị trưởng lão, kết trận giúp ta. Tiếng nói vừa ra, mấy vị kia lão giả liền riêng phần mình chiếm giữ một vị trí, hai tay kết ấn, trong miệng không ngừng niệm tụng lấy cái gì. Một lúc sau, một đạo đại trận chống rông xuất hiện, trực tiếp đem Sở Trường Sinh bao phủ trong đó. Đại trận kia hiện ra yêu dị màu tím, phía trên tràn đầy phức tạp hoa văn cùng xiển xích. Chỉ là từ cái kia không ngừng tràn lan ra khí tức liền có thể nhìn ra, trận pháp này phẩm cấp tuyệt đối không thấp. Sở Trường Sinh thân ở trong đó, chỉ cảm thấy chính mình lâm vào vũng bùn, hành động trở nên dị thường khó khăn. Ha ha, có thể bước ra ta nộ diễm môn tỏa yêu trận, ngươi cũng coi như là chết đúng chỗ. Lãnh Vô Trần bay lượn dựng lên, rơi vào tỏa yêu trận đỉnh, hắn chắp tay hành lễ, vận khí ngưng thần, dùng sức hướng xuống vô tới. Oanh! Một cái cường đại chân nguyên trưởng ấn từ trên trời giáng xuống. Cái kia cuốn tới kình phong đem mặt đất bụi đất thổi tan, đồng thời thổi bay Sở Trường Sinh áo bào bay phất phới. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn xem Thái Sơn áp đỉnh một dạng chân nguyên trưởng ấn, mỉm cười. Chợt, hắn gặp công tụ lực, trọng trọng một quyền vung ra, đập về phía cái kia chân nguyên trưởng ấn trung tâm nhất. Ầm ầm. Khí tức cuồng bạo ba động từ hai người nơi tiếp xúc truyền ra. Trung quanh có cây đều đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị thổi ra vài dặm có hơn. Sở Trường Sinh đất ngay dưới chân, cũng bởi vì lần này cường hành xung kích, bị cứng rắn đánh nứt ra, xuất hiện một cái mấy mét sâu cái hố nhỏ. Cái hố nhỏ bên trong bụi đất tung bay, chỉ có thể lờ mờ trông thấy có một bóng người. Đợi cho bụi mù tan đi, Sở Trường Sinh chậm rãi ngồi thẳng lên. Nhìn về phía đứng tại phía trên Lãnh Vô Trần, các ngươi liền chút sức mạnh này sao? Là xem thường ta Sở Trường Sinh, vẫn là nói các ngươi đây chính là cực hạn của các ngươi. Khi nhìn đến Sở Trường Sinh lông tóc không thương sau, cái kia Lãnh Vô Trần cũng là con người co rụt lại. Một cỗ trước nay chưa có kiêng kỵ cảm giác từ trong lòng dâng lên. Tiểu tử này, tại hắn cùng mấy vị trưởng lão liên thủ áp chế xuống cũng không có thụ thương. Thân thể của hắn, đến tột cùng cường hành đến mức nào? Uy, còn không ra tay. Tốt lắm, cũng nên đến phía ta. Sở Trường Sinh từ trong hầm nhảy lên một cái, qua trong giây lát liền chạy vội đến một cái nộ diễm môn trưởng lão trước mặt. Cách cái kia yêu dị màu tím tỏa yêu trận Sở Trường Sinh có thể thấy rõ ràng đối diện trưởng lão sắc mặt biến hóa. Đầu tiên là đối với hắn có thể tại tỏa yêu trận bên trong phi nhanh kinh ngạc, chợt lại là đối với hắn không tự lượng sức trào phúng. Ha ha, tỏa yêu trận một khi hình thành, chỉ có đem chúng ta mấy người toàn bộ giải quyết đi đại trận mới có thể tiêu tan. Ngươi chỉ là một cái ngưng thần cảnh, coi như lĩnh ngộ năm thành quân ý, lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn có thể cách đại trận đem chúng ta toàn bộ đều đánh chết không thành? Nói cho cùng, ngươi chính là chiến lược kinh người đi nữa, thiên phú khủng bố đến đâu, cuối cùng vẫn là chạy không thoát đại trận này gò bó. Nộ diễm môn trưởng lão cách đại trận cười to nói. Nhưng chợt, sắc mặt của hắn thì thay đổi. Đơn giản là, Sở Trường Sinh song quyền phía trên bám vào quyền ý, lại độ cất cao nhất cấp. Không còn là lúc đầu năm thành, mà là sáu thành quyền ý. Đứng tại đại trận trên cùng vị trí Lãnh Vô Trần trong nháy mắt biến sắc, lúc này liền đem toàn bộ chân nguyên quán chú ở phía trên đại trận. Vâng, tại hắn đem chân nguyên toàn bộ rót vào trong đó trong nháy mắt, Sở Trường Sinh song quyền cũng cùng đại trận tới một cái tiếp xúc thân mật. Mãnh liệt chân khí thả ra, giống như một cái cuồng bạo cự tê đồng dạng, dùng nó sừng nhọn đâm vào đại trận này phía trên. Lập tức, đại trận bắt đầu lay động liệt, một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Cái kia kinh khủng quân ý, thậm chí đem cái này bền chắc không thể gãy đại trận cho cứng rắn đánh ra mấy đạo khe hở. Nếu không phải Lãnh Vô Trần kiệt lực quán chu chân nguyên, đại trận này nói không chừng thật sự sẽ bị Sở Trường Sinh đánh vỡ. Mà mấy vị kia trưởng lão cũng là bị mạnh mẽ như vậy công kích bị hù sắc mặt trắng bệch. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, trước mắt cái này ngưng thần cảnh Sở Trường Sinh, vậy mà thật có thể uy hiếp được tòa yêu trận. A, thế mà không có đánh nổ. Xem ra các ngươi nộ diễm môn còn tính là có chút đồ bạc a. Sở Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Lãnh Vô Trần, ánh mắt bên trong lộ ra một tia khiêu khích. Ha ha, chỉ là sáu thành quân ý, cũng nghĩ đánh nổ ta nộ diễm môn tòa yêu trận. Sở Trường Sinh, ngươi có phần quá để ý mình. Lãnh Vô Trần nhạt méo cười lạnh một tiếng, đáy lòng tràn đầy đối cứng mới đại trận chấn động lòng còn sợ hãi. Nếu không phải hắn kịp thời ra tay, nói không chừng thật làm cho cái này Sở Trường Sinh trốn ra được. Tiểu tử này, nhất định phải nhanh chóng chém giết, bằng không thì chỉ sợ lại muốn ra ý đồ xấu gì. Nghĩ tới đây, Lãnh Vô Trần nhưng là lại độ ngưng tụ lại toàn thân chân nguyên, tính toán đem Sở Trường Sinh đánh chết trong đại trận này. Nhưng ngay tại hắn ngưng tụ chân nguyên quá trình bên trong, Sở Trường Sinh hướng về phía hắn mỉm cười. Trong chốc nhoáng này để Lãnh Vô Trần có một loại dự cảm không tốt. Tại hắn ánh mắt kinh ngạc bên trong, Sở Trường Sinh lại độ nắm chặt hữu quyền, trọng trọng đập vào ổ khóa này yêu phía trên đại trận. ngươi đừng có nằm động. Sáu thành quyền ý là đánh không thủng đại trận. Đại trận bên ngoài nộ diễm môn trưởng lão nhìn xem Sở Trường Sinh cử động, mặt lộ vẻ giễu cợt. Nhưng sau một khắc, Lãnh Vô Trần cảnh cáo liền từ bên trên truyền đến, mau tránh ra. Đây không phải ai nói cho ngươi, ta lần này dùng chính là sáu thành quyền ý. Tại trưởng lão kia hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, Sở Trường Sinh trực tiếp đập xuyên trước mặt đại trận. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vỡ vụn. Cái kia yêu dị đại trận màu tím bên trong, một nắm đấm ngang tàng đập ra, trực tiếp đem đại trận đập ra một cái độc lớn. Cái kia xuất hiện nắm đấm giống như nộ hải triều dâng đồng dạng, mang theo khí thế không thể địch nổi, đang bên trong cái kia thất kinh nộ diễm môn trưởng lão mặt. Sau một khắc, trưởng lão đầu trực tiếp bị đánh nổ, giống như nở rộ pháo hoa đồng dạng, huyết đục mạn thiên phi vũ. Ngu xuẩn, ta lần này là bảy thành quân ý. Sở Trường Sinh thản nhiên từ tàn phá đại trận bên trong đi ra, một cước đem trước mặt thi thể không đầu đá văng ra, ngửa đầu nhìn về phía cái kia Lãnh Vô Trần, "Uy, các ngươi nộ diễm môn đại trận, liền tài nghệ này sao? Nếu như đây chính là toàn bộ của các ngươi thực lực, vậy thật xin lỗi. Hôm nay các ngươi tất cả đều phải chết ở đây." Chương 76. Bất động minh vương chi lực chương 76, bất động minh vương chi lực thẳng ngãi danh, ngươi dám? Nhìn xem Sở Trường Sinh sắp từ tòa yêu trận thoát ra, Lãnh Vô Trần sắc mặt đại biến. Hắn lúc này liền đem toàn thân chân nguyên lại độ dốc vào ổ khóa này yêu đại trận, đem Sở Trường Sinh đánh ra lỗ hổng bổ túc. Một lần nữa đem Sở Trường Sinh tắt trở về. Những trưởng lao khác cũng là sắc mặt nghiêm trọng, song trưởng gián thật chặt tại tòa yêu trận bên trên, gia tăng chân nguyên thu phát cường độ. Đã như thế, tuy nói đại trận duy trì giả thiếu đi một người, nhưng tòa yêu trận cường độ nhưng lại là tăng lên mấy cái cấp bậc. Chỉ trong nháy mắt, Sở Trường Sinh liền lâm vào vũng bùn, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp. Nhìn xem thân hám vũng bùn di động chậm rãi Sở Trường Sinh, Lãnh Vô Trần quát to, "Sở Trường Sinh, ngươi coi như lĩnh ngộ bảy thành quyền ý lại như thế nào? Liền xem như may mắn giết ta nộ diễm môn một vị trưởng lão lại như thế nào? Đến cùng vẫn là chạy không thoát cái này tòa yêu trận gò bó. Ngoan ngoãn chịu chết đi." Trấn yêu tỏa. Theo Lãnh Vô Trần một tiếng bạo a, yêu dị tỏa yêu trận bên trong lập tức phiêu khởi từng cây màu tím xiềng xích. Những cái kia màu tím xiềng xích giống như là có bản thân ý thức đồng dạng, trực tiếp cuốn lên Sở Trường Sinh tứ chi, đem hắn vững vàng giam cầm tại chỗ. Trừ cái đó ra, những cái kia xiềng xích tại cùng Sở Trường Sinh cơ thể tiếp xúc vị trí còn không ngừng truyền đến suy suy tiếng hụ thực. Xem ra tựa hồ còn có ăn mòn chân khí tác dụng. Trong lúc nhất thời, Sở Trường Sinh lại bị khống chế không thể động đậy. Hừ, nói cho cùng bất quá là một cái ngưng thần tam trọng. Lãnh Vô Trần vừa định nói cái gì, liền phát hiện tòa yêu trận bên trong Sở Trường Sinh khí thế đang không ngừng kéo lên. Từ một bắt đầu ngưng thần cảnh tam trọng, nhảy lên tới tứ trọng, sau đó ngũ trọng. Thẳng đến cuối cùng, càng là trực tiếp đạt đến ngưng thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Cách hôn nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước, mà trói lại hắn những cái kia xiềng xích, vậy mà xuất hiện đung đưa kịch liệt, giống như tùy thời đều có thể bị tránh thoát một dạng. Làm sao có thể? Ngươi làm sao lại tu luyện nhanh như vậy? Ngươi từ vòng xoáy kia bí cảnh sau khi ra ngoài bất quá một tháng thời gian, lại có thể từ ngưng thần cảnh tam trọng tu luyện tới cửu trọng đỉnh phong. Ngươi đến tuột cùng trong một tháng này đã làm gì? Lãnh Vô Trần sắc mặt kinh ngạc, cả mắt đều là không thể tin. Trung quanh những cái kia duy trì đại trận vận chuyển các trưởng lão cũng là đạo tâm bất ổn, để trấn yêu tỏa lay động càng thêm kịch liệt. Nhưng rất nhanh, đại trận khóa run rẩy liền bị Lãnh Vô Trần cưỡng ép bình phục lại tới. Hắn từ cao lâm hạ nhìn xuống Sở Trường Sinh, trong hai con ngươi đã là tràn đầy sát ý, cổ sát ý này mãnh liệt đến để trung quanh nhiệt độ không khí cũng bắt đầu chợt hạ xuống. Đối với Lãnh Vô Trần tới nói, tang tạ đạo chết có thể tiếp nhận, Sở Trường Sinh lịch thiên ngộ tính cũng có thể tiếp nhận, nhưng duy chỉ có cái này kinh khủng tốc độ tu luyện hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận. Một tháng liền có thể có như thế đột phá, từ ngưng thần cảnh tam trọng đột phá đến cửu trọng đỉnh phong, liên phá lục cảnh, cách hôn nguyên cảnh chỉ kém cái kia một chân bước vào cửa. Nếu là cho hắn một năm, lại sẽ như thế nào? Lãnh Vô Trần cũng không dám tiếp tục nghĩ. Hắn nhìn chằm chằm Sở Trường Sinh, cái trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, đáy lòng cái kia kiên kỵ cảm giác trước nay chưa có mãnh liệt. Sở Trường Sinh cũng phát hiện hắn dị trạng, ngẩng đầu, mỉm cười, "Nộ Diễm môn đại trưởng lão, Lãnh Vô Trần, ngươi là sợ sao?" "Không tệ, ta chính xác sợ hãi." Lãnh Vô Trần không có một tia che lấp, "Tốc độ tu luyện của ngươi quá nhanh, cho dù là cái kia Long Phượng bảng phía trước mấy, sợ là cũng đuổi không kịp ngươi một chút. Nhưng bạn hạnh chính là, ngươi bây giờ mặc dù cách Hỗn Nguyên cảnh chỉ có cách xa một bước, nhưng nói cho cùng, cũng chỉ là một ngưng thần cảnh. Chỉ cần ở chỗ này đem ngươi giết chết, tất cả uy hiếp đều đem thuốc tiêu tan mây tạnh." Nói đi, Lãnh Vô Trần không cần phải nhiều lời nữa, đem toàn bộ thể xác tinh thần vùi đầu vào trấn yêu tỏa bên trên. Chỉ một thoáng, xiềng xích bắt đầu không ngừng nắm chặt, không chỉ có đem Sở Trường Sinh vững vàng cố định tại chỗ, càng là bắt đầu xé rách lên da thịt của hắn. Một cái to bằng bắp đùi yêu dị xích sắt càng là trực tiếp quấn quanh ở Sở Trường Sinh chỗ cổ, không ngừng trong chiều co vào, thế muốn đem Sở Trường Sinh treo cổ tại chỗ. Nhưng chính là khủng bố như thế áp chế, không có chút nào thay đổi Sở Trường Sinh trên mặt cái kia nụ cười thản nhiên. Hắn trên dưới đánh giá một phen cái này tỏa yêu trận hai tay đồng thời phát lực. Cái kia cuốn chặt lấy hắn chi trên xiềng xích càng là trực tiếp bị khẽ động, hướng xuống mãnh liệt rơi một đoạn. Quan chú chân nguyên duy trì khóa nộ diễm môn các trưởng lão cũng là hơi đỏ mặt, nghiêm nhiên là nhận lấy xung kích. A, xem ra cái này tỏa yêu trận cực hạn cũng bất quá như thế. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía Lãnh Vô Trần, không biết ngươi tại vòng xoáy trong bí cảnh thời điểm, có hay không nhìn ra thân thể của ta sức mạnh đạt đến trình độ gì. Bất quá coi như ngươi không nhìn ra cũng không sao. Vừa vặn cho ngươi mở mắt, nhường ngươi biết phía dưới cái gì gọi là bất động minh vương chi lực. Sở Trường Sinh hai tay cơ bắp đông nhiên bạo khởi, một cỗ sơn hải một dạng mênh mông chi lực từ trong truyền ra, càng là trực tiếp đem trói buộc chặt chính mình màu tím xiềng xích cứng rắn kéo đứt. Cái kia quán chu chân nguyên các trưởng lão bị đòn nghiêm trọng này, từng cái sau đầu ngựa, miệng lớn phun ra máu tươi. Nhưng cái này vẫn chưa xong. Sở Trường Sinh tay trái từ trên chiếc nhẫn chứa vật mơn trớn, lấy ra lúc trước lão giả cất giữ linh khí chỉ hổ, trực tiếp đeo ở song quyền phía trên. Tiếp lấy, hắn mở ra hai chân, cứng rắn kéo lấy hơn 10 đầu khóa gò bó, đi tới cái kia tỏa yêu trận bên dưới. Đập cho ta. Tại Lãnh Vô Trần khiếp sợ nhìn chăm chú bên trong, Sở Trường Sinh toàn lực mà ra, từng quyền không ngừng đánh vào cái này tỏa yêu trận bên trên. Cái kia liên miên không ngừng mà cường đại xung kích, giống như nộ hải cuồng đảo đồng dạng, đem trước mặt ngăn trở đá ngầm đều nát bấy. Phúc. Duy trì đại trận nộ diễm môn các trưởng lão từng cái miệng phun máu tươi, thần sắc bại bại. Thậm chí, trực tiếp bị cái kia cự lực xung kích đã hôn mê, sủi lơ trên mặt đất. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đại trận này màu sắc liền nhanh chóng ảm đạm xuống, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Sở Trường Sinh tiện tay đem trên thân quấn quanh lấy cuối cùng mấy cây xiềng xích kéo đứt, tiếp lấy đi về phía mấy cái kia hôn mê nộ diễm môn trưởng lão. Oanh! Một quyền oanh sát, chỉ có mặt đất cái kia hố sâu cùng mơ hồ huyết nhục chứng minh ở đây đã từng tồn tại qua cái gì. Các ngươi nộ diễm môn, liền chút thực lực ấy, không biết tự lượng sức mình. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lại lần nữa ra tay, đem cuối cùng mấy cái nộ diễm môn trưởng lão vây sát. Bây giờ, trên chiến trường chỉ còn lại có Lãnh Vô Trần cùng Sở Trường Sinh hai người. Thời khắc này Lãnh Vô Trần biểu lộ lạnh giá đến cực điểm. Ánh mắt của hắn từ mấy cái kia chết đi trưởng lão trên thi thể thu hồi, dừng lại ở Sở Trường Sinh trên thân. Thực lực của ngươi chính xác kinh người, là ta đánh giá thấp ngươi. Bất quá, ngươi cho rằng ta mang theo những thứ này thông thường hỗn nguyên cảnh trưởng lão tới cũng chỉ là vì cái này tỏa yêu trận sao? Lãnh Vô Trần cười lạnh một tiếng, rút ra bên hông trường đao màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt, những trưởng lão kia trong thi thể năng lượng bị đều rút khô, trở nên khô quắc vô cùng giống như là hồng gió mấy ngày đồng dạng. Mà đón nhận năng lượng màu đỏ ngòm trường đao, bây giờ cũng biến thành tinh hồng ngất át, tràn ngập một cỗ sát khí ngập trời. Chương 77. Kiếm ý bảo vệ chương 77, kiếm ý bảo vệ những trưởng lão này, cũng là ta phệ hồn đao chất dinh dưỡng a. Lãnh Vô Trần nhe răng cười một tiếng, liền trực tiếp hướng về phía Sở Trường Sinh chém ra một đao. Trong nháy mắt, một cái tinh hồng sắc đầu lâu từ trong đao xông ra, kêu thảm hướng Sở Trường Sinh bay đi. Cái kia ai đoán âm thanh như ma âm đâm não đồng dạng, có thể trực tiếp đâm thủng chân khí che chắn, truyền vào trong thai, để người bị công kích tâm thần đại loạn, bỏ bê phòng bị. Dĩ vãng trong chiến đấu, Lãnh Vô Trần chính là dựa vào tay này phệ hồn đao, mọi việc đều thuận lợi. Liền xem như có người thực lực vượt qua hắn, hay là đụng phải đối thủ khó dây dưa, chỉ cần hắn tế ra phệ hồn đao, thường thường có thể nhẹ nhõm dị thường giải quyết chiến đấu. Dù sao, hắn phệ hồn trong đao, thai nghén cũng là hôn nguyên cảnh linh hồn của cường giả, cũng không đủ ý chí cường đại hoặc thực lực, căn bản là không có cách chống cự. Đang lúc Lãnh Vô Trần cho là Sở Trường Sinh cũng sẽ ở loại công kích này quyết tâm thần thất thủ, bị đánh trọng thương thời điểm. Sở Trường Sinh trên thân toát ra một cỗ lăng lợi kiếm ý kia giống như là chính mình mọc thêm con mắt, trực tiếp thấu thể mà ra, tìm được cái kia kêu rên màu đỏ khô lâu, cùng nó rào sát lại với nhau. Bất quá trong nháy mắt, cái kia lăng lợi kiếm ý liền bị tách ra. Nhưng cùng lúc đó, cái này màu đỏ khô lâu cũng chỉ còn dư một tầng thật mỏng hư ảnh, lại không một điểm uy hiếp. Kiếm ý hộ chủ, nói đùa cái gì? Của ngươi kiếm ý làm sao lại lĩnh ngộ được loại cảnh giới này? Ngươi đã lĩnh ngộ bảy thành quân ý, kiếm ý làm sao có thể cũng lĩnh ngộ được cùng loại cảnh giới? Lãnh Vô Trần triệt để phá phòng ngự. Hắn giờ phút này lại không một điểm cường giả tư thái, chỉ còn lại cuồng loạn kêu to. Hắn như thế nào cũng nghĩ không thông, trước mặt người trẻ tuổi này, bất quá nhược quán niên kỷ. Tại một tháng thời gian bên trong, không chỉ tu vi từ ngưng thần cảnh tam trọng đột phá đến cựu trọng đỉnh phong, võ đạo trong ý cảnh quyền ý càng là từ bốn thành đột phá đến kinh khủng bảy thành. Nếu chỉ là như thế ngược lại cũng thôi, hắn còn có thể dùng thiên tài, yêu nghiệt, long vượng chi tư bao gồm như thế loại từ ngữ để giải thích một chút. Nhưng dưới mắt, Sở Trường Sinh triển lộ ra kiếm ý thế mà không tại quyền ý phía dưới, cái này khiến hắn như thế nào tỉnh táo? Thời khắc này Lãnh Vô Trần đầy trong đầu đều là đối với Sở Trường Sinh ghen ghét, còn có cựu hận. Hắn khổ cực tu hành mấy chục năm, kết quả là lại không bằng Sở Trường Sinh một tháng. Cái này vô luận đổi lại là ai tới, chỉ sợ đều biết đạo tâm phá toái. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Người còn trẻ như vậy, làm sao lại có như thế ngộ tính cùng tốc độ tu luyện? Ta đã biết, ta đã biết, ngươi nhất định là bị cái gì viễn cổ đại năng sau khi sống lại đoạt xác, có phải hay không? Có phải hay không? Nhìn xem cuồng loạn Lãnh Vô Trần, Sở Trường Sinh lắc đầu, đáy mắt thoáng qua một chút thương hại. Phần này thương hại rơi vào Lãnh Vô Trần trong mắt là chói mắt như vậy. Đây là một loại không lời khinh miệt, cũng làm cho Lãnh Vô Trần càng thêm điên cuồng. Hắn trực tiếp đem cái kia phệ hồn đao cắm vào mình lồng ngực, cứng rắn đem chính mình viên kia đỏ bừng trái tim róc xương lóc thịt đi ra. Giết ngươi, giết ngươi, ta liền có thể tìm được ngươi đoạt xác bí tịch. Đến lúc đó ngươi cỗ thân thể này chính là của ta. Ta điên cuồng. Lãnh Vô Trần trực tiếp đem linh hồn của mình xem như tế phẩm, rót vào cái kia tang hồn trong đao. Chỉ một thoáng, một cái cực lớn như núi lớn màu đỏ khô lâu xuất hiện ở Sở Trường Sinh trước mặt. Khô lâu kia trên cạnh góc quấn quanh lấy vô số oan hồn khuôn mặt, nhưng trung tâm nhất mặt to lại là chính cống Lãnh Vô Trần diện mạo. Điên rồ. Sở Trường Sinh nhìn xem Lãnh Vô Trần dùng tính mạng của mình phát ra một kích cuối cùng, thử lạnh một tiếng, chợt trực tiếp rút ra linh kiếm, dùng hết chính mình tối cường một thức. Vết không kiếm thức thứ nhất, lung trung tước. Một con chim sẻ từ Sở Trường Sinh trong kiếm vô cánh mà ra, nhẹ lệ một tiếng, sau đó duỗi ra lợi chảo, chụp vào cái kia tinh hồng sắc đầu lâu bên trên. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang thật lớn, màu đỏ khô lâu trực tiếp bị nặn ra vết dạng. Chợt, vết dạng cấp tốc mở rộng. Im lặng chấn động truyền ra, màu đỏ khô lâu trực tiếp bị bóp nát, kinh khủng tiếng kêu rên truyền khắp bốn phương tám hướng. Cây rừng có động, núi rừng xa xa bên trong vô số chim bay thoát đi. Sở Trường Sinh thu kiếm, đi đến cái kia Lãnh Vô Trần trước thi thể. Túi người đem trong tay hắn chữ vật giới chỉ cầm lấy, nhanh chóng rời đi nơi đây. Động tĩnh lớn như vậy, lại thêm phía trước cùng Lý Hạ Lan lão giả chiến đấu dư ba, ở đây chỉ sợ lập tức liền sẽ có một đám người chạy đến. Không nên ở lâu. Tại Sở Trường Sinh sau khi đi không bao lâu, mấy người mặc văn sĩ trưởng bảo người tu luyện bay lượn mà tới. Bọn hắn cầm trong tay giấy bút, phân công phối hợp rõ ràng, rất nhanh liền đem ở đây dấu vết chiến đấu toàn bộ đều ghi lại trong danh sách. Người chết là Nộ Diễm môn người. Ở đây có 9 bộ thi thể. Theo thứ tự là Nộ Diễm môn 8 vị phổ thông trưởng lão và Nộ Diễm môn đại trưởng lão Lãnh Vô Trần. Không một may mắn còn sống sót. Căn cứ ra tay vết tích phán đoán, giết chết bọn hắn người cùng phía trước giết chết thiên tay áo lão giả cùng với Lý Hạ Lan chính là cùng một người. Sơ bộ kết luận là Nộ Diễm môn người sớm bố trí mai phục chặn giết người này, cuối cùng bị phản sát. Trong đó một cái văn sĩ báo cáo, kẻ giết người tin tức điều tra rõ ràng sao? Từ hiện trường vết tích phán đoán, kẻ giết người sử dụng tới quyền ý cùng kiếm ý. Hắn lĩnh ngộ cấp độ đều là không thấp, trong đó từ kiếm ý lăng lợi trình độ phán đoán, hẳn là chí ít có 6 thành. Cân nhắc hắn giết chết đem chính mình hiến tế Lãnh Vô Trần, hắn sử dụng kiếm đạo võ kỹ phẩm cấp cùng kiếm ý đẳng cấp chỉ sợ còn phải lại đi lên để thăng một cái cấp bậc. Căn cứ vào trước mắt nắm giữ tình báo mà nói, cùng Nộ Diễm môn có huyết hải thâm cửu, lại đồng thời lĩnh ngộ quyền ý cùng kiếm ý người, chỉ có một cái. Cầm đầu văn sĩ thì thào nói, Vô Tung Minh Sở Trường Sinh. Mặc dù hắn một tháng trước tại vòng xoáy trong bí cảnh triển lộ ra tu vi vẫn chỉ là ngưng thần cảnh tam trọng, nhưng từ hiện trường vết tích phán đoán, tu vi hiện tại của hắn đã đạt đến ngưng thần cảnh cửu trọng đỉnh phong. Tăng thêm ở đây lưu lại kiếm ý cùng quyền ý, cái này Sở Trường Sinh tại chỗ mấy người toàn bộ đều trầm mặc. Bọn hắn muốn nói gì, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mặc dù bọn hắn xem như thiên cơ các thành viên, đang điều tra cùng xác định Long Phượng bảng bị lần thời điểm, thấy qua thiên tài đến không hết, nhưng có thể có như thế thiên phú kinh khủng cùng tiến cảnh tốc độ, cũng là trước đây chưa từng gặp. Nhanh đi đem nơi này tin tức toàn bộ đều truyền trở về. Phải nhanh. Long Phượng thi đấu sắp đến. Lần này tin tức dị thường mấu chốt, thậm chí có thể quan hệ đến cuối cùng người thắng thuộc về. Chúng ta thiên cơ các nhất thiết phải cướp ở trước mặt mọi người đổi mới Long Phượng bảng bị lần. Dẫn đầu văn sĩ thần tình nghiêm túc. Lần này Long Phượng thi đấu, sợ là có cực lớn biến số. Nói đi, tên văn sĩ kia không để lại dấu vết liếc mắt nhìn một bên rừng cây, liền trực tiếp dẫn đội rời đi. Trong bụi cây, Sở Trường Sinh cũng là đem linh kiếm thu hồi vào kiếm, đứng dậy rời đi. Chương 78. Giao ra Sở Trường Sinh. Chương 78. Giao ra Sở Trường Sinh. Ở ngoài thành lượn quanh một vòng sau, Sở Trường Sinh lại lần nữa trở lại Kim Nguyên thành bên trong. Lúc này, Kim Nguyên đấu giá hội mới kết thúc không đến bao lâu. Kim Tam đứng ở đó đấu giá hội cửa chính, lo lắng vừa đi vừa về đi dạo, tản bộ. Sở Trường Sinh vô thanh vô tức lẫn vào trong đám người, đi đến Kim Tam bên cạnh, đưa tay ra vô bả vai của hắn một cái. Kim Tam ngừng lại lúc một cái giật mình, chờ hắn quay đầu thấy rõ là Sở Trường Sinh sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn vô vô bộ ngực của mình, một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết, Sở công tử. Vừa rồi bên ngoài thành động tĩnh thật là lớn, cái kia hủy thiên diệt địa bộ dáng a, dọa chết người. Cũng không biết là cao thủ cảnh giới nào tại giao chiến, nhìn chiến trận kia, ít nhất phải có mười mấy hỗn nguyên cảnh cao thủ đang đánh nhau. Ta bên này trái chờ lại chờ một mực không đợi được ngươi, còn tưởng rằng Sở công tử ngươi cũng đi xem náo nhiệt. Nhìn xem Kim Tam cái kia bộ dáng nghĩ lại phát sợ, Sở Trường Sinh mỉm cười. Thật cũng không đem chính mình chuẩn ra ngoài thành sự tình nói cho hắn biết. A, đúng, ta nghĩ ra rồi một việc. Sở Trường Sinh đột nhiên nói. Các ngươi thưởng Kim Cắt có phải hay không có cái nữ quản sự? Là, thế nào? Kim Tam điểm gật đầu, lộ ra một tia nụ cười của con buôn. Sở công tử đối với nàng có hứng thú. Nếu là như vậy, ta có thể làm chủ, đem nàng đưa cho công tử nàng bị Nộ Diễm môn người đón mua. Sở Trường Sinh cắt đứt Kim Tam mà nói. Cái gì? Nàng bị thu mua? Kim Tam sắc mặt trong nháy mắt đen lại. An cây táo rào cây sung đồ vật. Lại dám cấu kết ngoại nhân. Kim Tam không có chút nào hoài nghi Sở Trường Sinh lời nói tính chân thực. Công tử, ta lần này sau khi trở về, lập tức xử lý sạch nàng. Sở Trường Sinh nghe vậy gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa. Đi, đấu giá hội kết thúc, cũng nên trở về. Kim Tam nghe vậy gật đầu một cái, lập tức đi gọi góc kia trước xe ngựa tới. Ước chừng nửa ngày thời gian sau, Kim Tam cùng Sở Trường Sinh về tới Vô Tung Minh dưới núi. Chỉ là lúc này, Vô Tung Minh chân núi, chẳng biết tại sao tràn ngập một loại cực độ đè nén khí tức. Sở Trường Sinh nhấc lên giáp mã xa màn xe, dương mắt nhìn về phía cái kia Vô Tung Minh đỉnh núi, mơ hồ trông thấy có mấy cái khí thế cường hoành thân ảnh. Đây là ở đâu ra người? Vô Tung Minh tông chủ đại điện. Tông chủ Đông Dương Vân, đại trưởng lão Tần Phá Quân, cùng với một đám trưởng lão bây giờ đang đứng cùng một chỗ, cảnh giác ngẩng đầu nhìn về phía cái kia đột nhiên đến đây phi thuyền. Ta Thiên Thụy, ngươi không tại chính ngươi Nộ Diễm môn ở lại, tìm chúng ta Vô Tung Minh tới làm gì? Muốn khai chiến sao? Đông Dương Vân nhìn xem một thân áo bào đen, khuôn mặt âm kiệt Vô Tung Minh tông chủ Tà Thiên Thụy, nghiêm nghị chất vấn. Ha ha, ngươi còn dám hỏi ta? Các ngươi Vô Tung Minh làm chuyện tốt, chính các ngươi không rõ ràng sao? Ta cho các ngươi thời gian một nén nhang, đem Sở Trường Sinh giao ra. Nếu không, cũng đừng trách ta Nộ Diễm môn mặt. Tà Thiên Thụy đứng tại phi thuyền đầu thuyền, nhìn chăm chú đám người phía dưới, trong giọng nói lạnh như băng cơ hồ đè nén không được sát ý Sở Trường Sinh. Đông Dương Vân sửng sốt một cái chớp mắt, sau đó nghĩ tới điều gì, mở miệng nói ra, như thế nào? Ngươi hảo đồ đệ Tăng Tà đạo chết đã lâu như vậy, ngươi cuối cùng nhín chút thời gian đưa cho hắn tới báo thủ. Ta cho ngươi biết, ngươi bảo bối kia đồ đệ chính mình tài nghệ không bằng người, chết ở Sở Trường Sinh trong tay, đừng nói là ngươi. liền xem như cái kia hơn năm tông tông chủ tới, cũng đừng hòng từ ta Vô Tung Minh ở đây thảo nhân. Một bên Tần Phá Quân nghe vậy điểm một chút, bước về phía trước một bước, phụ hòa nói, không tệ. Ngươi bảo bối kia đồ đệ chính mình một đối một đánh không lại người, ta nếu là ngươi, căn bản không mặt mũi tới thảo nhân. To lớn một cái nộ diễm môn, thực sự là một điểm khuôn mặt cũng không cần. Ta Thiên Thụy khi nghe đến hai người lời nói sau, thư lệnh một tiếng, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra vài chiếc bể tan cảnh thanh đồng cổ đăng, tùy ý ném xuống. Đinh đương, cổ đăng đụng vào trên mặt đất, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Đông Dương Vân túi đầu xuống, nhìn về phía cái kia hư hại cổ đăng, không tự chủ híp mắt lại. Cái này cổ đăng hình dạng và cấu tạo cùng hình dạng, vì cái gì nhìn quen mắt như vậy? Trong lúc hắn nghi hoặc thời điểm, một bên Tần Phá Quân đột nhiên hoảng sợ nói, đây là mệnh đèn. Mệnh đèn. Đông Dương Vân tại Tần Phá Quân dưới sự nhắc nhở, cũng phản ứng lại. Trước mắt những thứ này hư hại thanh đồng cổ đăng, cùng mình sau lưng tông chủ trong đại điện trưng bày những cái kia cổ đăng không phải giống nhau như lúc sao? Chỉ có điều, Vô Tung Minh tông chủ trong đại điện mệnh đèn cũng là cất giữ các vị trưởng lão một tia thần hồn. Chỉ có những trưởng lão kia bỏ mình, mệnh đèn mới có thể triệt để tổn hại. Trước mắt những thứ này, Tà Thiên Thụy lấy ra thanh đồng cổ đăng, không chỉ có đều phá toái, số lượng không thua 10 cái. Chẳng lẽ nói, Đông Dương Vân ngẩng đầu, vừa vặn trông thấy Tà Thiên Thụy trong ánh mắt lửa giận. Cái kia mãnh liệt ngập trời hỏa diễm, phản phất một giây sau liền sẽ đem toàn bộ Vô Tung Minh đốt sạch. Các ngươi Vô Tung Minh sợ trường sinh? Lúc trước tại trong vòng xoáy bí cảnh giết đệ tử ta Tang Tà Đạo, ta vốn là nể tình vòng xoáy bí cảnh chính là một trọi một lôi đài bí cảnh, không có ý định so đo với hắn. Nhưng mà, Tà Thiên Thụy ngữ khí băng lãnh, giống như cửu u hàn băng đồng dạng. Hắn tại mấy canh giờ phía trước, còn giết chết ta nộ diễm môn mấy vị trưởng lão. Quả nhiên là lấn ta nộ diễm môn không người không thành. Lời này vừa nói ra, Đông Dương Vân trong nháy mắt ngộp. Gì? Sở Trường Sinh đem các ngươi Vô Tung Minh trưởng lão giết đi, còn một chút giết mười mấy. Ý thức được sự tình không thích hợp, Đông Dương Vân lập tức nhìn Tần Phá Quân một mắt, Tần Phá Quân trong nháy mắt ngầm hiểu, hướng về phía đằng sau dựng lên một cái động tác. Một cái dấu ở chỗ tối trưởng lão lập tức bỏ chạy, đi tới chân truyền đệ tử trụ sở. Vì kéo dài thời gian, Đông Dương Vân cũng là mở miệng nói ra, "Tà Thiên Thụy, ngươi ngược lại biết dạng chê cười. Ta Vô Tung Minh Sở Trường Sinh bất quá ngưng thần cảnh lục trọng tu vi, làm sao có thể giết chết ngươi nộ diễm môn trưởng lão? Còn một chút giết chết mười mấy, như thế nào? Các ngươi nộ diễm môn trưởng lão cũng là ngưng thần cảnh không thành. Cái kia bằng vào ta ý kiến, các ngươi nộ diễm môn vẫn là sáng nay đóng cửa cho xong, tiết kiệm đi ra mất mặt." Nghe Đông Dương Vân niệm ai, Tà Thiên Thụy cũng là sắc mặt cứng đờ. Cứ việc Sở Trường Sinh giết người là sự thật, nhưng mà tông môn của mình ra nhiều trưởng lão như vậy đi tập sát Sở Trường Sinh, kết quả là bị cái này ngưng thần cảnh lục trọng bao đầu tiểu tử toàn bộ giết ngược. Loại chuyện này nói ra, không chỉ có hắn cảm thấy mất mặt, càng là sẽ làm bị thương đến toàn bộ nộ diễm môn người sĩ khí. Cho nên hắn cũng không có lựa chọn đi đón Đông Dương Vân mà nói. Hoa ngôn xảo ngữ đồ vật, ta vẫn câu nói kia. Thời gian một nén nhang, giao ra Sở Trường Sinh. Nếu không, cũng đừng trách ta nộ diễm môn xuất thủ vô tình. Ngươi nằm mơ. Đông Dương Vân không chút khách khí trở về mang đạo. Đang lúc song phương Dương cung bạc kiếm thời điểm, một bóng người từ chân núi đi tới, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nha, lớn như thế chiến trận, Sở Mỗ thật đúng là thụ sủng nhược kinh a. Chương 79. Chủ động tới cửa. Chương 79, chủ động tới cửa. Mọi người nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Trong tầm mắt, một người mặc hắc bảo nam tử trẻ tuổi đang từ sơn môn chỗ chậm rãi đi tới. Hắn bước chân không đội không chậm, đối với nộ diễm môn chúng người cái kia hung hãn khí thế nhìn như không thấy. Ánh mắt bình tĩnh, không có chút rung động nào. Tà Thiên Thụy từ trên thuyền bay túi lầu xuống, nhìn chăm chú nam tử trẻ tuổi kia, từ trong hàm răng từng chữ từng câu gạt ra lời, "Sở Trường Sinh, ngươi thế mà còn dám đi ra?" "Vì cái gì không dám?" Sở Trường Sinh ngẩng đầu, cười nhạt một tiếng, "Ngươi cho ta cùng các ngươi nộ diễm môn các phế vật một dạng, chỉ có thể làm chút vụng trộm phục kích đánh lén hoạt động sao? Tự tìm cái chết." Tà Thiên Thụy giận dữ, lúc này liền muốn ra tay. Có thể sau một khắc, Đông Dương Vân trên thân trong nháy mắt bạo phát ra khí thế mạnh mẽ. Cái kia duy nhất thuộc về Hãn Hải cảnh khí thế, trực tiếp đem trên bầu trời phi thuyền bao phủ, tùy thời tùy chỗ đều có thể phát động công kích. "Tà Thiên Thụy, ngươi cho ta cái này Vô Tung Minh tông chủ không tồn tại sao? Lại dám ở ngay trước mặt ta động Sở Trường Sinh?" Đông Dương Vân lạnh nghiêm mặt, sát ý nổi lên bốn phía. Mà lấy Tà Thiên Thụy cuồng hành, cũng không thể không thu hồi chuẩn bị phát động công kích tay phải. Hắn nhìn chằm chằm cái kia Sở Trường Sinh, lại có chút kiêng kỵ mắt nhìn Đông Dương Vân, cuối cùng không cam lòng mở miệng nói, "Sở Trường Sinh, ngươi giết ta nộ diễm môn trưởng lão đã là chắc chắn sự thật. Chuyện này, các ngươi Vô Tung Minh nhất định phải cho ta cái giao phó. Bằng không, hai chúng ta tông ở giữa, không chết không thôi." Đông Dương Vân nghe vậy, vừa định muốn nói thứ gì, liền nghe được Sở Trường Sinh em thanh trước một bước chuyển ra, "Cho các ngươi nộ diễm môn một cái công đạo." "Ha ha ha ha, các ngươi nộ diễm môn ngược lại thật là lớn khuôn mặt. Hơn 10 cái hỗn nguyên cảnh trưởng lão tại Kim Nguyên Thành bên ngoài bố trí mai phục, tính toán chặn giết ta một cái ngưng thần cảnh đệ tử. Kết quả thực lực mình không tốt bị giết ngược, còn có mặt mũi chạy tới tìm ta muốn giao phó." Sở Trường Sinh nở nụ cười lạnh, "Ta nhổ vào, liền các ngươi cũng xứng. Ta nếu là các ngươi, biết nhà mình mười mấy cái hỗn nguyên cảnh giết không chết một cái ngưng thần cảnh, đã sớm không mặt mũi đi ra ngoài gặp người. Các ngươi nộ diễm môn ngược lại tốt, lại còn liếm láp trên mặt môn tìm thuyết pháp. Ta nhìn các ngươi là một điểm ra mặt cũng không cần. Một bọn đã không có năng lực, lại không có đảm đương phế vật." "Ta nhổ vào." Sở Trường Sinh lời nói từng từ đâm thẳng vào tim gan, lúc này liền kích thích Tà Thiên Thụy sắc mặt đỏ lên, nhất thời nói không ra lời. Ngược lại là một bên Tần Phá Quân cùng các vị trưởng lão, Khi nghe đến Sở Trường Sinh lời nói sau, nhịn không được ngửa đầu cười ha hả. Không có chút nào cho Tả Thiên Thụy mặt mũi. Ha 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 ha. Chính mình gây chuyện bị phản sát, thế mà còn dám tới cửa tới muốn thuyết pháp. Quả nhiên là ra mặt dày a. Ai, ai nói không phải thì sao? Đều nói chúng ta Vũ Châu tứ đại tông môn ai cũng có sở trường riêng, ta xem cái này nộ diễm môn là ra mặt tương đối dài. Chậc chậc chậc, ra ám chiêu chính là bọn ngươi nộ diễm môn, bị đánh mặt cũng là các ngươi nộ diễm môn, cuối cùng sinh khí phá vỡ vẫn là các ngươi nộ diễm môn, ngươi sao nộ diễm môn thật đúng là một bọn không biết xấu hổ phế vật a. Ha 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 ha. Nghe cái kia Vô Tung Minh các vị trưởng lão trắng trợn chao phúng, ta Thiên Thụy ra mặt nhịn không được có rút đứng lên. Một cỗ tức giận từ trong cơ thể của hắn dâng lên, xông thẳng đại não. Hắn giờ phút này, hắn không thể lập tức liền từ trên thuyền bay nhảy xuống, đem đây hết thể kẻ đầu têu Sở Trường Sinh cho xé thành mảnh nhỏ. Nhưng mà, Đông Dương Vân bây giờ đang nhìn chòng chọc vào hắn. Cho dù hắn cưỡng ép ra tay, tỷ lệ thành công cũng không có một thành. Đáng chết Lãnh Vô Trần. Tên phế vật này. Nếu là hắn thành công, chính mình còn cần bị dạng này nhục nhã sao? Ta Thiên Thụy âm kiệt ánh mắt không ngừng quét mắt Sở Trường Sinh, hắn không thể đem hắn rút gần lộ ra. Sở Trường Sinh cảm nhận được cái kia cô ánh mắt, ngẩng đầu, trừng trở về. Không có một tơ một hào e ngại, thậm chí còn đối với Tà Thiên Thụy ngoắc ngoắc tay, khiêu khích dí vị mười phần. Hắn hiện tại có tông chủ che đậy, cho dù là Tà Thiên Thụy ăn tim hùng gan báo, cũng không dám ra tay với hắn. Sở Trường Sinh, ngươi chờ ta, ta thừa nhận là bổn tông chủ coi thường ngươi. Tà Thiên Thụy cưỡng ép đè xuống lửa giận trong lòng, từng chữ từng câu nói. Lãnh Vô Trần tên phế vật này, để hắn làm chút chuyện này cũng làm không được. Nhưng mà ngươi trốn được một lần, trốn không thoát lần thứ hai. Lần tiếp theo ngươi bước ra cái này Vô Tung Minh Sơn môn thời điểm, là tử kỳ của ngươi. Ta sẽ đích thân ra tay, gỡ xuống ngươi đầu người trên cổ. Ta Thiên Thụy bỏ lại ngoan thoại, liền trực tiếp điều khiển phi thuyền rời đi. Nhìn xem nội diễm môn chúng người bóng lưng rời đi, Tần Phá Quân nhíu mày, Ta Thiên Thụy là điên rồi. Tại sao đột nhiên bộ dạng này tới tạo áp lực? Lấy tính tình của hắn, không nên tiếp tục đuổi nghịch đám chiêu sao? Ha ha, hắn đã tuyệt vọng, lần này là hắn sau cùng bùng gậy dây chết thôi. Đông Dương Vân thu hồi phóng ra ngoài khí thế, vừa cười vừa nói, hắn hôm nay tới đây tạo áp lực, một là đánh bất ngờ, hai là ôm may mắn thái độ. Muốn nhìn một chút chúng ta Vô Tung Minh sẽ không bởi vì loại này cao áp, liền đầu góc mê muội, thật sự đem Sở Trường Sinh giao ra. Hắn đây không phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Tần Phá Quân nói, chúng ta làm sao lại đem Sở Trường Sinh giao ra? Cho nên nói hắn tuyệt vọng a. Đông Dương Vân nụ cười trên mặt càng lớn. Chỉ có tuyệt vọng người mới có thể nếm thử dạng này không có ý nghĩa cử động. Ta Thiên Thụy đã hết chiêu để dùng. Tần Phá Quân gật đầu một cái, vẫn còn có chút không nhịn được vừa nói, cho nên đến tột cùng sẽ ra chuyện gì? Sẽ để cho cái này Ta Thiên Thụy biến thành bộ dạng này? Lấy bọn hắn nộ diễm môn thực lực, liền xem như ra ngoài tập sát Sở Trường Sinh các trưởng lão đều đã chết, tối đa cũng chính là tổn thương nguyên khí nặng nề thôi. Những cái kia bất quá là chút thông thường trưởng lão, chết cuối cùng vẫn là có thể bổ sung lại, cần gì phải đại động can qua như vậy. Điểm ấy ngươi hỏi một chút Sở Trường Sinh chẳng phải sẽ biết. Đông Dương Vân cười hướng Sở Trường Sinh đi đến, mở miệng dò hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta giết mười mấy cái vây giết ta nộ diễm môn trưởng lão, liền cái này. Đông Dương Vân truy vấn, không có cái gì khác. A, ta còn giết một cái so sánh đặc biệt, các ngươi hẳn là đều biết. Ai? Lãnh Vô Trần. Mọi người ở đây nghe được Sở Trường Sinh lời nói sau, toàn bộ đều lâm vào tĩnh mịch. Bọn hắn không thể tin nhìn về phía Sở Trường Sinh, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Ngươi lặp lại lần nữa. Lãnh Vô Trần bị ta giết. Lãnh Vô Trần bị ngươi giết. Tần Phá Quân triệt để trợn tròn mắt. Cái này cùng hắn một mực xem không đối với mắt đối thủ một mất một còn, cứ như vậy bị Sở Trường Sinh giết đi. Vô thanh vô tức chết. Thế nhưng là, Sở Trường Sinh là một cái ngưng thần cảnh lục trọng thực lực, là thế nào giết được Hỗn Nguyên cảnh thất trọng Lãnh Vô Trần? Chớ nói chi là Lãnh Vô Trần còn có mười mấy vị trưởng lão từ bên cạnh phụ trợ. Sở Trường Sinh, đến tuột cùng là làm sao làm được? Chương 80. Vô Tung Minh, vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Chương 80. Vô Tung Minh, vĩnh viễn là của ngươi hậu thuẫn. Tần Phá Quân nhìn về phía Sở Trường Sinh, vừa mới chuẩn bị há miệng hỏi thăm Lãnh Vô Trần cái chết là chuyện gì xảy ra, liền bị một bên Đông Dương Vân khẽ gật đầu một cái ngăn lại. Ai, có nhiều thứ hay là chớ hỏi. Nghĩ tới chúng ta trước kia lúc còn trẻ, không đều có dấu bí mật nhỏ của mình sao? Chúng ta những thứ này tu hành, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không muốn để cho người khác biết đồ vật, không cần thiết đi truy đến cùng. Đông Dương Vân cười nhìn về phía Sở Trường Sinh, thần sắc nghiêm túc, chỉ cần Sở Trường Sinh vẫn là ta Vô Tung Minh đệ tử, vậy liền để bí mật này tiếp tục bảo tồn được a. Tần Phá Quân nghe xong trầm mặt một cái trước mắt, cũng không biết phải hay không nhớ tới chính mình vừa mới ra đời thời gian. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem Sở Trường Sinh, lấy một loại không nói được không nói rõ cảm xúc nói, tông chủ nói rất đúng, chỉ cần ngươi vẫn là ta Vô Tung Minh đệ tử, ta Vô Tung Minh liền sẽ che chở ngươi một ngày. Nếu là ngươi có một ngày đạt đến Hôn Nguyên cảnh, Hãn Hải cảnh, thậm chí là cảnh giới cao hơn, lấy thiên tư của ngươi, đây là tất nhiên. Tần Phá Quân dừng một chút, ta cùng tông chủ sẽ không ngăn cản ngươi theo đuổi lực lượng cường đại hơn. Nhưng vô luận ngươi đi tới chỗ nào, đều phải nhớ kỹ, chúng ta Vô Tung Minh vĩnh viễn là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn. Nghe Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân ngươi một lời ta một lời, Sở Trường Sinh cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm sẽ qua. Hán Trịnh trọng nhìn về phía hai người, thần tình nghiêm túc nói, ta một ngày là Vô Tung Minh đệ tử, trung thân là Vô Tung Minh đệ tử. Sau này nếu là Vô Tung Minh có cần ta địa phương, ta không thể chối từ. Ha 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 ha. Hảo. Đông Dương Vân ngửa mặt lên trời cười to, chợt đi đến Sở Trường Sinh trước người, dùng sức vỗ bả vai của hắn một cái. Mấy ngày nay cẩn thận một chút, tận lực không nên tùy ý rời núi môn, Tà Thiên Thụy hôn chứng kia đồ vật đoán chừng còn chưa hết hy vọng. Tại trong tông môn yên tâm tu luyện chính là, nếu là có cái gì thiếu, trực tiếp nói ra, tông môn vật tư mặc cho người lấy dùng. Sở Trường Sinh gật đầu cười. Tốt. Sự tình đến nơi đây đều không khác mấy, đại gia hỏa tất cả giải tán đi. Sở Trường Sinh ngươi cũng tu luyện đi thôi, lấy tư chất của ngươi, đột phá đến hôn nguyên cảnh sau, cái này vũ châu ngoại trừ Tà Thiên Thụy bên ngoài, hẳn là liền không có mấy người có thể uy hiếp được ngươi. Sở Trường Sinh tại cảm ơn Đông Dương Vân sau, liền rời đi tông chủ đại điện, về tới chính mình biệt thự bên trong. Lần này đi tới cái kia Kim Nguyên Thành đại hội đấu giá, thu hoạch tương đối khá, là thời điểm đem những thu hoạch này toàn bộ tiêu hóa. Trước hết nhất lấy ra chính là những cái kia công pháp bí tịch. Lý Hạ Lan, Thiên Tay Háo Lao giả, còn có nộ diễm môn mấy cái kia trưởng lao bí tịch trong tay tất cả đều bị Sở Trường Sinh lấy ra. Hắn từng quyển đọc qua hoàn tất sau, liền trực tiếp bắt đầu sửa chữa thời gian. Lập tức, từng đợt huyền diệu khí tức không ngừng từ Sở Trường Sinh trên thân tản ra. Đó là võ đạo lý giải đang không ngừng kéo lên. Thật lâu, Sở Trường Sinh đem cuối cùng một bản bí tịch thả xuống, trên thân cái kia cố huyễn hoặc khó hiểu khí tức cũng dần dần tiêu tan. Đem mấy bản này bí tịch đều tiêu hóa sau, Sở Trường Sinh võ đạo ý cảnh mặc dù không có tại đột phá, nhưng là lại càng thêm ngưng luyện mấy phần. Loại tiến bộ này nếu là đặt ở những người khác trên thân, sợ rằng phải cười nở hoa. Nhưng đối với Sở Trường Sinh mà nói, đây bất quá là trước khi ăn cơm điểm tâm ngọt. Chân chính việc còn tại đằng sau. Sở Trường Sinh đem một cái tinh xảo hộp gỗ lấy ra, thận trọng đặt lên bàn. Đem hộp gỗ mở ra trong nháy mắt, một cỗ lăng lợi kiếm ý trong nháy mắt xông ra, sau đó mới chậm rãi trở nên nhạt. Sở Trường Sinh nhìn xem cái kia hộp gỗ chính giữa nằm thạch chi kiếm tâm, khóe miệng vánh lên vẻ mỉm cười. Dựa theo cái kia Kim Nguyên hội đại triều phục lời nói, đá này chi kiếm tâm chính là thượng cổ kiếm tu tọa hóa sau lột xác. Trong đó tích chứa kiếm đạo chi ý tại ngàn năm thời gian bên trong không ngừng tiêu tan. Ngàn năm sau đó hôm nay, ẩn chứa trong đó kiếm đạo lĩnh ngộ đã 10 không còn một. Hoàn toàn không có năm đó kiếm tu vừa tọa hóa lúc như vậy cường hành. Sở Trường Sinh đem thạch chi kiếm tâm nâng lên, tay phải từ trên nhẹ nhàng phất qua. Sửa chữa thời gian, lùi lại trở về ngàn năm trước. Sở Trường Sinh quát khẽ một tiếng. Trong nháy mắt, thạch chi kiếm tâm bắt đầu kịch liệt run rẩy. Chỉ nghe từng trận tiếng tạch tạch. Cái kia thạch chi kiếm tâm mặt ngoài tảng đá, lại xuất hiện từng đạo vết rạn. Hơn nữa theo tiếng tạch tạch không ngừng vang lên, cái kia vết rạn còn đang không ngừng mở rộng, mãi đến lan tràn đến toàn bộ thạch chi kiếm tâm. Sở Trường Sinh nhìn xem cái kia tràn đầy vết rách thạch chi kiếm tâm, duỗi ra một ngón tay, tính thăm dò chạm một chút. Trong nháy mắt, cái kia ngoại tầng bao khỏa tảng đá liền biến thành tro bụi, biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là lục như phỉ thúy, non giống như mới liêu tầm thường ngọc chất trái tim. Cái này, đây chính là cái kia thạch chi kiếm tâm muốn là bộ dáng. Dù là Sở Trường Sinh có chỗ dự cảm, nhưng vẫn như cũng bị viên kia ngọc chất trái tim cho khiếp sợ đến. Hắn đưa tay ra, đem cái kia ngọc chi kiếm tâm nắm lên. Một cỗ ấm áp cảm giác từ lòng bàn tay truyền đến, cùng với làm bạn, còn có một cỗ chấn động nhẹ nhẹ. Thật giống như viên kia ngọc chi kiếm tâm đang chậm rãi nhảy lên đồng dạng. Thì ra là thế, khó trách nói cái kia thạch chi kiếm tâm ẩn chứa kiếm đạo lĩnh ngộ đã 10 không còn một. Nguyên lai là nguyên nhân này. Sở Trường Sinh có chút kích động đem ngọc chi kiếm tâm cầm tới trước người, hai tay đem hắn nắm chặt. Sau đó đem tâm thần rót vào trong đó. Trong nháy mắt, Sở Trường Sinh cảm giác chính mình đã rơi vào một tòa mênh mông kiếm sơn phía trên. Trung quanh có vô số hư ảnh đang cơ múa trường kiếm trong tay. Một chiêu một thức, như linh dương móc sừng đồng dạng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Sở Trường Sinh đứng ở nơi đó, mở to hai mắt, như si như say quan sát những bóng mờ kia múa kiếm. Cái này xem xét, chính là mấy tháng thời gian. Tại cái này mấy tháng thời gian bên trong, Sở Trường Sinh chưa từng xê dịch một bước, hắn giờ phút này, đầu tóc rối bời, râu ria kéo gấp dạng. Quần áo trên người càng là tại cái này gió thổi mưa rơi nhật nguyệt biến hóa bên trong trở nên tổn hại không chịu nổi. Nhưng cặp mắt hắn ánh sao lại là càng sáng tỏ. Nột, cái kia hư ảo kiếm sơn đột nhiên bắt đầu chấn động. Chất liên từ giữa sụp đổ, Sở Trường Sinh từ kiếm sơn bên trên rơi xuống, rơi vào bóng tối vô tận. Cái kia vô số hư ảnh như lưu tinh, xông vào Sở Trường Sinh cơ thể. Đợi cho cái kia kiếm sơn triệt để sụp đổ, hư ảnh toàn bộ tiêu tan. Sở Trường Sinh cũng từ trong thăng ngộ giật mình tỉnh giấc. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt tinh mang bắn mạnh. Ngay tại lúc đó, một cỗ cùng bạo mãnh liệt kiếm ý từ trên người hắn bộc phát ra, chợt lại bị bắt trở về. Cuối cùng chậm rãi tại Sở Trường Sinh trong mi tâm ngưng kết trở thành một cái nho nhỏ kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh nửa hư nửa thực, nếu là không chú ý nhìn, chỉ sợ căn bản sẽ không chú ý tới nó. Nhưng trong đó ẩn chứa kiếm đạo chi ý, lại là đủ để cho phần lớn người run rẩy. Sở Trường Sinh đưa tay ra, sờ lên mi tâm của mình, chợt nở nụ cười, đá này chi kiếm tâm quả nhiên danh bất hư truyền. Đã như vậy, vậy thì sửa chữa kiếm ý lĩnh hội thời gian. 1000 năm. Theo Sở Trường Sinh quát khẽ một tiếng, một cỗ kinh khủng mà mãnh liệt khí tức bắt đầu tràn ngập tại cái này căn phòng nhỏ bên trong. Chương 81. Thiên chi kiếm chương 81, thiên chi kiếm quanh mình hết thảy sự vật cũng bắt đầu nát bấy. Bị cắt chỉ còn lại như bụi mù tầm thường một phấn. Sở Trường Sinh nhắm chặt hai mắt, phản phất lại trở về kiếm kia trên núi. Chỉ có điều, lần này, chỗ hắn ở, không còn là kiếm sơn, mà là cái kia mênh mông trong mây chi đỉnh. Tại trong ánh mắt của hắn, kiếm không còn chỉ tồn tại ở cái kia ba thước chi địa. Mãnh liệt thủy triều, ngoan cố đất đá. Quần sơn phía trên tuyết trắng, cỏ cây bạch lộ, chim bay tẩu thú, đều hóa thành kiếm. Bọn chúng mỗi một lần vận động, mỗi một lần hô hấp, mỗi một lần có lẽ có ý, hoặc vô tình hô hấp, đều biến thành không giống nhau kiếm chiêu. Giờ khắc này, Sở Trường Sinh phảng phất tham ngộ đầy đủ thế gian ngàn vạn kiếm đạo. Cái kia toàn bộ hết thảy đều tại trong đầu của hắn lan lộn, dung hợp, cuối cùng đã biến thành một thanh kiếm, một cái thiên chi kiếm. Ông Sở Trường Sinh mở hai mắt ra, mi tâm kiếm văn bộc phát ra sáng tỏ chớp lóe. Sau một khắc, toàn bộ trong biệt thự để chống hiện một đạo kinh khủng kiếm ý bay trên trời điệu trắng mây, trên đất biệt thự đều xuất hiện một đạo có thể thấy rõ ràng vết kiếm. Tất cả ngăn tại trước mặt nó đồ vật đều bị cắt chém trở thành một phấn. Liền cái kia ngưng thực vô cùng không gian cũng xuất hiện một đạo sâu đậm dấu ấn. Đây là Thiên Chi kiếm. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, nhìn về phía cái kia treo móc ở bầu trời đại nhật, lòng có cảm giác. Tay phải hắn nhẹ nhàng cầm lấy trên đất một cái nhánh cây kia ở trong tay của hắn hóa thành lợi kiếm. Hắn lại bắt được cái kia bay qua một hơi gió mát, thanh phong cũng hóa thành trong tay hắn lợi kiếm. Giờ khắc này, Sở Trường Sinh lĩnh ngộ cái gì gọi là Thiên Chi kiếm. Thiên hạ văn vật đều có thể làm kiếm. Đây là kiếm đạo đại thành sau lĩnh ngộ. Tại cái kia 10 thành kiếm ý sau đó, là duy nhất thuộc về mỗi người khác biệt kiếm cách. Cái gọi là kiếm cách chính là bất đồng kiếm đạo đại thành giả trong mắt thế giới. Bởi vì riêng phần mình lĩnh ngộ khác biệt, kiếm ô biểu hiện hình thức cũng biết xuất hiện khác biệt. Tỷ như đá này chi kiếm tâm chủ nhân, tại kiếm đạo lĩnh ngộ được 10 thành cảnh giới đại thành sau đó, lĩnh ngộ được kiếm cách chính là tâm chi kiếm. Nội tâm hắn tư tưởng sẽ hóa thành một tòa kiếm sơn. Những cái kia mê ly suy nghĩ chính là kiếm kia trên núi từng đạo hư ảnh, vì hắn cân nhắc, phỏng đoán đủ loại không đồng nhất kiếm chiêu. Tất cả cân nhắc đi ra ngoài chiêu số, không cần luyện tập, liền có thể nắm giữ cảnh giới tối cao. Mà hắn và hắn giao thủ qua kiếm khách, cũng biết hóa thành hư ảnh, trở thành hắn tâm chi kiếm một bộ phận. Đây chính là kiếm cách duy nhất thuộc về mỗi một vị kiếm khách khác biệt kiếm chi thế giới. Mà Sở Trường Sinh lĩnh ngộ Thiên Chi kiếm, chính là đem sự kiện vạn vật đều coi là kiếm chi hóa thân. Chỗ lấy dùng mỗi một dạng đồ vật, đều biết hóa thành trong tay hắn lợi kiếm. Mà một cái địch nhân, tại Sở Trường Sinh trong mắt cũng biết coi là khác biệt cấp độ lợi kiếm. Có lợi kiếm khuyết thiếu rèn luyện, không đủ sắc bén, dùng man lực liền có thể gãy. Có quá ngắn nhỏ, chính là ngư trường kiếm, cùng hắn giữ một khoảng cách liền có thể tránh cho bị hắn gây thương tích. Còn có thì giấu đi mũi nhọn tại trong vỏ kiếm, tuyệt không phải nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Có Thiên Chi kiếm sau Sở Trường Sinh, vô luận đối diện như thế nào tính toán che giấu mình, đều có thể một mắt xem thấu nó đặc điểm. Là không thua gì tâm chi kiếm tồn tại kiếm cách. Đáng nhắc tới chính là, kiếm ô tồn tại cũng không phải tuyệt vô cần hữu. Người lĩnh ngộ kiếm cách, người khác cũng có thể lĩnh ngộ. Nhưng tương ứng, người có thể lĩnh ngộ kiếm cách, cũng không phải chỉ có một cái kia. Chỉ cần ngươi thiên phú đầy đủ, đừng nói là một cái, chính là 10 cái 8 cái, cũng đều có thể lĩnh ngộ. Cái này cũng là vì cái gì kiếm tu lại là cái này tu luyện thế giới bên trong dẫn đầu độc chiếm tồn tại. Sở Trường Sinh chậm rãi hai mắt nhắm lại, đem tự thân cái kia lăng lợi kiếm ý tán đi. Hắn giờ phút này đã có kiếm cách. Những cái kia thông thường hỗn nguyên cảnh địch nhân với hắn mà nói, đã không còn là uy hiếp. Chính là hôm đó chặn giết hắn Lãnh Vô Trần cùng một bọn nộ diễm môn trưởng lão lại xuất hiện. Sở Trường Sinh cũng có lòng tin một kiếm đem bọn hắn đều chém giết. Đây chính là kiếm ô áp chế. Có thể nói, cho dù là hỗn nguyên cảnh đỉnh phong địch nhân đến đây, cũng không phải Sở Trường Sinh địch. Một bên khác, Vô Tung Minh tông chủ cửa đại điện, Đông Dương Vân cùng Tần Phá Quân đang theo dõi Sở Trường Sinh vị trí mà người. Trong mắt bọn họ, bầu trời trắng vân bị từ trong chặt đứt, giống như là có một thanh cự kiếm từ trên trời giáng xuống đồng dạng. Còn tốt tông chủ ngươi trước đó liệu đến sẽ có sự tình phát sinh, sớm đem người ở đó đều rút đi. Tần Phá Quân cảm giác cái trán có mồ hôi chảy xuống. Đông Dương Vân cũng là một mặt bất đắc dĩ lắc đầu, ta cũng không nghĩ đến sẽ như vậy khoa trương. Ta mặc dù đoán được Sở Trường Sinh đoán chừng lại có lĩnh ngộ, nhưng mà, cái này lĩnh ngộ chiến trận có phần cũng quá khoa trương một điểm. Nếu là còn có thông thường ngưng thần cảnh hỗn nguyên cảnh đệ tử ở chung với hắn, sớm muộn muốn bị hắn cho ngộ thương. Tiểu tử này, quá yêu nghiệt một điểm. Đang lúc hai người bởi vì Sở Trường Sinh tiến bộ phi tốc mà kinh thán không thôi thời điểm, một vị trưởng lão đội vã chạy tới. Trên tay của hắn cầm một tấm không mở hộp thư tín, lo lắng không ngừng ngũ động. "Tông chủ, tông chủ, cái này Thiên Cơ Các lại ban bố mới Long Vượng bảng danh sách." "Ân, tại sao lại phát mới?" Đông Dương Vân hơi nghi hoặc một chút, mấy cái này tháng trước không phải mới tuyên bố qua mới Long Vượng bảng lần sao? Như thế nào mấy tháng này không đến, lại phát mới? Chẳng lẽ là cái này Long Vượng bảng bên trên lại có mới cực lớn thứ tự biến động? Đông Dương Vân từ vị trưởng lão kia trong tay tiếp nhận thư tín, quay đầu cùng Tần Phá Quân liếc nhau một cái. Hai người trong nháy mắt liên tưởng đến cùng là một người. Sẽ không phải chỉ sợ thật cùng tiểu tử kia có liên quan. Tại hắn nhập định phía trước, không phải vừa đem nộ diễm môn đám người kia giết đi một lần sao? Tần Phá Quân cùng Đông Dương Vân nói tới, không thể nghi ngờ chính là Sở Trường Sinh. Nếu là đúng như hắn lời nói, đem nộ diễm môn cái kia mười mấy cái trưởng lão kèm thêm đại trưởng lão Lãnh Vô Trần cùng nhau chém giết. Vậy hắn tại Long Phượng bảng trên bảng danh sách xuất hiện trên phạm vi lớn thứ tự biến hóa, cũng là bình thường. Mặc dù đã đoán được trận tướng, nhưng Đông Dương Vân vẫn còn có chút kích động đem phần kia thư tín mở ra. Ánh mắt của hắn tại trên danh sách đi tuần tra, cuối cùng dừng lại ở nửa bộ phần trước. Long Phượng bảng vị thứ 13, Sở Trường Sinh, Vũ Châu Vô Tung Minh đệ tử. Tại vòng xoáy bên trong bí cảnh, lấy ngưng thần cảnh tam trọng thực lực chém giết hỗn nguyên cảnh nhất trọng Tang Tà đạo. Sau đó trên đường về, lấy ngưng thần cảnh tam trọng thực lực vượt cấp giết chết hỗn nguyên cảnh 4 thành Hủ Mộc lão quái. Mấy tháng trước, tại Kim Nguyên thành bên ngoài thành, bị nộ diễm môn chúng vị trưởng lão vây giết, lấy ngưng thần cảnh lục trọng thực lực, xông phá tỏa yêu đại trận chém giết hỗn nguyên cảnh trưởng lão 10 vị. Càng đem nộ diễm môn đại trưởng lão, hỗn nguyên cảnh thất trọng Lãnh Vô Trần chém giết. Nguyên nhân đem hắn từ Long Phượng bảng thứ 35 vị đề thăng đến Long Phượng bảng vị thứ 13. Lời bình luận, Kiến Long tại điện. Tần Phá Quân cùng Đông Dương Vân nhìn xem cái kia Thiên Cơ Các cho ra lời bình luận, lâm vào thật lâu trầm mặc. Sau một hồi lâu, hai người mới thở dài ra một hơi, không biết là cảm thán hoặc là khác. Chương 82. Để mắt tới Sở Trường Sinh chương 82, để mắt tới Sở Trường Sinh Tịnh Châu Thiết Thương Môn, trong diễn võ trường. Một cái nam nhân sống lưng thẳng tắp, tay cầm bàng bạc đại thương, vũ động phải tựa như long đằng. Nặng đến ngàn cân đại thương trong tay hắn giống như hài đồng đồ chơi đồng dạng, như không có gì. Đột nhiên, một cái bổ câu đưa tin bay qua. Nam nhân đại thương quét ngang, khí kình đang bên trong cái kia bổ câu đưa tin eo. Chỉ nghe rên rỉ một tiếng, cái kia bổ câu đưa tin đột nhiên nổ tung thành một đoàn màu trắng lông vũ, tiếp đó rơi vào nam tử tay. Nam nhân đưa tay ra, đem cái kia rơi xuống sắp phong thư kiện tiếp lấy. A, Long Phượng bảng nhanh như vậy liền lại có biến động. Nam nhân đem cái kia thư tín bày ra, rất nhanh liền phát hiện manh mối. Vũ Châu vô tung minh sở trường sinh, từ cái kia 35 tên nhảy lên đến 13 tên. Có ý tứ. Nam nhân khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Một cái ngưng thần cảnh có thể có loại thực lực này, giao thủ với hắn, nhất định rất có ý tứ. Nam nhân sau đó lại quét mắt Long Phượng bảng bên trên những vị trí khác, lông mày đột nhiên gắt gao nhíu lại. Lý sư đệ người đâu? Hắn không phải tại thứ 65 vị trí sao? Tại sao đột nhiên từ Long Phượng bảng bên trên tiêu thất? Trên thân nam nhân tản mát ra một luồng khí tức nguy hiểm. Xem như Long Phượng bảng hạt chín, Thiết Thương Môn không nghi ngờ chút nào thiên tiêu. Hắn từ trước đến nay đối với hậu bối của mình là nhiều hơn dịu dắt, nhưng hắn dụng tâm bồi dưỡng sư đệ Lý Hạ Lan thế mà từ cái này Long Phượng bảng bên trên biến mất. Chuyện này chỉ có thể lời thuyết minh một sự kiện, đó chính là Lý Hạ Lan ngộ hại. Hừ, đừng để ta tìm được là ai làm, bằng không thì ta muốn ngươi hối hận đi tới nơi này trên đời. Nam nhân trọng trọng đem mũi thương nhập vào mặt đất, một cỗ kinh khủng chấn động trong nháy mắt vét sạch cả tòa diễn võ trường. Cẩm Châu cùng sư dưới thác nước, không ngừng truyền ra kinh khủng nổ đùng. Một cái giống như sư tử khỏe mạnh nam nhân đang đứng tại thác nước đang phía dưới, hướng về phía không ngừng mà đến mãnh liệt dòng nước vùng hai năm đấm. Cái kia kinh khủng nổ đùng đúng là hắn đem thác nước chặn ngang đánh gãy phát ra âm thanh. Vâng. Nam nhân lại là một cái trọng áo, toàn bộ thác nước dòng nước lập tức như thiên nữ phát ra đồng dạng nổ tung. Đợi cho mấy giây sau đó, dòng nước mới một lần nữa từ bên trên rơi xuống. Hừ, nghe nói cái này Long Phượng bảng bên trên lại thêm một cái sở trường sinh. Ta ngược lại muốn nhìn, đến tột cùng là lực lượng của hắn cường hành, vẫn là ta cùng sư sức mạnh cường hành. Chu Quốc Hoàng trong cung, Chu Hoàng đang ngồi ngay ngắn tại trên đại điện, nhìn về phía dưới tay các vị đại thần. Chư vị ái khanh, cái này Long Phượng bảng lại xuất hiện biến động. Trong đó sở trường sinh danh từ đạt đến hàng đầu, chư vị ái khanh nhưng có ý kiến gì? Khởi bẩm bệ hạ, sở trường sinh chính là U Châu nhân sĩ, Chu Man Hoàng, không phải ta Chu Triều Hoàng thất cần thiết. Một cái đại thần nói. Nói hiệu nói vượng. Cái này sở trường sinh liền tuổi đời 20 cũng không có đến, liền đã đứng hàng cái này Long Phượng bảng vị thứ 13. Nếu là đem hắn mời chào, lại dễ bồi dưỡng, chẳng phải là ta Chu Triều tương lai định hải thần châm. Một cái khác đại thần phản bác. Ha ha, 17-18 tuổi liền có thành tựu như thế này, ngươi xác định loại này huyết khí phương cương thiếu niên sẽ nguyện ý chịu làm kẻ dưới. Muốn ta nói, còn không bằng nhanh chóng rào sát, tiết kiệm tương lai uy hiếp được ta lớn Chu Hoàng phòng. Đồ hỗn trướng. Cái này Vũ Châu cũng là ta Chu Triều một miếng đất. Cái này sở trường sinh cũng là ta Chu Triều con dân, ngươi vì một cái hư vô mở mịt uy hiếp, liền muốn giết chết một cái tiềm lực như thế hạt giống. Lấy lao thần ý kiến đến xem, cái này sở trường sinh mời chào sự tình, nhất thiết phải nhanh chóng. Bằng không thì những thứ khác mấy đại tông môn ra tay, chúng ta rất khó cùng bọn hắn cướp người. Cướp cái gì? Giết chính là. Khác mấy đại tông môn cũng không hy vọng Vũ Châu có thể có như thế thiên tài. Định sẽ không phản đối chúng ta cử động. Nghe giới triều đình hơn 10 vị đại thần lẫn nhau tranh cãi, Chu Hoàng cảm giác đau đầu vô cùng. Hắn thở dài, cúi đầu nhìn về phía đứng ở một bên cựu công chúa, có chút bất đắc dĩ nói, "Tiểu Cửu à, ngươi nhìn thế nào cái này sở trường sinh?" Tiểu Cửu cảm thấy, cái này sở trường sinh cùng tiểu Cửu niên kỷ mở dạng, thực lực cứ như vậy mạnh, tăng thêm lại là U Châu nơi này đi ra ngoài. Lời thuyết minh thiên phú của hắn thật sự rất lợi hại. Cựu công chúa trong mắt lộ ra một tia hâm mộ. Chu Hoàng gật đầu một cái, quay đầu nhìn về phía còn tại ồn ào chư vị quân thần, sắc mặt lập tức lạnh lẽo. "Đều im miệng cho ta." Sở trường sinh một chuyện tạm thời gác lại, đợi đến Long Phượng thi đấu sau đó lại thương nghị cũng không muộn. Theo Long Phượng bảng lần nữa đổi mới, sở trường sinh tên có thể nói là chuyển khắp toàn bộ Đại Chu vương triều. Vô số tông môn đều đang nghị luận cái này từ từ bay lên tân tinh. Vũ Châu bản địa tông môn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vô Tung Minh nội môn cùng ngoại môn cũng đang thảo luận sở trường sinh là như thế nào cho mình tông môn tăng thể diện. Liên cái kia Phó Ngọc Sách cùng Phó Thanh Thư hai cái này sở trường sinh bại tướng dưới tay, bây giờ cũng đem chính mình khi trước chuyện xấu xem như là tư lịch không ngừng thổi phồng. Dẫn tới không thiếu mới nhập môn, đối với hai người này hoàn toàn không biết gì cả đệ tử mới một mảnh rung động. Sát Vách Trắng Nguyệt Tông cùng Tinh Nguyệt Các tự nhiên cũng là đối với sở trường sinh thực lực hôm nay cảm thấy sợ hãi thán phục. Tuy nói cùng Vô Tung Minh quan hệ không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng cùng là Vũ Châu tông môn, nhiều ít vẫn là dính vào một điểm Vô Tung Minh quang. Đồng thời bọn hắn cũng rất may mắn, lúc đó cũng không có chịu lãnh Vô Trần Mê hoặc đi đối phó sở trường sinh cùng Vô Tung Minh. Bằng không mà nói, bọn hắn thời khắc này tình cảnh chỉ sợ cũng sẽ cùng Nộ Diễm Môn không sai biệt lắm. Nộ Diễm Môn môn bên trong, một mảnh kiềm chế tĩnh mịch không khí. Tất cả trưởng lão cùng với đại trưởng lão lãnh Vô Trần chết thảm tại sở trường sinh trong tay tin tức đã truyền khắp toàn bộ tông môn. Cứ việc Tà Thiên Thụy hạ lệnh nghiêm phòng tử thủ, không cho phép đem tin tức để lộ ra ngoài. Cũng không đến mấy ngày, tin tức này vẫn là truyền khắp toàn bộ tông môn. Trong lúc nhất thời, trong tông môn người đi thì đi, chạy chạy. Không thiếu chuẩn bị gia nhập ưu tú hạt giống cũng đều từ bỏ Nộ Diễm Môn, cải đầu Vô Tung Minh đi. Nhìn xem một mảnh buồn vẻ tông môn nội bộ, Tà Thiên Thụy bây giờ sắc mặt âm trầm có thể chảy ra nước. Đáng chết sở trường sinh, nếu không phải ngươi, ta Nộ Diễm Môn như thế nào lại rơi vào trình độ như thế? Tà Thiên Thụy bây giờ nội tâm không biết là phẫn nộ, vẫn là hối hận. nếu là không có Sở Trường Sinh tồn tại, cái kia Tang Tà Đạo sẽ không phải chết. Hắn không chết, Nộ Diễm môn liền có cơ hội tiến vào cái kia Long Phượng bảng bên trong, trở thành vũ châu tối cường tông môn. Lãnh Vô Trần các trưởng lão nói không chừng cũng có thể nhờ vào đó thêm gần một bước, triệt để đem Vô Tung Minh đè chết. Chỉ tiếc, trời không phải lòng người. Nghĩ tới đây, Tà Thiên Thụy càng tức, hắn ngửa mặt lên trời thét dài, tức giận tiếng giống tại toàn bộ Nộ Diễm môn bên trên về tay không đãng. Lại dọa đến không ít người chuẩn bị thu dọn đồ đạc chạy trốn. Sau mấy tháng, Vô Tung Minh tông chủ trước đại địa vương, một trận xa hoa phi thuyền đang chậm rãi cất cánh. Trên mũi thuyền là quen thuộc Tần Phá Quân cùng Sở Trường Sinh. Bọn hắn lần này xuất hành chính là vì sắp triển khai Long Phượng thi đấu. Lần này Long Phượng thi đấu vị trí là tại Phi Hoàng trong núi. Cụ thể là cái gì hình thức còn không biết. Tần Phá Quân một bên khởi động phi thuyền, một bên quay đầu căn dặn Sở Trường Sinh. Chương 83. Long Phượng bảng đệ nhất chương 83, Long Phượng bảng đệ nhất mỗi lần Long Phượng thi đấu tiến hành nơi, tham gia hình thức cũng là hoàn toàn khác biệt. Lần trước là tại Thiên Phổ Sơn mạch bên trong tiến hành trăm người chém giết. Chỉ có cuối cùng sống mà đi ra sơn mạch nhân tài xem như thắng lợi. Lại đến lần trước nhưng là lôi đài đánh nhau. Cùng truyền qua bi cảnh không sai biệt lắm, một đối một, mãi đến quyết ra sau cùng người thắng. Tần Phá Quân một bên điều khiển phi thuyền, một bên quay đầu về Sở Trường Sinh giới thiệu nói: "Lần này Long Phượng thi đấu thiết lập tại Phi Hoàng trong núi, cũng không gặp lại là lôi đài chiến, nhưng cụ thể lại là cái gì, ta cũng không nói được." Tần Phá Quân lắc đầu, tiếp tục nói: "Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, đối thủ của ngươi cũng là Long Phượng bảng bên trên nhân vật, mặc kệ là ai, đều không phải là ý tốt gì cùng. Mặc dù ngươi trước mắt xếp hạng rất cao, nhưng ngươi cuối cùng chỉ là một cái ngưng thần cảnh. Lần này Long Phượng trên đại hội đối thủ cũng là Hỗn Nguyên cảnh, cho dù xếp hạng không bằng ngươi, cũng không thể khinh thường, nhất định không thể cẩn thận sơ suất." Tần Phá Quân lại dặn dò một câu. Nhưng Sở Trường Sinh trông về phía xa phía trước, cũng không biết nghe không nghe thấy đi. Cứ như vậy, phi thuyền trên không trung bay nhanh ước chừng một tuần, mới rốt cục đi tới lần này Long Phượng thi đấu địa điểm. Phi Hoàng Sơn. Thời khắc này Phi Hoàng Sơn bên trên khoảng không, nhiều loại phi thuyền đem toàn bộ bầu trời chiếm hết. Vô Tung Minh phi thuyền, tại những này xa hoa phi thuyền ở giữa, có vẻ hơi khó coi. Cái này bảo quang bốn phía chẳng cảnh, chỉ sợ cũng chỉ có Chu Triều Hoàng thất trong bảo khố mới có thể nhìn thấy. Mà lấy Tần Phá Quân cái này gặp qua sóng to gió lớn nhân kỷ, cũng trong lúc nhất thời có chút nói không ra lời. Sở Trường Sinh cũng không kiêu ngạo không tự ti, từ trên thuyền bay chậm rãi đi xuống. Hắn vừa mới đi xuống phi thuyền, liền có một mặt trắng không dâu, mặc cung đình phục sức nam nhân đi tới. Nơi đây chính là Long Phượng thi đấu sân bãi Phi Hoàng Sơn, xin hỏi các hạ là? Nghe cái kia thanh âm chói tai, Sở Trường Sinh cũng là đoán được trước mặt nam nhân thân phận. Hắn vừa chắp tay, nói: "Vô Tung Minh, Sở Trường Sinh." "Được." Cái kia tiểu thái giám sau khi nghe được túi đầu so sánh một mắt đồng hồ trên tay đơn, sau đó mặt lộ kinh ngạc: "Ngài là, cái này Long Phượng bảng thứ 13 Sở Trường Sinh?" "Là ta." Sở Trường Sinh khẽ gật đầu. "Là tiểu nhân đã thất lễ mất rồi." Cái kia tiểu thái giám lập tức túi đầu thi lễ một cái, sau đó dùng chói hai tiếng nói báo cáo: "Long Phượng bảng thứ 13, Vô Tung Minh Sở Trường Sinh đã đến." Lời này vừa nói ra, nguyên bản có chút náo nhiệt nơi trong nháy mắt an tĩnh lại. Vô số ánh mắt từ bốn phương tám hướng nhìn về phía Sở Trường Sinh. Đây chính là Sở Trường Sinh, Long Phượng bảng thứ 13 cái kia. Ta đi, hắn thật trẻ tuổi a. Xem ra liền có hay không 20 tuổi đều khó mà nói. Nghe nói hắn là vũ châu bên kia ma tử, cái kia địa phương khỉ gió nào đã nhiều năm như vậy, cũng coi như là ra một cái nhìn xem qua thiên tài. Ha ha, bất quá là Long Phượng bảng tên thứ 13 thôi, liền trước 10 cũng không có, cũng xứng gọi là thiên tài. So với chúng ta sư minh tới, vẫn là kém xa lắc. Trong lúc nhất thời, đám người nghị luận ầm ĩ, ánh mắt không ngừng trên dưới dò xét xem kỹ lấy Sở Trường Sinh. Đối mặt trường hợp như vậy, Sở Trường Sinh nhìn không chớp mắt, không có chút nào đem những người kia để vào mắt. Cách đó không xa một tòa hành cung bên trong, Chu Hoàng đang ngồi ở trong đó, xuyên đấu qua trưng bày cự hình thủy tinh màn bạc, quan sát đến Long Phượng thi đấu hiện trường đám người nhất cử nhất động. Trong đó Sở Trường Sinh sau khi xuất hiện, cũng là hấp dẫn hắn toàn bộ lực chú ý a. Cái này Sở Trường Sinh vậy mà trẻ tuổi như vậy. Dù là Chu Hoàng đã trước đó biết Sở Trường Sinh niên kỷ, nhưng vẫn là lấy làm kinh hãi. Một bên cựu công chúa cũng là mặt lộ vẻ hiếu kỳ, thò đầu ra nhìn về phía trong màn hình Sở Trường Sinh. Chẳng biết tại sao, cựu công chúa luôn cảm giác cái này Sở Trường Sinh trên người có một loại không tên khí thế, vô cùng hấp dẫn nàng. Dần dần, cựu công chúa trên mặt lại không tự chủ hiện ra một kia ánh nắng chiều đỏ. Ngay tại nàng có chút nhìn ngây dại thời điểm, thủy tinh kia màn ảnh bên trong lại xuất hiện những thứ khác biến hóa. Một cái cường tráng giống như hùng sư tầm thường hán tử từ trong đám người đi ra. Hắn cởi trần, lộ ra tinh điêu tế chắc giống như cổ điện pho tượng tầm thường tráng kiện cơ bắp. "Uy, ngươi chính là Sở Trường Sinh?" Nam nhân kia không chút khách khí vấn đạo. Sở Trường Sinh nghe vậy nhíu nhíu mày, quay đầu nhìn lại, không nói gì. "Ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi có phải hay không Sở Trường Sinh?" Nam nhân hơi không kiên nhẫn. "Đang hỏi người khác thân phận phía trước, ngươi không phải hẳn là trước tiên giới thiệu chính mình sao?" Sở Trường Sinh lạnh lùng nói. Đối mặt loại này cuồng ngạo tính tình nhân vật, hắn chưa từng có nhiều kiên nhẫn. Nam nhân kia khi nghe đến Sở Trường Sinh lời nói sau, cũng là cười ha ha một tiếng, lộ ra một cái có chút nụ cười tàn nhẫn. "Tốt tốt tốt, ta cùng sư từ nhỏ đến lớn đến, còn là lần đầu tiên nhìn thấy so lão tử còn phách lối. Có thể, tiểu tử ngươi rất có ý tứ. Lão tử sẽ nói cho ngươi biết, ta cùng sư chính là Chu Quốc đệ nhất thể tu, đứng hàng Long Phượng bảng hạng 6. Tiểu tử ngươi đâu?" "Sở Trường Sinh, Long Phượng bảng thứ 13." Sở Trường Sinh lạnh lùng trở lại. "Quả nhiên là ngươi." Cùng sư trên mặt lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn đi đến Sở Dài trước mặt không đủ một thước chi địa, giống như hùng sư tầm thường hai mắt nhìn thẳng Sở Trường Sinh hai con ngươi. "Lão tử nghe nói qua ngươi, căn cứ thiên cơ các cái nhóm này con chuột nhỏ nói, ngươi cũng là thể tu. Đã ngươi cũng là thể tu, chuyện kia thì dễ làm. Đợi đến Long Vương thi đấu lúc bắt đầu, lão tử ngược lại muốn xem, đến tuột cùng ngươi cái này ngưng thần cảnh thể tu lợi hại. Vẫn là ta cùng sư cái này Long Vương bảng thứ 6 thể tu lợi hại. Tiểu tử ngươi tốt nhất cẩn thận một chút, đừng tại gặp phải ta phía trước bị người đánh chết." Cùng sư cười to một tiếng, đưa tay ra nghĩ vỗ một cái Sở Trường Sinh bả vai. Liên bị tìm sắt tầm thường tay phải để lại. Sở Trường Sinh ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn thẳng Cổ sư, ánh mắt bên trong tràn đầy băng lãnh. Cổ sư tính toán tránh thoát, thế nhưng lực lượng mạnh mẽ lại là để hắn liên tục mấy lần cũng không có thành công. "Nên cẩn thận là ngươi." Sở Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, đem Cổ sư tay hất ra. "Hảo tiểu tử, ta chờ ngươi." Cổ sư bị làm như vậy, lập tức mất mặt mũi, cũng không có ý tốt tiếp tục dừng lại. Chu Hoàng đem một màn này thu hết vào mắt, không khỏi lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Một màn này cũng tương tự bị cách đó không xa một vị bạch y kiếm khách thu vào trong mắt. Hắn ôm trong ngực một thanh bảo kiếm, một bộ bạch y, tựa ở trên cây, khiếp mắt đem trên sân phát sinh hết thảy đều thu hết vào mắt. Cái kia xuất trần khí chất, nhìn qua giống nhau là nhân gian kiếm tiên đồng dạng. Long Vượng bảng thứ 13 sao? Có ý tứ. Hy vọng đến lúc đó giao thủ thời điểm, đừng cho bản công tử thất vọng a. Nam nhân hai mắt nhắm lại, bên hông ngọc bài nhẹ nhàng lung lay. Cách đó không xa mấy người đi đường khi nhìn đến cái kia ngọc bài sau, cũng là từng cái trong nháy mắt biến sắc. Hắn là Du Vô Kỵ, trong truyền thuyết kia Long Vượng bảng đệ nhất. Hắn cũng tới. Chương 84. Long Phượng thi đấu chương 84, Long Phượng thi đấu Du Vô Kỵ, đứng hàng Long Phượng bảng đệ nhất. Tuổi bất quá 23, tu vi đã đến hôn nguyên cảnh lục trọng. Đây vẫn là hắn một năm trước tu vi, hôm nay chỉ sợ sớm đã không chỉ như vậy. Mặt khác, hắn còn lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý, trên kiếm đạo có thể nói là một ngựa tuyệt trần. Cái kia gần nhất thanh danh vang dội Sở Trường Sinh so với hắn, cũng là kém hơn không thiếu a. Có thể nói, hắn chính là ta Chu Quốc đệ nhất thiên tiêu. Người chung quanh âm thanh ngọng ngọng, kích động hò hét, hâm mộ ghen tị nhìn chăm chú, đều đang cấp cái này công tử áo trắng Du Vô Kỵ sức lên một tầng sắc thái thần bí. Nơi này tiếng ồn ào rõ ràng cũng đưa tới cùng sư chú ý, hắn mới vừa ở Sở Trường Sinh cái kia đụng phải một cái đinh mềm, dưới mắt Du Vô Kỵ lại bị nhiều người như vậy thổi phồng. Để tự cao tự đại hắn có chút khó chịu. "Hừ, chó má gì Long Phượng bảng đệ nhất? Chờ cái này Long Phượng thi đấu bắt đầu, ta liền muốn để các ngươi biết ai mới là cái này Đại Chu Vương Triều bên trong thiên tài chân chính." Có lẽ là nghe được cùng sư nội tâm suy nghĩ, một mặt trắng không râu, mặc hoa lệ trường bào nam nhân cách đó không xa đi tới. Ở phía trước của hắn là một đội võ trang đầy đủ ngự lâm quân mở đường. Không cần nam nhân trong ánh mắt chăm chú của mọi người, đi đến giữa đám người đứng vững. Tiếp theo từ trong ống tay áo lấy ra một phần màu vàng sáng quyển trục bày ra. Quyển trục mặt sau thêu lên ngũ trảo kim long, nhìn qua có chút hoa lệ. Phục chỉ ý của bệ hạ. Lần này Long Phượng đại hội địa điểm đem thiết lập ở Hoàng Thiên Bảo Khố. Lời này vừa nói ra, trên sân một hồi hỗn loạn. Nhưng không cần nam nhân chói hai tiếng nói trực tiếp đem những cái kia ầm ĩ toàn bộ ép xuống, Hoàng Thiên Bảo Khố chính là ta lớn Chu Hoàng hướng dùng để suy tính hoàng tử hoàng nữ chi địa. Chính là Đại Chu Vương Chiêu động thiên phúc địa một trong. Bên trong tài nguyên chân bảo vô số kể. Lần này Chu Hoàng đem Long Phượng đại hội địa điểm định ở đây, cũng là vì từ chư vị ở đây Long Phượng bảng anh tài bên trong, tuyển ra cái kia thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Không cần nam nhân dừng một chút, sau đó tiếp tục cao giọng nói, lần này Hoàng Thiên trong bảo khố Long Phượng thi đấu, không có bất kỳ quy tắc nào khác, cũng không thiết lập đưa bất luận cái gì cầm tay. Trong bảo khố sở hữu tài nguyên bảo vật, chỉ cần ngươi cầm tới, đó chính là ngươi. Đương nhiên, nếu là ở cái này Hoàng Thiên trong bảo khố xảy ra điều gì ngoài ý muốn, không cần nam nhân không có tiếp tục nói hết, nhưng ở chàng mỗi người đều rất rõ ràng. Cái này Hoàng Thiên trong bảo khố, nếu là hai người phát sinh tranh đấu, cho dù là ngươi chết ta sống tình huống, cũng sẽ không có bất luận kẻ nào đi ra ngăn cản. Nếu như ngươi vận khí không tốt, chết ở cái này Hoàng Thiên trong bảo khố, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Chu Triều Hoàng tất nhóm không sẽ thay ngươi báo thủ. Có thể nói, cái này Hoàng Thiên bảo khố có thể dùng 8 chữ tới tổng kết. Chết sống có số, giàu có nhờ trời. Cái kia không cần nam nhân gặp mọi người ở đây đều rơi vào trầm mặc, hai lòng gật đầu một cái, chắc hẳn chư vị cũng đều ý thức được lần này Long Phượng thi đấu cũng không so mọi khi, chính là cực kỳ hung hiểm chi địa. Nếu là có người muốn thối lui ra lời nói, còn xin sớm làm. Âm thanh truyền khắp toàn trường, nhưng không một người rời đi. Rất tốt, không hổ là ta lớn Chu Hoàng hướng Long Phượng bảng bên trên anh tài. Đã như vậy, chuyện này không nên chậm trễ, tập ra liền trực tiếp mở ra Long Phượng tỷ thí. Không cần nam nhân thần sắc nghiêm một chút, một cỗ kinh khủng hãn hải cảnh sức mạnh ba động từ trên người hắn truyền ra, trực tiếp đem dựa sắt vào tại người chung quanh hắn toàn bộ đánh văng ra. Lớn như vậy Phi Hoàng Sơn đỉnh núi, trong nháy mắt xuất hiện một cái hình tròn đất trống. Cái kia không cần nam nhân đem trong tay quyển trục hướng trên không ném đi, hai tay kết một cái chú ấn. Trong nháy mắt, cái kia trở thành chỉ quyển trục ngay tại trên không bộc phát ra một hồi kim quang. Kim quang kia đang nhấp nháy mấy giây sau đó, liền hóa thành một tòa cao tới vài trăm mét đại môn, từ trên trời giáng xuống, trọng trọng rơi đập tại cái kia Phi Hoàng Sơn bên trên. Dẫn tới ngọn núi xuất hiện một hồi lay động kịch liệt. Xưa cũ trên cửa chính khắc Long Phượng đồ án, còn có rất nhiều phức tạp cổ điển hoa văn ở một bên tô điểm. Tại mọi người trợn mắt hốt mồm nhìn chăm chú bên trong, cái này hoa lệ đại môn từ từ mở ra, một đạo lập lòe gợn sóng giống như mặt nước tầm thường truyền tống thông đạo liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hoàng Thiên bảo khố đã mở ra, chư vị có thời gian 3 ngày, thời gian vừa đến, liền sẽ bị truyền tống ra bảo khố. Không cần nam nhân cao giọng nói, tiếng nói vừa ra, liền có mấy cái không kịp chờ đợi người nhảy vào đại môn kia bên trong, gây nên một hồi gợn sóng. Hừ, Sở Trường Sinh, ta cùng sư ở bên trong chờ ngươi. Cùng sư long hành hộ bộ, đi đến cổng truyền tống kia phía trước, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Sở Trường Sinh, bỏ lại một câu ngoan thoại. Liên sải bước vào cổng truyền tống kia bên trong. Ở phía sau hắn, Long Vượng bảng bên trên các anh tại như cá giết sang sông đồng dạng, toàn bộ tràn vào. Đến cuối cùng, Phi Hoàng Sơn bên trên đã không dư thừa bao nhiêu người, chỉ có Du Vô Kỵ cùng Sở Trường Sinh hai người còn chưa đi vào. Du Vô Kỵ chậm rãi mở mắt ra, ôm trong ngực linh kiếm, liếc nhìn Sở Trường Sinh, ngươi chính là cái kiêm ngưng thần cảnh đứng hàng Long Vượng bảng thứ 13 Sở Trường Sinh. Là ta. Sở Trường Sinh nhìn lại đi qua. Nghe nói ngươi đối với kiếm đạo rất có linh ngộ, hy vọng có thể tại Hoàng Thiên trong bảo khố hướng ngươi lĩnh giáo một hai. Du Vô Kỵ khẽ cười một tiếng, ưu nhã đi vào trong cổng truyền tống. Sở Trường Sinh thấy thế cũng là nở một nụ cười. Long Vượng bảng đệ nhất, Chu Quốc đệ nhất thiên tài. Hắn ngược lại muốn xem chính mình cùng cái này Du Vô Kỵ, người nào mới thật sự là đệ nhất thiên kiêu. Theo Sở Trường Sinh cái cuối cùng đi vào cổng truyền tống kia, Phi Hoàng Sơn bên kia hành cung bên trong, thủy tinh kia hình ảnh trên màn ảnh cũng là xuất hiện biến hóa. Cái kia to lớn màn hình bị cắt chém trở thành mấy chục khối, bắn ra lấy Hoàng Thiên Bảo Khố nội bộ hình ảnh. Cái này Hoàng Thiên Bảo Khố xem như lớn Chu Hoàng hướng tự mình được hưởng tồn tại, trong đó tất cả sự vật đều tại Chu Hoàng khống chế cùng trong tầm mắt. Lần này Long Phượng thi đấu, cũng không biết có thể hay không tìm ra lệnh chấm hài lòng nhân tài. Chu Hoàng tựa ở trên ngai vàng, thì thào lẩm bẩm. Một bên các vị hoàng tử nghe vậy, cũng là nhao nhao vớt đuôi lịnh bợ. Phụ hoàng ngươi yên tâm, cái này Long Phượng thi đấu tham tuyển nhân viên cũng là Long Phượng bảng top 100 người, là ta Chu Quốc thế hệ trẻ tuổi tinh hoa, nhất định có ngài cần nhân tài. Ta Chu Quốc ở chung quanh đến quốc chi bên trong tuy nói không tính là tối cường, nhưng cũng là đã trên trung đẳng tồn tại. Lại có mấy cái quốc gia có thể có ta lớn Chu Hoàng hướng như vậy hào khí, dùng chính mình hoàng gia bảo khố đi thu hẹp nhân tài. Đều nói ngàn vàng mua sức ngựa, phụ hoàng ngươi xuống nặng như thế bạn, nhất định có thể thu hoạch không ít hồi báo. Nhị hoàng tử nói lời đang bên trong Chu Hoàng nội tâm, để hắn có chút hài lòng. Hắn cười nhìn về phía tại chỗ các vị hoàng tử, cười ha ha, nhị hoàng tử lời nói sâu trong tâm, các ngươi cũng muốn học tập nhiều hơn mới lạ. Còn lại mấy cái hoàng tử liếc nhau một cái, tất cả gật đầu nói phải. Chỉ có cựu công chúa bây giờ chừng chừng ngẩng đầu nhìn về phía thủy tinh kia màn ảnh, ánh mắt bên trong tựa hồ có chút lo lắng. Chu Hoàng chú ý tới nữ nhi của mình thân sắc, cũng tò mò nhìn về phía màn hình. A, đây là cái kia Sở Trường Sinh. Xem ra, tiểu tử này tựa hồ vận khí không tốt lắm a. Chương 85. Sinh huyết quả chương 85, sinh huyết quả thủy tinh màn ảnh bên trong. Sở Trường Sinh đang bị một đám màu đen ác thú vây quanh. Đám kia ác thú tướng mạo sắp xỉ cậu cùng báo phối hợp, thân hình trường dài 4-5 mét. Không bọn chúng bẹn bẹn có lấy móng đuôi sắc bén, cặp kia trong miệng khổng lồ dày đặc răng trắng, càng là để lộ ra làm cho người sợ hãi khí tức. Mà bây giờ, bọn này ác thú đang đem Sở Trường Sinh cho đoàn đoàn bao vây, nhìn chằm chằm. Thỉnh thoảng còn có tanh hôi nước bọt theo bọn nó trong miệng chảy ra. A, là khuyển báo thú. Sở Trường Sinh cái này có thể phiền toái. Chu Hoàng nhìn xem cái kia bị khuyển báo thú vây quanh Sở Trường Sinh, đáy mắt lộ ra một tia thần tình xem kịch vui. Quyền báo thú chính là số lượng không nhiều kiểu quần cư hung thú, thực lực bình thường tại hôn nguyên cảnh lục trọng tà hưu. Mặc dù không cao, nhưng số lượng đông đảo, động một tí chính là 10 con cất bước, lại chung nhau tiến lùi. Bởi vậy tầm thường người tu luyện căn bản sẽ không đi sở bọn chúng suối quậy. Liên xem như mạnh như hôn nguyên cảnh lục thất trọng tồn tại, cũng như nhau sẽ không đi treo chọc quyền báo thú. Bọn này hung thú đoàn thể ý thức cực mạnh, tiến thối đồng bộ, một khi treo chọc phải, liền có chết hay không nghỉ tình cảnh. Cho nên nếu không phải có cái gì sức hấp dẫn cực mạnh tồn tại, bằng không thì sẽ không có người đi treo chọc. Dưới mắt, Sở Trường Sinh khi tiến vào cái này Hoàng Thiên Bảo Khố sau đó không bao lâu liền cùng bọn chúng đối đầu, chẳng lẽ là bởi vì Sở Trường Sinh phát hiện vật gì tốt. Chu Hoàng theo màn ảnh bên trong hình ảnh bốn phía quét mắt một phen, sau đó phát hiện một có chút giàn mua cổ thụ. Cái kia cổ thụ trên tán cây, lẻ loi mang theo một quả màu đỏ thắm quả. Màu sắc đỏ bừng phảng phất có hỏa diễm đang thiêu đốt đồng dạng. Nguyên lai là xích huyết quả. Khó trách Sở Trường Sinh sẽ cùng bọn này ác thú đối đầu. Cái gọi là xích huyết quả, chính là hoạt hóa người tu hành thể nội huyết nhục chi lực thảo dược. Đối với người tu luyện bình thường mà nói, có lẽ nó trọng yếu tính chất cũng không cao. Nhưng nếu là đối với đánh cơ thể, ma luyện thân thể thể tu giả mà nói, đây chính là hiếm có linh đan diệu dược. Căn cứ thiên cơ các tình báo, cái này Sở Trường Sinh từng tại trong vòng xoáy bí cảnh bày ra qua cực kỳ đáng sợ lực lượng cơ thể, cũng hẳn là nửa cái thể tu. Bởi vậy thèm nhỏ dãi cái này xích huyết quả, cùng khuyển báo thu phát sinh xung đột cũng là bình thường. Đang tại Chu Hoàng tự hỏi tiền căn hậu quả thời điểm, cái kia Hoàng Thiên trong bảo khố, chiến đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Theo một cái khuyển báo thú gào thét, mấy chục cái khuyển báo thú từ bốn phương tám hướng cùng nhau xử lý. Tính toán lợi dụng số lượng ưu thế, đối với Sở Trường Sinh tiến hành áp chế. Như là bình thường người tu luyện, tại đối mặt thế công như vậy lúc, chắc chắn sẽ vội vàng không kịp chuẩn bị, không kịp tiến hành phòng ngự mà thụ thương. Tiến tới bị quyền báo thú dần dần từng bước xâm chiếm, cuối cùng vẫn lạc tại cái này Hoàng Thiên trong bảo khố. Nhưng mà, đối với Sở Trường Sinh mà nói, hắn không sợ nhất chính là vây công. Có bất động minh vương chi lực hắn, thời khắc này nhục thể giống như đồng rội sắt xây đồng dạng, bình thường công kích căn bản không phá được phòng. Nghe nói hàm răng của các ngươi rất sắc bén. Ân. Sở Trường Sinh đối mặt đánh tới quyền báo thú không trốn không né, trực tiếp đem một cái cánh tay chắn trước người. Cái kia quyền báo thú mắt lộ ra hung quang, không chút do dự cắn một cái đi lên. Ken. Chỉ nghe thanh thúy một tiếng chấn động. Cái kia quyền báo thú trên gương mặt xấu xí thế mà lộ ra nhân tính hóa vẻ thống khổ. Nó kêu rên một tiếng, vung lòng ra miệng. Vài miếng bể tan cảnh răng tàn phiến từ miệng khang giữa khe hở rơi xuống. Mà Sở Trường Sinh bị cắn cánh tay, chỉ có nhàn nhạt mấy cái bạch ấn. liền chút thực lực ấy cũng dám tới trêu chọc ta. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp vung ra một quyền, trọng trọng nện ở phía bên phải đánh tới một cái quyển báo thú sọ não phía trên. Chỉ nghe một tiếng thanh thúy tiếng vang, cái kia quyển báo thú sọ não lại trực tiếp bị nện bạo. Trắng, vàng, đỏ chất lỏng cùng huyết tương rơi xuống nước một chỗ. Những thứ khác quyển báo thú thấy thế, cũng đều là phát ra rên rỉ. Đều nói đầu đồng tiết cốt eo mềm như lụa vũ, cái này quyển báo thú đầu là toàn thân nó trên dưới cứng rắn nhất bộ vị. Mà như vậy cứng rắn nhất bộ vị, tại Sở Trường Sinh trước mặt cũng giống như giấy trắng giống nhau yếu ớt. Tại Cửu công chúa trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú bên trong, Sở Trường Sinh một quyền một cái, rất nhanh liền đánh chết không ít quyển báo thú, không đến thời gian chừng nửa nén hương, quyển báo thú liền đã chết thì chết, thương thì thương, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy cái còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Sở Trường Sinh thấy thế, cảm thấy có chút mệt mỏi, liền trực tiếp trên mặt đất nhặt lên một cây đứt gãy nhanh cây, tiện tay huy động hai cái. Trong nháy mắt, cái kia mấy cái tham dự quyển báo thú liền chia năm xẻ bảy, chết không thể chết thêm. Cửu công chúa nhìn xem một màn này, nhịn không được vừa nói, "Phụ hoàng, Sở Trường Sinh cái này, vì cái gì có thể sử dụng nhánh cây đem cái này mấy cái ác thú chém giết?" Chu Hoàng rõ ràng cũng là lấy làm kinh hãi, hắn nhìn xem Sở Trường Sinh, con mắt hơi hơi nheo lại, căn cứ thiên cơ các tình báo, Sở Trường Sinh đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có lẽ không tại Du Vô Kỵ phía dưới. Bây giờ từ hắn chiêu này không khó coi đi ra, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đúng là đâu ra đó. Chấm hoài nghi, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có lẽ đã sớm đạt tới bảy thành. Lời này vừa nói ra, tại hiện trường quan chiến chư vị Chu triều hoàng tử hoàng nữ nhóm cũng đều là kinh hãi. Kiếm đạo lĩnh ngộ được đạt bảy thành, đây là khái niệm gì? Hiện nay Chu triều thiên kiêu đệ nhất, Long Phượng bảng đệ nhất Du Vô Kỵ, cũng mới tại một năm trước lĩnh ngộ bảy thành kiếm ý. Tuy nói không biết hắn bây giờ là có phải có tiến bộ, nhưng mà Du Vô Kỵ thế nhưng là so Sở Trường Sinh lớn mấy tuổi. Cái này Sở Trường Sinh trước mắt niên kỷ thậm chí không đến 20, liền đã đạt đến Du Vô Kỵ năm ngoái tiêu chuẩn. Nếu để cho hắn tiếp tục trưởng thành tiếp, hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ có lẽ thật có thể vượt qua Du Vô Kỵ cũng nói không chừng. Lập tức mọi người ở đây đối với Sở Trường Sinh đánh giá lại cao mấy phần. Hoàng Thiên trong bảo khố, Sở Trường Sinh đem cuối cùng mấy cái quyển báo thu giết chết sau, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối khăn tay, lau đi máu trên tay ô, sau đó bước nhanh hướng về phía trước, đi tới cây cổ thụ kia phía dưới, ngẩng đầu nhìn về phía cái kia cổ thụ bên trên màu đỏ thắm quả, hắn mỉm cười, trực tiếp ra quyền trọng trọng nện vào cổ thụ trên cành cây. Cái kia xích huyết quả lay động một cái, liền đã rơi vào Sở Trường Sinh trong tay. Nhìn xem trong tay đỏ thẫm như máu, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bốc cháy lên xích huyết quả, Sở Trường Sinh vừa mới chuẩn bị sửa chữa lúc đó ở giữa, liền bén nhạy phát giác được tựa hồ có người ở nhìn trộm chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia cố nhìn trộm cảm giác nơi phát ra, lại tìm không thấy bất luận cái gì khả nghi tồn tại. Nhưng kiếm tâm của hắn hộ thể lại vẫn luôn đang nhắc nhở hắn. Trong ngay mắt, Sở Trường Sinh tỉnh ngộ lại. Cái này Hoàng Thiên Bảo Khố chính là Chu triều hoàng thất khống chế quốc khố, trong đó tự nhiên sẽ có giám sát nơi đó phương pháp. Loại này theo dõi cảm giác, chỉ sợ sẽ là Chu hoàng ở sau lưng quan sát. Nghĩ tới đây, Sở Trường Sinh cũng là quay lưng lại, dùng cơ thể chặn nắm lấy xích huyết quả tay. Chờ xác định xích huyết quả biến hóa sẽ không bị sau khi nhìn thấy, Sở Trường Sinh mặc niệm một tiếng, sửa chữa xích huyết quả thời gian, tăng thêm 1000 năm. Trong ngay mắt, một cỗ mùi thuốc nồng nặc phun ra ngoài. Sở Trường Sinh vẹn vẹn ngửi một ngụm cái kia tràn đầy mùi thuốc, cũng cảm giác được thể nội huyết nhục chi lực bắt đầu sao động. Chương 86. Nuốt sống xích huyết quả chương 86, nuốt sống xích huyết quả không do dự, Sở Trường Sinh trực tiếp đem xích huyết quả nuốt vào trong bụng. Chỉ một thoáng, một cỗ cáo kỉnh sức mạnh từ toàn thân lan tràn ra. Cái kia cổ cùng bạo sức mạnh xung kích Sở Trường Sinh trong mày, hắn giờ phút này cảm giác có một đầu nộ long tại thể nội mạnh mẽ đâm tới. Nhưng tương ứng, cỗ này lực lượng cùng bạo cũng tại chậm chạp để thăng thân thể của hắn sức mạnh. Phá hư, trùng kiến, Sở Trường Sinh thời khắc này nhục thể đang không ngừng thay biến. Nhìn xem màn ảnh bên trong, toàn thân đỏ thẫm, đỉnh đầu có bốc hơi nhiệt khí không ngừng toát ra Sở Trường Sinh. Chu Hoàng trên mặt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Thế mà trực tiếp nuốt sống xích huyết quả. Cái này Sở Trường Sinh đối với thực lực của mình rất có tự tin đi. Phu hoàng, xem ra trong tin đồn tin tức thật sự. Cái này Sở Trường Sinh quả nhiên là am hiểu thể tu, xem ra có lẽ thân thể của hắn sức mạnh có thể bắt kịp cổng sư cũng nói không chừng. Nhị hoàng tử cung kính nói, bắt kịp lại như thế nào? Cổng sư không biết bao lâu phía trước cũng đã là hôn nguyên cảnh thực lực, cái này Sở Trường Sinh bất quá là ngưng thần cảnh thực lực, liền xem như lực lượng cơ thể kinh người lại như thế nào. So sánh thực lực này chênh lệch, Sở Trường Sinh cái gọi là lực lượng cơ thể ưu thế căn bản không đáng giá nhắc tới. Đại hoàng tử phản bác. Nhị hoàng tử nghe vậy liếc đầu liếc mắt nhìn, thử lạnh một tiếng, cũng không nói chuyện. Một bên khác, Sở Trường Sinh đối với xích huyết quả hấp thu cũng đến cuối cùng thời khắc. Chỉ nghe hét dài một tiếng, Sở Trường Sinh bỗng nhiên mở hai mắt ra. Một cổ cùng bạo sức mạnh từ hắn quanh thân tản ra. Cái kia mãnh liệt khí thế, phản phất là cùng nhau hình người hung thú đồng dạng, đối với hết thảy xung quanh nhìn chằm chằm. Xích huyết quả không hổ là tất cả thể tu đều thèm nhỏ dãi bảo vật. Tại thứ này dưới sự giúp đỡ, ta bất động minh vương kình thế mà tu hành đại viên mãn. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, tùy ý huy vũ mấy lần song quyền, cảm thụ chính mình tăng lên trên diện rộng sau sức mạnh. Hắn giờ phút này có khả năng thúc giục lực lượng cơ thể đã không còn là ban đầu 100 vạn cân cự lực, mà là đạt đến khoa trương 200 vạn cân cự lực. Chỉ là dựa vào cỗ này ma lực, hắn đều có thể trực tiếp chấn áp những cái kia cấp thấp hồn nguyên cảnh người tu luyện. Nếu là hắn đem bất động minh vương kình thôi động tới đỉnh phong, thì lực lượng của hắn còn có thể lại độ tăng vọt mấy lần, đạt đến 400 vạn cân cự lực. Cho đến lúc đó, đừng nói là cấp thấp hồn nguyên cảnh, chính là mạnh như Lãnh Vô Trần cái này cấp bậc cao hồn nguyên cảnh cường giả, hắn cũng có lòng tin chỉ dựa vào lực lượng cơ thể đem hắn cưỡng ép trấn áp. Đây chính là xích huyết quả mang cho Sở Trường Sinh cực lớn đề thăng. Đang lúc Sở Trường Sinh lại muốn tại cảm ngộ một chút cái này đột nhiên đề thăng thực lực lúc, một cái thân ảnh quỷ mị chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng của hắn. Cái kia thân hình vô thanh vô tức, cầm trong tay một cái sắc bén linh kiếm, hướng về phía Sở Trường Sinh cái hốc, rồi dùng sức đâm xuống. Cựu công chúa cách màn ảnh thấy cảnh này, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Cẩn thận!" Giống như là nghe được cựu công chúa tiếng kêu sợ hãi đồng dạng, Sở Trường Sinh bỗng nhiên quay đầu, một cái nắm được cái kia linh kiếm mũi kiếm. Bây giờ, cái kia sắc bén hàn mang cách Sở Trường Sinh hai mắt không đến nửa tấc khoảng cách. Phạm La lại hướng phía trước một điểm, Sở Trường Sinh cũng muốn rơi vào cái hai mắt mù hạ trạng. Nhưng chính là điểm ấy khoảng cách, giống như là trời. Vô luận bóng đen kia dùng lực như thế nào, linh kiếm không nhúc nhích tí nào. Hừ. Sở Trường Sinh lạnh rên một tiếng, chống không quyền trái cuồng bạo vung ra. Chỉ nghe cuồng phong gào thét, cái kia quyền phong liền đã đi tới bóng đen trước người. Bóng đen không dám đón đỡ, đành phải rút về linh kiếm, giảo bước trở ra. Thế nhưng lăng lợi quyền phong vẫn như cũ đem che lớp hắn khuôn mặt miếng vải đen đánh dựng, lộ ra hắn diện mạo vốn có. A. Doãn Vô Thành. Sở Trường Sinh khi nhìn rõ người kia khuôn mặt sau, đáy mắt lóe lên một tia sát ý. Doãn Vô Thành chính là Chu Quốc lớn nhất tổ chức ám sát tận sát các thành viên. Hắn trong các sát thủ số lượng đông đảo, nghiệp vụ cũng dị thường đông đảo. Chỉ cần ngươi ra đủ giá tiền, mặc kệ đối diện là thông thường phàm nhân, vẫn là ngưng thần cảnh chính là hãn hải cảnh người tu luyện, ẩn sát các đều biết thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Mà Doãn Vô Thành chính là cái này ẩn sát các thế hệ trẻ người mạnh nhất, tu vi đạt đến hôn nguyên cảnh lục trọng, đứng hàng Long Phượng bảng hạng 7. Hắn kỹ thuật ám sát tinh diệu đến kinh khủng, theo tin đồn, từng có mấy tên hôn nguyên cảnh đỉnh phong cường giả chết ở trong tay của hắn, trước khi chết thậm chí ngay cả một tia dấu vết phản kháng cũng không có. Vừa rồi nếu không phải kiếm ý hộ chủ nhắc nhở Sở Trường Sinh, nói không chừng hắn thật sự bị cái này Doãn Vô Thành giết đi cũng nói không chừng. Coi như vận khí tốt phản ứng lại, hơn phân nửa cũng là trọng thương. Mà tại Hoàng Thiên trong bảo khố, trọng thương 3 ngày, hạ chẳng có thể tưởng tượng được. Bởi vậy, Sở Trường Sinh bây giờ đối diện phía trước cái này Doãn Vô Thành đã lên sát tâm. Chỉ có điều, tại giết lúc trước hắn, phải hiểu rõ, hắn sẽ vì chuyện gì sẽ đối với tự mình ra tay. Sở Trường Sinh, giữa ngươi ta chính xác không có cái gì ân oán. Nhưng mà, có người giá cao treo thưởng ngươi đầu người trên cổ. Giá cả kia, rất khó để cho người ta cự tuyệt. Doãn Vô Thành lẻ lưỡi liếm liếm ở môi của mình, trong mắt tràn đầy tham lam. Bây giờ hắn nhìn xem Sở Trường Sinh, giống như là nhìn xem một đầu đợi làm thịt dê béo. Treo thưởng ta, là nộ diễm môn người. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Thân là sát thủ, không lộ ra cố chủ tin tức là cơ bản nhất tố dưỡng. Doãn Vô Thành không trả lời thẳng. Sở Trường Sinh nghe vậy cười lạnh một tiếng, không muốn lộ ra. Ta ngược lại muốn nhìn, ngươi sắp chết thời điểm, vẫn sẽ hay không dạng này mạnh miệng. Nói đi, Sở Trường Sinh lúc này nổi lên dựng lên, hướng về Doãn Vô Thành phóng đi. Cái kia lực lượng cuồng bạo thậm chí toàn bộ đại địa cũng bắt đầu rung động. Đối mặt khủng bố như thế xung kích, Doãn Vô Thành cũng là sắc mặt nghiêm trọng. Tại trước khi động thủ hắn liền tra duyệt qua Sở Trường Sinh toàn bộ tư liệu. Tuy nói hắn bất quá là ngưng thần cảnh tu vi, nhưng biểu hiện ra thực lực lại là viễn siêu ngưng thần cảnh, lực áp đông đảo hôn nguyên cảnh. Cái này cũng là hắn vì sao lại lựa chọn tại Sở Trường Sinh vừa hấp thu xong xích huyết quả thời điểm ra tay. Như thường lệ lý tới nói, lúc này lại là Sở Trường Sinh toàn thân phòng ngự ý thức yếu nhất thời điểm. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, Sở Trường Sinh vẫn là phát hiện công kích của hắn, đồng thời thành công ngăn cản xuống. Điều này cũng làm cho Doãn Vô Thành lại độ đề cao đối với Sở Trường Sinh đánh giá. Đi chết. Trong nháy mắt, Sở Trường Sinh liền đã vọt tới Doãn Vô Thành trước mặt. Hắn vung hai nắm đấm, trực tiếp hướng về phía Doãn Vô Thành đập tới. Nhưng lại tại hắn nắm đấm tiếp xúc đến Doãn Vô Thành thân thể trong nháy mắt, cái kia Doãn Vô Thành cơ thể thế mà lóe lên mấy lần, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Tàn phế tượng. Sở Trường Sinh trong lòng còi báo động đại tác. Trận kiếm ý hộ thể truyền đến cảnh báo. Bên phải, Sở Trường Sinh bỗng nhiên huy động hữu quyền, hướng về bên phải không khí đánh tới. Cái kia không có vật gì không khí đột nhiên chấn động một cái, đột nhiên có một bóng người thoát ra, né tránh Sở Trường Sinh cái này cuồng bạo một quyền. Doãn Vô Thành bây giờ sắc mặt nghiêm trọng, nhìn xem chậm rãi thu quyền Sở Trường Sinh, cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Trước mặt người này, vì cái gì giống như có thể xem thấu chính mình tiềm hành. Cái này Sở Trường Sinh, đến tột cùng là nơi nào xuất hiện quái vật? Chương 87. Trung phẩm linh kiếm chương 87, trung phẩm linh kiếm các ngươi ẩn sát các kỹ thuật ám sát cũng chỉ có loại trình độ này sao? Sở Trường Sinh nhìn xem lại độ trốn vào trên không biến mất Doãn Vô Thành, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, tính toán từ trung quanh tìm được Doãn Vô Thành nhận nút lúc lộ ra sơ hở, lại không công mà lui. Ông một đoạn rất ngắn mũi kiếm từ trong không khí đâm ra, thẳng đến Sở Trường Sinh cái hốt mà đi. Nhưng chính là lần này tình thế bắt buộc công kích, nhưng như cũng bị Sở Trường Sinh ngăn cản xuống dưới. Đáng chết, cái này Sở Trường Sinh đến tột cùng là quái vật gì? Doãn Vô Thành nhận nút ở một bên, nhìn chòng chọc vào khắp nơi nhìn loạn Sở Trường Sinh, trong lòng một hồi hối hận. Người này rõ ràng không phát hiện được chính mình, nhưng lại có thể bén nhạy phát hiện mình mỗi một lần công kích, giống như là có người ở bên tai của hắn hô nguy hiểm một dạng. Cái này khiến hắn mấy lần đánh lén đều không công mà lui. Nếu là đặt ở bên ngoài cũng coi như, hắn chính là có kiên nhẫn cùng thời gian và Sở Trường Sinh chậm rãi mài. Sở Trường Sinh mặc dù nhạy cảm, nhưng cũng nên ăn cơm và nghỉ ngơi. Trung quy là có thể bị hắn phát hiện sơ hở. Nhưng dưới mắt thế nhưng là tại Hoàng Thiên trong bảo khố. Trung quanh thiên tài địa bảo vô số kể. Nếu là sẽ ở Sở Trường Sinh trên thân chậm trễ thời gian, coi như cuối cùng thành công giết hắn, đó cũng là lợi bất cập hại. Nghĩ tới đây, Doãn Vô Thanh sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Tay hắn cầm linh kiếm, chậm rãi thối lui ra khỏi tiềm hành trạng thái, xuất hiện ở Sở Trường Sinh trước người. A, không ẩn giấu. Sở Trường Sinh có chút ngoài ý muốn. không cần thiết lại ẩn giấu, đã không có cách nào đánh lén ngươi, vậy thì chính diện giết ngươi chính là. Doãn Vô Thanh lạnh lùng nói, khẩu khí thật lớn. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, chậm chân phải đạp mạnh mặt đất, toàn bộ thân thể giống như đạn pháo bắn ra. Đối mặt vọt tới Sở Trường Sinh, Doãn Vô Thanh trực tiếp huy động linh kiếm, chém ra một đạo mãnh liệt kiếm khí. Đối mặt kiếm khí này, Sở Trường Sinh khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười. Hắn cuồng hống một tiếng, trọng quyền đập ra. Chỉ nghe một tiếng bù bù, kiếm khí kia lại cứng rắn bị Sở Trường Sinh chặn ngang được gãy. Còn lại hai nửa còn sót lại kiếm khí rơi vào một bên mặt đất, bạo khởi một đoàn vừa dày vừa nặng bụi mù. Nhìn xem Sở Trường Sinh mạnh mẽ như vậy đủ thể, Doãn Vô Thanh nhịn không được con người co rụt lại. Thân thể của ngươi so Thiên Cơ các tình báo lời nói mạnh hơn nhiều, kiếm thuật của ngươi cũng không kém đi. Sở Trường Sinh cười lớn một tiếng, lại độ lấn đến gần, mãnh liệt quyền ý bám vào tại song quyền phía trên, trực tiếp hướng về phía Doãn Vô Thanh đập tới. Doãn Vô Thanh sắc mặt nghiêm trọng, mãnh liệt kiếm khí không ngừng chém ra, giống như quần quận giang hà đồng dạng, liên miên bất tuyệt. Nhưng đối mặt như thế thế công, Sở Trường Sinh liền tựa như cái kia trong đại dương màu đen đáng ngầm. Vô luận đánh tới mãnh liệt thủy triều có bao nhiêu, cuối cùng chỉ có một cái bị hắn chặn ngang đụng nát hạ tràng. Hừ, đây là ngươi tự tìm. Doãn Vô Thanh gặp thông thường công kích không có hiệu quả chút nào, cũng sẽ không lưu thủ, trực tiếp thả ra cao tới 5 thành kiếm ý chỉ một thoáng, kiếm khí ngang dọc. Cái kia hỗn tạp 5 thành kiếm ý cuồng bạo kiếm khí điên cuồng cắt Sở Trường Sinh cơ thể. Đang lúc Doãn Vô Thanh cho là chiến đấu liền như vậy lúc kết thúc, một màn kinh khủng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy Sở Trường Sinh vung hai nắm đấm, một chút, hai cái, ba lần, cảnh từng quyền đem những cái kia răng khắp nơi kiếm khí toàn bộ đánh tan. Thậm chí đến cuối cùng, những kiếm khí này cũng không thể tại Sở Trường Sinh trên thân lưu lại dù là nửa điểm vết thương. Nam thành kiếm ý, đối với ngươi mà nói chính xác còn tính là không tệ, nhưng mà với ta mà nói, vẫn là quá non nớt điểm. Thời khắc này Sở Trường Sinh song quyền phía trên quấn quanh lấy bảy thành quyền ý cũng chính là cái này bảy thành quyền ý, để hắn đánh tan Doãn Vô Thanh thế công giống như là đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Đã ngươi xuất thủ qua, phía dưới kia cũng nên ta. Sở Trường Sinh cười lạnh một tiếng, lúc này thúc dục bất động minh vương kình. Trong đáy mắt, một cỗ trước nay chưa có tràn đầy cảm giác tràn ngập thân thể của hắn. Ước chừng 600 vạn cân cự lực gia trì, để hắn trở nên hung hãn vô cùng. Cái kia Doãn Vô Thanh cũng là bén nhạy phát giác Sở Trường Sinh biến hóa trên người. Vội vàng đem linh kiếm hoành ngăn tại trước người, đồng thời thúc dục toàn thân chân nguyên, tụ tập cùng một chỗ, tính toán ngăn lại Sở Trường Sinh lần công kích này. Nhưng 600 vạn cân cự lực, lại thêm 7 thành quyền ý một quyền, như thế nào như thế hảo ngăn lại. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một cỗ ba động khủng bố trong nháy mắt lấy hai người làm tâm điểm khuyết tán mà ra. Trung quanh một dặm mà cỏ cây trong nháy mắt bị phá hủy. Liền một chút du đãng hung thú cũng bị cái này cường hoành xung kích cho trực tiếp đánh chết. Ở vào phong bạo trung tâm nhất Doãn Vô Thanh càng là nhận lấy lớn nhất xung kích. Cái kia cuồng bạo giống như viễn cổ hung thú sức mạnh bình thường theo linh kiếm truyền đến, trực tiếp đem hắn ngưng kết tại bên ngoài thân chân nguyên đánh nát bấy. Chợt, cỗ lực lượng này liền mạnh mẽ đâm tới, trực tiếp đụng nhục thể của hắn phía trên. Tuy nói ẩn sát các có luyện thể công pháp, nhưng vì truy cầu ám sát cực hạn, căn bản sẽ không có người đem hắn xem như chính mình chủ tu công pháp. Trước mắt Doãn Vô Thanh tự nhiên cũng không phải ngoại lệ. Cơ thể không coi là cường hành hắn khi nhận đến công kích như vậy sau, càng là trực tiếp giống như diều đứt dây đồng dạng, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trọng trọng đập vào cái kia xích huyết quả cây trên cành cây. Răng rắc, chỉ nghe một tiếng cây cối khuynh đảo chu chéo. Cái kia cường tráng cần hơn 10 người mới có thể ôm trọn cổ thụ, vậy mà trực tiếp như đổ, trọng trọng ngã trên mặt đất, nhấc lên một mảng lớn bụi mù. Mà bụi mù trung tâm nhất, Doãn Vô Thanh bị trực tiếp đánh vào trong cây khô, đau đớn phun ra một ngụm máu tươi. Hắn giờ phút này, toàn thân truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức. Trong thân thể mỗi một cây xương cốt đều đang phát ra chu chéo. Hắn thử giơ tay lên, một lần nữa nắm chặt linh kiếm, nhưng run rẩy hai tay thậm chí ngay cả di động đều không làm được. Sở Trường Sinh cái kia cuồng bạo một quyền, càng là trực tiếp đem Doãn Vô Thanh cho đánh thành trọng thương. Đợi cho bụi mù tán đi, Sở Trường Sinh chậm rãi đi tới Doãn Vô Thanh trước mặt. Hắn cúi đầu nhìn về phía cái này lúc trước còn không có thể một thế kẻ ám sát, cười lạnh một tiếng, "Bây giờ, ngươi có thể nói chuyện, có phải hay không nộ diễm môn thuê ngươi đi? Chúng ta nghề này có quy củ của mình, tuyệt đối sẽ không bán đứng cố chủ." Doãn Vô Thanh phun ra một ngụm máu tươi, giữa lông mày lộ ra vài tia kiên nghị. "Hảo, rất có cốt khí. Đã như vậy, vậy thì mang theo lòng can đảm của ngươi xuống gặp Diêm Vương a." Sở Trường Sinh cũng lười cùng hắn nói nhiều, trực tiếp nắm Doãn Vô Thanh cổ, đem hắn thật cao giơ lên. Sau đó dùng sức uốn éo, chỉ nghe rắc rắc một tiếng xương nứt. Doãn Vô Thanh nghiêng đầu một cái, lại không âm thanh. Đinh đương linh kiếm từ Doãn Vô Thanh trong tay rụng, rơi trên mặt đất phát ra nhẹ vang lên. Sở Trường Sinh túi đầu nhìn lại, mới phát hiện cái này đen như mực linh kiếm lại chậm rãi cởi ra ngụy trang, tràn đầy linh khí theo nó trên thân tản ra. Đây là trung phẩm linh kiếm. Sở Trường Sinh mặt lộ vẻ kinh ngạc, chợt đã biến thành vẻ vui thích. Nghĩ không ra cái này Doãn Vô Thanh thế mà như thế hào khí, dùng linh kiếm thế mà còn là trung phẩm linh kiếm. Chương 88. Chân chính nghiền ép chương 88, chân chính nghiền ép hành cung bên trong, đông đảo hoàng tử cùng đám công chúa bọn họ xem xong Sở Trường Sinh nghiền ép Doãn Vô Thanh toàn trình, đều là sợ hãi thán phục lên tiếng. Cái này Sở Trường Sinh thực lực vậy mà khoa trương như thế, lại có thể nghiền ép Hỗn Nguyên Lục trọng cảnh Doãn Vô Thanh. Thật là đáng sợ, loại trình độ này lực lượng cơ thể, chỉ sợ thật có thể đuổi theo kịp cổ sư cũng nói không chừng. Mấu chốt là hắn còn lấy được Doãn Vô Thanh chữa vật giới chỉ cùng cái thanh kia trung phẩm linh kiếm, cái này, Sở Trường Sinh thực lực lại là sẽ tăng gọn một đoạn. Mọi người ở đây nhao nhao tán thưởng Sở Trường Sinh lúc, đại hoàng tử có chút khó chịu lên tiếng, muốn ta nói, cái này Sở Trường Sinh mặc dù có thu hoạch, nhưng cùng hắn về sau phải đối mặt tình cảnh nguy hiểm so sánh, quả thực là lợi bất cập hại. Chỉ giáo cho. Có một cái niên kỷ không lớn hoàng tử hiếu kỳ dò hỏi. Đại hoàng tử nhìn xem màn ảnh bên trong vơ vét chiến lợi phẩm Sở Trường Sinh, mặt lộ vẻ khinh thường, cái này Doãn Vô Thanh thế nhưng là ẩn sát các thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, càng là trước nay chưa có đạt đến Long Phượng bảng trước 10 vị lần. Như thế một cái thiên tiêu, ẩn sát các có thể nói là đem hết toàn lực đi bồi dưỡng. Nhưng bây giờ lại chết ở Sở Trường Sinh trong tay, ngươi cảm thấy, ẩn sát các đám người kia sẽ nuốt giận vào bụng sao? Nói tới chỗ này, đại hoàng tử trên mặt đã lộ ra nụ cười chế nhạo, đây chính là ẩn sát các ghi hận à. Khắp thiên hạ tối cường sát thủ đều tại bọn hắn trong các, Sở Trường Sinh bị bọn hắn để mắt tới, coi như tại cái này hoàng thiên trong bảo khố thu hoạch nhiều đồ hơn nữa thì có thể làm gì đâu. Chờ ra hoàng thiên bảo khố, Doãn Vô Thanh chết ở trong tay hắn tin tức truyền đi, hắn chẳng lẽ còn có thể đào thoát ẩn sát các truy sát không thành. Cho nên nói à, cái này Sở Trường Sinh mặc dù nhìn như giết Doãn Vô Thanh kiếm một món hời, trên thực tế, căn bản chính là tự tìm đường chết. Nếu là ta, chắc chắn sẽ không như thế hành sự lỗ mãng. Nói tới chỗ này, đại hoàng tử đắc ý lắc đầu. Nhưng chưa từng nghĩ, cựu công chúa trực tiếp nhịn không được phản bác, đại ca ngươi đang nói cái gì à? Cái kia Doãn Vô Thanh là chạy giết chết Sở Trường Sinh đi. Chẳng lẽ ngươi đối mặt thích khách tập kích lúc, cũng muốn đi suy nghĩ một chút giết chết hắn kết quả sao? Một bên nhị hoàng tử tán đồng phụ hòa nói, cựu muội nói không sai. Người tu luyện cho dù là giảng hòa, cũng là ưu thế phương đối với yếu thế phương bố thí. Người khác đều thanh đao đỡ đến trên cổ của ngươi, ngươi còn trông cậy vào đi giảng hòa. Thực sự là trượt thiên hạ chi đại kê. Bị tiểu muội của mình như thế phản bác, đại hoàng tử mặt lộ vẻ không vui, hắn vừa định phản bác trở về, chỉ nghe thấy hoàng tọa phía trên truyền đến cười to thanh âm, ha 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 ha. Không hổ là nữ nhi của ta, một câu nói chúng. Giảng hòa, cho tới bây giờ cũng là người yếu thủ đoạn. Làm một đầu sư tử chuẩn bị giết chết ngươi lúc, ngươi cần phải làm chính là liều lĩnh trở về kích. Ta lớn Chu hoàng hướng quật khởi tại không quan trọng bên trong, nếu là ở đối mặt địch nhân thời điểm cũng lo trước lo sau, do dự, đứng ở chỗ này lại há có thể là chúng ta cơ ra. Chu hoàng mà nói dẫn tới một mảnh tán đồng tiếng lị bợ. Đại hoàng tử nghe một tiếng kia âm thanh khen tặng cùng vỗ tay, cũng cảm giác như có người tại không ngừng quất chính mình bàn tay. Hắn quay đầu, hận hận liếc mắt nhìn nhị hoàng tử cùng cựu công chúa, nắm thành quyền móng ngón tay trực tiếp đâm vào trong thịt. Một bên khác, Sở Trường Sinh hoàn toàn không biết bởi vì chính mình, Chu triều hoàng tử hoàng nữ nhóm bạo phát một hồi cãi vã kịch liệt. Hắn đem cái thanh kia trung phẩm linh kiếm cầm lấy, cẩn thận xét lại đồng dạng, cuối cùng hài lòng cắm trở về kiếm bên hông trong vỏ. Cái này ẩn sát các không hổ là hơn năm tông một trong, bên trong đệ tử mang ra đồ vật chính là hảo. Nói, Sở Trường Sinh liền lại mở ra Doãn Vô Thanh chứa vật giới chỉ. Đồ vật bên trong rực rỡ muôn màu, nhìn xem Sở Trường Sinh có chút mắt mở. Tại sửa sang lại một phen sau, Sở Trường Sinh cũng là từ trong tìm được số lớn linh thạch. Tuy nói những vật này đối với trước mắt Sở Trường Sinh mà nói cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng mà linh thạch đi, đồng tiền mạnh, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Trừ cái đó ra, trong chứa vật giới chỉ còn có một bản võ kỹ bí tịch, là vừa rồi Doãn Vô Thanh từ trong bóng tối ám sát Sở Trường Sinh sử dụng. Tên là Ẩn Sát Kiếm, chính là một bản địa cấp thượng phẩm võ kỹ. Tu luyện quyển vũ kỹ này sau đó, người tu luyện tại sử dụng Ẩn Sát Kiếm lúc, sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống tự thân tồn tại cảm, đồng thời đem sát ý xóa đi. Từ đó đạt đến vô thanh vô tức tới gần đối diện, thực hành ám sát mục đích. Mà từ trong bóng tối xuất hiện lần này phá ảnh nhất kích, còn có thể tạo thành ngoài định mức tổn thương. Có thể nói, nếu không phải Sở Trường Sinh có kiếm ý hộ thể, thật bị cái này Doãn Vô Thanh đâm trúng lời nói, đoán chừng trực tiếp liền mất đi ngăn cản năng lực. Ngược lại là một bản không tệ bí tịch. Sở Trường Sinh mỉm cười, lập tức đem trang sách lật ra, bắt đầu học tập. Đợi cho hắn đem trên trang sách nội dung toàn bộ ghi vào não hải sau đó, liền trực tiếp phát động sửa chữa năng lực. Sửa chữa ẩn sát kiếm thời gian tu hành, tăng thêm 1000 năm. Sở Trường Sinh tâm ý khẽ nhúc đích. Một cố kiếm đạo chi thức trong nháy mắt truyền vào trong đầu của hắn. 1000 năm thời gian tu hành, để hắn thành công đem ẩn sát kiếm tu đi đến cảnh giới đại viên mãn. Tuy nói cũng không có tái dẫn lên hắn kiếm ý biến động, nhưng cũng chung quy là tăng thêm một khối át chủ bài, cũng làm cho phương diện kiếm đạo cảm ngộ lại tiến vào một bước nhỏ. Sở Trường Sinh đem cái kia ẩn sát kiếm thu hồi chữ vật giới chỉ sau, liền tùy ý chọn một cái phương hướng đi tới. Tại cái này hoàng thiên trong bảo khố, chẳng phân biệt được đông nam tây bắc, cũng không có có nhật nguyệt biến hóa. Nếu là người ý chí yếu ớt tiến vào, mấy ngày liền sẽ bị dày vò điên. Sở Trường Sinh dọc theo trong rừng đường nhỏ một mực tiến lên. Không bao lâu, hắn liền đi ra cái kia phiến rừng rậm, đi tới một mảng lớn thảo nguyên trước mặt. Trên thảo nguyên cỏ xanh xanh biếc, phóng tầm mắt nhìn tới, mênh mông giống như mặt biển đồng dạng. Gió nhẹ thổi qua, còn có thể nhấc lên từng trận gợn sóng. Ngay tại Sở Trường Sinh thưởng thức mỹ cảnh khó được này thời điểm, một hồi tiếng nổ thật to thảo nguyên chỗ sâu truyền ra. Thanh âm kia là như thế hùng vĩ, đến mức Sở Trường Sinh tại thảo nguyên biên giới đều có thể nghe nhất thanh nhị sở. "Ân, gì tình huống? Như thế nào thanh âm lớn như vậy? Trong này là có dị bảo xuất thế sao?" Sở Trường Sinh vừa mới chuẩn bị đi tới tìm tòi hư thực, đã nhìn thấy một cái cơ quan cự nhân từ thảo nguyên chỗ sâu đứng lên. Cái kia cơ quan cự nhân là cao như thế, đến mức đem bầu trời cùng thảo nguyên nối liền lại cùng nhau. Mà Sở Trường Sinh lúc trước nghe được tiếng vang, chính là cái này cơ quan cự nhân lúc đi lại phát ra âm thanh. Bang cắt. Cơ quan cự nhân di chuyển bước chân, chỗ khớp nối truyền đến âm thanh. Đợi đến cái kia bàn chân khổng lồ rơi xuống đất, toàn bộ thảo nguyên mặt đất đều chấn động một cái. Đúng lúc này, Sở Trường Sinh con ngươi có rút lại một chút, bởi vì hắn trông thấy, tại người khổng lồ kia mi tâm, đột nhiên sinh trưởng một gốc cực phẩm linh dược, Thiên Địa Huyền Thảo. Thiên sinh địa dưỡng, ngàn năm có gặp một lần tiên thảo. Cho dù là hôn nguyên cảnh cường giả ăn, cũng có thể trực tiếp cất cao một cái tiểu cảnh giới. Nếu là giống hắn như vậy ngưng thần cảnh cựu trọng đỉnh phong an, liền có thể trực tiếp đột phá đến hôn nguyên cảnh. Gốc cây này thiên địa huyền thảo, hắn nhất thiết phải cầm xuống. Chương 89. Thiên địa huyền thảo chương 89, thiên địa huyền thảo cùng sở trưởng sinh ôm lấy một dạng ý nghĩ người tu luyện không phải số ít. Bởi vì cái này cơ quan cự nhân phát ra cực lớn tiếng vang. Cơ hồ tất cả tại thảo nguyên người lân cận đều phát hiện gốc cây này thiên địa huyền thảo. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người ảnh xuất hiện ở mảnh thảo nguyên này bên trên, đồng thời hướng về cơ quan cự nhân vị trí phi nhanh. Dọc đường còn có không ít người xem không đối với mắt, tại chỗ đánh nhau. Toàn bộ thảo nguyên trong nháy mắt lâm vào chiến hỏa bên trong, liên tiếp chửi rủa tiếng đánh nhau bên tai không dứt. Trong đó, một cái xếp tại Long Phượng bảng cuối cùng đuôi người tu luyện thừa dịp hỗn loạn tương bừng lúc, đã chạy đến cái này cơ quan cự nhân dưới chân. Hắn ngửa đầu nhìn xem cái kia khoảng chừng mấy chục tầng lầu cao cơ quan cự nhân, nhịn không được cảm thán một tiếng, sau đó liền xông thẳng mà lên, tính toán dọc theo cơ quan cự nhân trên người nô lên một đường leo đi lên. Xung quanh không thiếu đến chậm người tu luyện cũng đều dừng bước lại, chuẩn bị chờ hắn xuống thời điểm tiến hành chặn lại. Nhưng chính là ở thời điểm này, cái kia cơ quan cự nhân giống như là cảm nhận được dưới chân sinh vật, cúi đầu xuống, trực tiếp hướng về phía người tu luyện kia một cước đạp xuống. Ở đó tu luyện giả hoảng sợ nhìn chăm chú bên trong, cơ quan cự nhân chân phải che khuất bầu trời rơi xuống. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang dọn, người tu luyện kia hộ thể chân khí giống như là bong bóng đồng dạng bị dâm phá, mà bản thân hắn tức thì bị cái kia lực lượng mạnh mẽ một cước đạp trở thành thịt nát. Xung quanh tính toán cùng nhau xử lý khác người tu luyện, khi nhìn đến một màn này sau, đều là con ngươi co rụt lại, không còn dám tùy tiện tiến lên. Trên thảo nguyên lập tức lâm vào một màn cổ quái. Vô số nho nhỏ điểm đen quay chung quanh tại cái này cơ quan cự nhân bên người, cũng không một người dám lên tiến đến. Đành phải không ngừng đi theo cái này cơ quan cự nhân đi tới. Ngay tại phần lớn người cho là đây là một hồi dài rằng giặc đánh rằng có lúc, một đạo tiếng cười sang sảng truyền khắp toàn bộ thảo nguyên. Chỉ thấy phương xa bụi đất tung bay, như có một đầu thổ long tại hướng về cơ quan cự nhân phương hướng tiến bước. Ầm ầm. Kinh khủng tiếng oanh minh từ xa mà đến gần, tại tới gần cơ quan cự nhân bên chân dừng lại. Bụi mù tán đi, cái kia chế tạo ra khổng lồ như thế động tĩnh người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Rõ ràng là ở Trần Cung Sư. Cơ bắp toàn thân hắn từng cục, từng khối góc cạnh rõ ràng, tóc dài theo gió luân vũ, cả người toàn thân cao thấp tràn ngập lực lượng cuồng bạo cảm giác. Cho dù là dạng này, hắn tại cái này cơ quan cự nhân trước mặt cũng giống như một đứa bé con đồng dạng nhỏ bé. Cung Sư đầu tiên là quét mắt cái kia cơ quan cự nhân vài lần, ánh mắt tập trung vào cái kia thiên địa huyền thảo phía trên, sau đó lại nhìn về phía chung quanh một mực gần nút những người tu luyện, đáy mắt thoáng qua một tia hung quang, các ngươi đám phế vật này, có như thế dị bảo tại phía trước, cũng không dám tranh đoạt. Liền các ngươi con chuột này một dạng lòng can đảm, cũng xứng cùng lao tử cùng một chỗ chờ tại Long Phượng bảng bên trên. Lấy lao tử ý kiến, các ngươi vẫn là cút nhanh lên ra cái này Long Phượng thi đấu, đem Hoàng Thiên Bảo khố nhường lại, mà không phải như cái nương môn một dạng ở đây lằng nhà lằng nhằng, chờ lấy kiếm tiện nghi. Một bọn phế vật. Cùng sư cái kia phóng túng âm thanh vang vọng tại mỗi người bên hai. Có người tu luyện sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là đối với hành vi của mình có chút xấu hổ, mà có nhưng là mặt mũi tràn đầy tức giận, lúc này hướng về phía cùng sư tức miệng mắng to, "Cùng sư, ngươi cho rằng ngươi là ai? Dám mắng ta như vậy nóng. Nếu là tại bên ngoài, ta một đối một đánh không lại ngươi coi như xong. Tại cái này Hoàng Thiên trong bảo khố, ngươi lẻ loi một mình, còn dám phách lối như vậy. Thật không sợ chúng ta cùng nhau xử lý giết ngươi? Chính là, ta khuyên ngươi không cần quá khoa trương. Cùng sư, bằng không thì dễ nhìn như ngươi. Thức thời cũng nhanh chút xin lỗi." Đám người liên tiếp tiếng kêu la dần dần lớn lên, nguyên bản không thiếu bị cổ sư dọa sợ người tu luyện cũng giống là tìm về tự tin, nhao nhao phụ họa. Nhưng cổ sư nhìn xem đám người kia trò hề, nhịn không được lại độ cười to, ha 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 ha. Cùng nhau xử lý, chuyện cười lớn. Các ngươi nếu là có lá gan này, cái này thiên địa huyền thảo còn đến phiên lão tử tới lấy. Ta ngược lại muốn nhìn, các ngươi cái gọi là cùng nhau xử lý, đến cùng có mấy người. Nói đi, cổ sư gầm lên giận dữ, giống như thảo nguyên hùng sư một dạng gào thét đống nhiên truyền ra. Không ít người bị thanh âm này hù đến, thật vất vả góp nhặt lên dũng khí lập tức tan thành mây khói. Chỉ có chút ít mấy người hướng về phía cùng sư bày ra tư thái tấn công. Cùng sư nhìn xem đám người này tiền hậu bất nhất hài hước dáng vẻ, nhịn không được cười ha ha. Hắn duỗi ra cường tráng ngón tay, chỉ hướng mấy cái kia còn duy trì chiến ý người, cao giọng nói, các ngươi còn tính là cái nam nhân, không giống như là mấy cái kia hơi dọa một cái liền xét kệ ra quần nương môn. Cho nên lão tử sẽ cho các ngươi tối nam nhân chết kiểu này. Nói đi, cùng sư bạo a một tiếng, cả người giống như một cái săn thú hùng sư đồng dạng từ mặt đất nhảy lên một cái, nào về phía cách hắn gần nhất một người, nếm thử quả đấm của ta. Cùng sư trên không trung hét lớn một tiếng, vòng eo xoay tròn, khuỷu tay phải phản vặn sau thu, chật lại lợi dụng lực lượng toàn thân, đem hữu quyền của mình giống như roi một dạng bung ra. Ba, trong không khí truyền đến một tiếng vang dội, cái kia kinh khủng nắm đấm mang theo kịch liệt cương phong, trong nháy mắt tập kích đến đó người tu luyện trước mặt. Trong nháy mắt, người tu luyện sắc mặt xám trắng, đã là bị cái này cuồng mãnh công kích dọa sợ. Hắn theo bản năng đem toàn thân chân nguyên ngưng kết tại sớm, tạo thành một mặt nho nhỏ hộ thuẫn, tiếp lấy buộc phát ra mãnh liệt gào thét, tới vì chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Tới a, cùng sư. Cùng sư nghe được tiếng kia kêu to sau, khoe miệng vẽ lên một tia nhe răng cười. Và anh. Một giây sau, nắm đấm của hắn liền đánh vào mặt kia nho nhỏ chân nguyên hộ thuẫn trung tâm nhất. Một hồi khí tức cuồng bạo từ song phương và chạm trung tâm nhất truyền ra. Lập tức, đất đá tung tóe, cỏ xanh đột ngột từ mặt đất mọc lên, chợt bị kịch liệt phóng thích ra chân nguyên quấy đến nát bấy. Trong lúc nhất thời, bụi mù đem hai người che đậy, cũng cắt đứt phía ngoài ánh mắt, để những cái kia người quan chiến thấy không rõ đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đợi cho bụi mù tan đi, một cái cao lớn thân hình chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Rõ ràng là công sư. Hắn giờ phút này, mặt lộ vẻ nhe răng cười, trong tay nắm lấy một cái dính máu đầu người. Cố kia thi thể không đầu bây giờ đang mềm mềm té ở một bên, nửa bên cơ thể đều bị đánh thành thịt muối. Cái này hung ác điên cuồng một màn trực tiếp đem ở đây lòng của mọi người bẩn bị hù lỗ hổng nhảy vỗ. Bọn hắn mặc dù biết cuồng sư sức mạnh hung hãn, nhưng người nào cũng không nghĩ đến, cùng là hôn nguyên cảnh người tu luyện, cư nhiên bị cuồng sư triệt để như vậy nghiền ép. Cái này cuồng sư, đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào? Còn có người muốn khiêu chiến lao tử sao? Cuồng sư đem viên kia chết không nhắm mắt đầu vứt trên mặt đất, một cước đạp xuống. Ván nổ tương dịch trong nháy mắt đem chung quanh thổ địa nhuộm thành đỏ trắng nhị sắc. Người chung quanh nhìn xem một màn này, câm như hến. Rất tốt, đều rất thức thời. Đã như vậy, cái kia gốc cây này thiên địa huyền thảo, lão tử liền ta nói qua ta muốn đem thiên địa huyền thảo nhường cho người sao? Một cái âm thanh trong trẻo lạnh lùng đột ngột xuất hiện, cắt đứt cuồng sư cử động. Chương 90, cuồng sư. Chương 90, cuồng sư. Vệ bang đáp ý cuồng sư khi nghe đến lời này sau, lập tức sắc mặt cứng đờ, hắn quay đầu, hướng về âm thanh hướng nhìn lại. Là ngươi? Sở Trường Sinh. Khi nhìn rõ người đến tướng mạo sau, cuồng sư lộ ra nhe răng cười. Hắn đem tay phải của mình so sánh lưỡi đao, từ trên cổ chậm rãi xẹt qua. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xuống tới. Lao tử còn chưa có đi tìm ngươi, ngươi ngược lại là một đầu tiến đụng vào lao tử trong lực. Đã như vậy, vậy lao tử vừa vặn đem ngay trước như thế người mặt đem ngươi giết chết, để ngươi trong thiên hạ đều biết ai mới là cái này Chu Quốc thể tu người mạnh nhất. Nói đi, cuồng sư ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, kinh khủng sóng âm lấy hắn làm trung tâm tan ra bốn phía. Thời khắc này cuồng sư giống như một cái chân chính thảo nguyên bá chủ, bệ nghệ thiên hạ, coi thường hết thảy, cho lão tử đi chết. Cuồng sư như mãnh hổ đồng dạng bay nào mà đến, tụ tập tại hắn trên hai quả đấm cự lực, thậm chí để không khí chung quanh cũng bắt đầu bặm mẹo. Đối mặt khủng bố như thế thế công, Sở Trường Sinh không có chút nào khiếp đảm. Hắn bỗng nhiên bước về phía trước một bước, đồng thời cánh tay phải như trường tiên một dạng vung ra, hướng về cuồng sư trọng trọng đập tới. Oanh! Hai người nhục thể đụng vào nhau, bạo phát ra kịch liệt oanh minh. Không có võ kỹ, không có chân nguyên, song phương vẹn vẹn nguyên thủy nhất thuần túy nhất lực lượng cơ thể đánh cờ. Nhưng chính là như thế, một cổ cuồng bạo ba động vẫn như cũ lấy hai người làm tâm điểm trong nháy mắt bạo mở ra. Trung quanh đất đá liền như là bị oanh nổ đồng dạng, chịu không được loại này mạnh mẽ sức mạnh, nhao nhao nổ bể ra tới. Liên với mặt đất cỏ xanh cũng đều bị xé rách trở thành mảnh vụn. Trong lúc nhất thời, bầu trời rối rít dương dương rơi xuống bụi mù đất đá, đem hai người thân hình che đậy. Tại chỗ rất nhiều người tu luyện cũng nhịn không được đưa cổ dài, muốn nhìn rõ cái kia trong bụi mù tình huống cụ thể. Liên Chu Hoàng cũng không nhịn được tại trên long ỷ ngồi thẳng, lấy các ngươi ý kiến đến xem, ai sẽ là người thắng. Hồi bẩm phụ hoàng, không hề nghi ngờ là cung sư. Đại hoàng tử cao giọng nói, cung sư từ khi ra đời lên liền cùng bình thường người tu luyện khác biệt. Bình thường tiểu nhi một năm mới có thể đi đường, mà cung sư tại từ mẫu thân trong bụng đi ra lúc liền đã có thể chạy. Tại sau đó trong năm tháng, càng là cực sớm liền biểu hiện ra thể tu thiên phú. Bình thường người tu luyện còn tốn sức tại luyện thể luyện khí cảnh tu hành lúc, cùng sư liền đã có thể dựa vào sức mạnh thân thể của mình đánh bại ngưng thần cảnh cao thủ. Có thể thấy được ở nhục thể rèn luyện bên trên thiên phú cao bao nhiêu, liền nhi thần xem ra, toàn bộ Chu Quốc luyện thể giả, chỉ sợ cũng không có cùng sư như vậy cường hành. Sở Trường Sinh nghĩ thắng qua hắn, căn bản là không có một tơ một hào khả năng. Đại hoàng tử một phen nói có lý có căn cứ, chung quanh không thiếu hoàng tử hoàng nữ đều liên tục gật đầu. Có thể duy trì có Chu hoàng tử chối cho ý kiến, hắn nhìn chằm chằm thủy tinh kia màn ảnh, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười nghiền ngẫm. Nhìn thấy nụ cười kia, đại hoàng tử bản năng cảm thấy có cái gì không đúng. Hắn vội vàng quay đầu, nhìn về phía cái kia màn ảnh, lại nhìn thấy làm chính mình vô cùng kinh hãi một màn. Màn ảnh bên trong, bao phủ hai người bụi mù sớm đã tan đi, nhưng cùng đại hoàng tử dự đoán hoàn toàn khác biệt chính là, vốn hẳn nên trực tiếp bị nghiền ép Sở Trường Sinh vẫn như cũ hoàn hảo đứng ở nơi đó, trên thân thậm chí không có một tia vết thương. Nhìn hắn cái kia bộ dáng phong khinh vân đạm, không biết còn tưởng rằng giao thủ với hắn không phải cổ sư, mà là một cái nói không ra danh tự tán tu đâu. Cái này, đây không có khả năng. Sở Trường Sinh làm sao lại đỡ được cùng sư một quyền? Hán. Cái này. Đại hoàng tử kinh ngạc đến nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp. Nhưng bây giờ, hành cung bên trong căn bản không có ai chú ý tới hắn thất thố, lực chú ý của mọi người đều tập trung ở màn ảnh bên trong trận kia niềm vui tràn trề trong đại chiến. Hào tiểu tử. Ngược lại thật là có chút đồ vật. Cùng sư nhìn xem không bị thương chút nào Sở Trường Sinh, cùng tiếu một tiếng. Nhưng mà, ngươi còn có thể kế tiếp lao tử mấy lần công kích. Cùng sư hai tay chấn động mạnh một cái, nguyên bản là vô cùng to lớn cơ bắp tiếp tục bành trướng thêm vài phần. Cường tráng gân xanh từ trên da lộ ra, giống như quanh co tiểu xà đồng dạng, vì cùng sư toàn thân xung doanh sức mạnh. Nếm thử cái này. Cùng sư gào thét một tiếng, lại độ ra quyền. Lần này, quyền phong của hắn mạnh hơn, sức mạnh càng lớn, tốc độ cũng sắp đến rồi người bình thường mắt thường khó mà bắt giữ tình cảnh. Bất quá giây lát công phu, cặp kia năm đấm liền đã xung kích đến Sở Trường Sinh trước mắt. Hừ, tới tốt lắm. Sở Trường Sinh cũng là cười lớn một tiếng, song quyền đồng thời hoành kích mà ra, cùng cổ sư năm đấm tinh chuẩn đụng vào nhau. Ầm ầm. Âm thanh cuồng bạo giống như lôi đình đồng dạng, tại trong thảo nguyên vang lên. Hai người giao thủ tốc độ cực nhanh. Bất quá thời gian mấy hơi thở, liền đã liên tục đúng trên trăm quyền. Cái kia cuồng bạo thanh thế, để cho tại chỗ mỗi người đều cảm thấy một tia sợ hãi. Trong mắt bọn họ, Sở Trường Sinh cùng cổ sư liền giống như hai đầu hình người hung thú đồng dạng, chém giết lẫn nhau, thẳng đến còn lại một cái duy nhất. Một lúc sau, hai người lại là đúng mấy trăm quyền. Song phương đứng yên mặt đất đã không chịu nổi hung ác như thế trọng áp, bắt đầu sụp đổ. Kịch liệt cương phong không ngừng từ hai người giao thủ vị trí bắn ra, ngẫu nhiên đâm vào trung quanh thổ địa bên trên, nổ tung một mảng lớn hố sâu. Thậm chí có không ít tu vi hơi thấp Long Phượng bảng thành viên, tại bị cái này cương phong đụng vào sau đó, bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, không rõ sống chết. Đây vẫn là hai người giao thủ dư ba, ở giữa chiến trường thực sự áp lực rốt cuộc có bao nhiêu cao, có thể tưởng tượng được. Ha 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 ha. Sảng khoái. Ta cùng sư còn là lần đầu tiên nhìn thấy có thể cùng ta đánh lâu như vậy. Ngươi, rất để ta hài lòng. Cùng sư lại là như lôi đình một quyền bung ra. Cái kia cùng bạo khí kình thậm chí khiến cho hắn da của mình cũng bắt đầu vặn mèo. Nhưng đối mặt công kích như vậy, Sở Trường Sinh vẫn như cũ không trốn không né, cũng là một quyền bung ra. Oanh. Hai người dưới chân thổ địa triệt để không chịu nổi loại này trọng áp, vậy mà nứt ra trở thành hai nửa, xuất hiện một đạo ngàn thước dài khe rãnh. Nhìn xem cái kia đột ngột xuất hiện khe rãnh, tại chỗ đông đảo người tu luyện cũng là nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Đều nói chiến đấu thay đổi chung quanh hình dạng mặt đất không tính việc khó, nhưng mà hai người đối quyền, vậy mà có thể cứng rắn đem mặt đất xé rách thành cái dạng này, có thể nói là trước đây chưa từng thấy cảnh tượng khủng bố. Liên luôn luôn kiến thức rộng Chu Hoàng cũng nhịn không được hít sâu một hơi. Ánh mắt của hắn đầu tiên là từ cổ sư trên thân đảo qua, cuối cùng dừng lại ở Sở Trường Sinh trên thân. Cái này Sở Trường Sinh không chỉ có am hiểu kiếm đạo, quyền trưởng chi đạo cũng là có chút cường thế. Lại thêm hắn cái này cường hành nhục thể, đứa nhỏ này bây giờ niên kỷ còn nhỏ, nếu là lại trưởng thành tới mấy năm, đến tột cùng sẽ đạt tới dạng gì cảnh giới? Nếu là hắn Đại Chu Vương Chiêu có thể đem Sở Trường Sinh thu hẹp, nạp làm chính mình dùng. Sau này Vương Triều tranh bá, hắn Đại Chu Vương Chiêu cũng không phải không thể thèm nhỏ dãi một chút cái kia chí cao chi vị. Nghĩ tới đây, Chu Hoàng giữa lông mày lóe lên một tia thịnh vượng dạ tâm.